Chương 325, Tam Dương Quyết chương 325, Tam Dương Quyết tuy nhiên bây giờ trong lòng của hắn không còn muốn đi lên đó nữa, cũng không muốn đem Hổ Hoàng cái bẫy. Bên người của Hổ Hoàng có một người tương đương với lại yêu sư cường giả, cùng người như vậy tranh giành, cùng người như vậy đấu đá, hắn nghĩ hết sức là không khôn ngoan, thậm chí như mình chậm chân rơi đi nơi này mà nói, không chừng sau đó còn bị Hổ Hoàng cho hổ cầu làm thịt. Nhân lúc này Hổ Hoàng còn đang muốn tranh thủ mua nhất giác hổ, mình đi trở về cũng còn kịp lúc. Tứ thiếu gia, không có được đâu, tộc trưởng đã có căn dặn, lần này đến nơi đây, chúng ta phải đem được quyển Tam giai hạ phẩm yêu quyết kia đi về. Liệt Thương lắc đầu một cái, rất không đồng ý với lại ý kiến muốn rời khỏi nơi đây của Liệt Tàn Dương. Liệt gia bọn họ là một đại tộc lớn bên trong Mân Việt quận thành, nên tin tức cũng linh thông hơn những thế lực khác nhiều lắm. Tộc trưởng bọn họ nhận được tin tức, lần này La Lâm Thương hội bán ra Tam giai hạ phẩm yêu quyết tên là Tam Dương Quyết. Đây là một bộ yêu quyết thiêng về chí dương chí cương công pháp, nó có độ tương đồng rất lớn với lại Liệt Nguyên công mà Liệt gia bọn họ đang tu hành, nếu gia tộc của mình có được nó, có thể tham khảo, bổ sung rất lớn cho Liệt Nguyên công, còn không làm như vậy nữa, cũng có thể để cho gia tộc tu luyện, cùng là đồng căn nguyên chí dương công pháp, Liệt gia đệ tử tu luyện không có gì xung đột cả, chắc chắn là sẽ đột phá rất là nhanh. Tộc trưởng suy đoán, nếu Liệt gia tuổi mình mà có Tam Dương Quyết trong tay, không đến trăm năm thời gian, Liệt gia mình có thể thay thế Hải gia thành đệ nhất gia tộc thế lực bên ngoài Mân Việt của thành. Thế nên ý nghĩa lần này của bọn họ đi mua Tam Dương Quyết là quá lớn, không có ai muốn từ bỏ cả. Nếu mà không, chỉ tham gia bình thường La Lâm Thương hội đấu giá như thế này, cũng không có làm phiền đến hai người có tu vi yêu sĩ cựu trọng như bọn mình tham gia, còn có thiên tài như vị tứ thiếu gia này nữa. Thiếu gia, ta sẽ nghĩ cách để La Lâm Thương hội cao thủ bảo hộ chúng ta rời khỏi trấn Nam Thành. Như để tăng thêm sự tin tưởng cho Liệt Tàn Dương, Liệt Thắng liền đưa ra cho y thêm một kế sách vẹn cả đôi đường. La Lâm Thương hội hành trình lần này, tộc trưởng bọn họ cũng lường trước được nhiều nguy cơ cũng như chuyện vượt ra tầm kiểm soát của hai người bọn họ, thế nên chuẩn bị khá là đầy đủ, có những sự chuẩn bị kia, không tin là mấy tên cao thủ của La Lâm Thương hội không động lòng. Được, vậy chúng ta đi thôi. Liệt Tàn Dương hắn là người làm việc gì cũng đề cao sự cẩn thận lên hàng đầu, nhưng không có nghĩa hắn là một người nhát gan sợ chết, nếu không cũng sẽ không thể nào mà tại 17 tuổi hiện tại tu luyện đến yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới cho được. Lần này hắn đối với lại hổ cầu có kiên kỵ rất lớn, nhưng gia tộc đã cần bộ Tam giai hạ phẩm yêu quyết này, hắn cũng đành liều mạng một phen. Nói nữa Liệt Tàn Dương cũng không phải là không có lòng tin, niềm tin của hắn là đến từ Liệt Thưởng cùng Liệt Thắng hai người này, hắn quan sát được, hai người đối với lại hổ cầu tuy có kiên kỵ, nhưng không thấy có bao nhiêu sợ hãi, điều đó chứng minh được hai người này chắc là có sự chuẩn bị, cũng có lẽ là gia tộc chuẩn bị tại phía sau, hắn có thể an tâm được rồi. Liệt Thương cùng Liệt Thắng hai người nhìn nhau một chút, rồi cả hai cùng gật đầu hài lòng, đi theo ngay phía sau lưng của Liệt Tàn Dương. Biểu hiện vừa rồi của Liệt Tàn Dương làm hai người khá là hài lòng, không có uổng công cho tộc trưởng vì đã chọn ý làm người kế thừa của Liệt gia, dũng khí cùng trí tuệ thế này, mấy người anh trai của Liệt Tàn Dương đúng là có chút không bằng. Các vị, tôi là Lại Tinh Tinh, người chủ trì của lần đấu giá hội này, trước hết, tôi xin phép thay mặt cho La Lâm Thương hội, nhiệt liệt hoan nghênh các vị dù bận rộn thời gian cũng là đến nơi đây để tham gia vào tiểu hội của chúng tôi. Người chủ trì đấu giá hội lần này là Lại Tinh Tinh, chuyện này có lẽ là không có nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Nhan sắc của Lại Tinh Tinh thì trấn Nam Thành nơi này ai ai cũng biết, ai ai cũng công nhận cô ấy là người con gái quyến rũ nhất. Ánh mắt của Lại Tinh Tinh rất là biết câu hồn người khác, cùng với lại hai tòa núi non quá khổ trước ngực cô ấy, rất nhiều người đã có thể được hưởng một bữa nhan phúc miễn phí. Tại bên trong nơi này đấu giá hội hiện tại, có không ít người vì là phải mua vé mời với giá của thị trường chợ đen mà trong lòng vẫn còn ấm ức đến bây giờ, nhìn đến trên đài đấu giá Lại Tinh Tinh, cả đám đều là gật đầu mỉm cười, hài lòng vô cùng, lần này mình đúng là không có bỏ ra tiền oan. Lời dư thừa tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vào đấu giá ngay thôi. Vật phẩm đầu tiên mà La Lâm Thương hội muốn đấu giá chính là Huyền Khí Đan. Một tổ Huyền Khí Đan 9 viên, nơi đây tổng cộng có 3 tổ, vị trí 27 viên, 3 tổ này sẽ không có phân đi ra mà bán cùng một lần, giá của nó là 20 viên hạ phẩm linh thạch, xin mời các vị cạnh tranh. Lại Tinh Tinh thật sự rất là khéo hiểu lòng người, cô ấy biết có mặt tại nơi đây nhiều người là không có thời gian rảnh rỗi, nên bỏ qua phần chào hỏi cho có lệ kia, rút ngắn gọn nhất có thể, điều này làm cho nhiều người rất là hài lòng về cô ấy, chút cảm giác khó chịu với lại La Lâm Thương hội gặp phải cũng là giảm đi ít nhiều. Ta ra giá 25 viên hạ phẩm linh thạch. Ta ra giá 28 viên hạ phẩm linh thạch. Ta bỏ ra 30 viên hạ phẩm linh thạch. Ngập ngừng yên lặng đôi chút, bên dưới gần 3 vạn người cũng đã có người bắt đầu tham gia vào lần này đấu giá, nhưng để ý kỹ sẽ thấy, đa phần người ra giá có tu vi không phải cao lắm, chỉ có yêu sĩ tam trọng hậu kỳ trở xuống, những cao thủ có thực lực trên yêu sĩ tứ trọng, không có người nào báo giá. Mấy tên yêu sĩ sơ kỳ thấy vậy cũng mừng, Huyền Khí Đan tuy là đối với lại những người kia không có bao nhiêu công dụng, nhưng với những người có tu vi thấp như là bọn họ đây, đó là tiên đan diệu dược có thể trợ giúp bọn họ tăng cường tu vi, nhất là đối với lại tán tu. Nó lại càng thêm quý hiếm. Cong. Chúc mừng vị khách quý tại phòng số 703 đã đấu giá thành công 3 tổ ẩn khí đan với giá 90 viên hạ phẩm linh thạch. Tiếng gõ chung vang lên, Lại Tinh Tinh vui mừng thông báo người mua được ẩn khí đan là người đang ở tại phòng 703 đã bỏ ra 90 viên hạ phẩm linh thạch để mua được nó. Đây cũng được xem như là một cái giá công đạo rồi, bên ngoài thị trường bình thường, ẩn khí đan là được bán với giá 1 viên hạ phẩm linh thạch, 27 viên hạ phẩm linh thạch trong tay nàng nếu bán đúng giá cũng chỉ tại 30 viên hạ phẩm linh thạch lên xuống mà thôi, thời điểm khan hiếm hàng, giá mới được đấy lên 670 viên hạ phẩm linh thạch. Còn cao như hiện tại, bên nàng là có lãi rồi. Thứ hai vật phẩm là một tổ hồi khí đan, cũng như lần trước, gồm 27 viên, giá khởi điểm là 100 viên hạ phẩm linh thạch, xin mời mọi người ra giá. Thành công bán ra vật phẩm đầu tiên làm cho tinh thần của Lại Tinh Tinh khá tốt, điều này càng làm cho nàng hưng phấn tiếp tục đưa ra tổ thứ hai. 200 viên hạ phẩm linh thạch, 250 viên hạ phẩm linh thạch, 300 viên hạ phẩm linh thạch. Lần này tranh giành hồi khí đan là náo nhiệt hơn lần trước, ẩn khí đan rất nhiều, chẳng mấy chốc, giá cả của hồi khí đan đã nhảy lên 400 viên hạ phẩm linh thạch, còn chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ giảm sức nóng, ngay cả những người yêu sĩ lục trọng hậu kỳ vốn không mặn mà lần đầu đấu giá, cũng tham gia vào lần chém giết này, đẩy nhiệt độ lên rất cao. Nguyên nhân của chuyện này thì nơi đây chắc cũng không có người nào không hiểu. Hồi khí đan vốn là nhị giai trung phẩm đan dược, có công dụng khôi phục lại chân khí cho yêu sĩ lục trọng trở xuống, nếu chiến đấu dài hơi, chân khí trong cơ thể của yêu sĩ suy giảm, không có khôi phục lại được trong một sớm một chiều, khi ấy sẽ là quá nguy hiểm nếu đối thủ là địch nhân của mình hay là cùng yêu thú chiến đấu. Nắm trong tay hồi khí đan sẽ giúp đỡ cho yêu sĩ trong hoàn cảnh này, chỉ cần đem nó ăn vào, trong một thời gian ngắn sẽ giúp yêu sĩ khôi phục lại vài thành chân khí, có thể tiếp tục cùng địch nhân sống mãi một phen, nắm rất nhiều khả năng có thể giành chiến thắng. Vì thế cho nên, hồi khí đan mới được nhiều yêu sĩ khát khao muốn có được. Nhất là tại trấn Nam Thành nơi này cũng không có nhiều cửa hàng bán loại đan dược này, cơ hội khó có được, không ai lại đi muốn bỏ qua. 700 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất, 700 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ hai, 700 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Xin chúc mừng vị khách quý tại phòng số 200 đấu giá thành công tổ đan dược này. Lại Tinh Tinh càng ngày càng vui mừng rồi, đây là lần đầu tiên mà nàng được chủ trì đấu giá, mới có qua hai lần, liền có thể kiếm thêm cho thương hội vài trăm viên hạ phẩm linh thạch, nàng không muốn vui mừng cũng không có được á toàn khí đan. Tổ thứ ba chính là toàn khí đan. Không cần tôi nói nhiều, chắc các vị cũng hiểu, toàn khí đan có tác dụng như thế nào rồi phải không? Bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 120 viên hạ phẩm linh thạch. Chương 326, ngang tàng bá đạo chương 326, ngang tàng bá đạo 200 viên hạ phẩm linh thạch. 250 viên hạ phẩm linh thạch. 300 viên hạ phẩm linh thạch. Vẫn như mọi lần, Lại Tinh Tinh vừa nói hết lời, bên dưới người là báo giá tấp nập, không mấy chốc, 27 viên toàn khí đan giá cả đã lên đến gần 400 viên hạ phẩm linh thạch. 400 viên hạ phẩm linh thạch cho 27 viên toàn khí đan, bình quân một viên trị giá hơn 13 viên hạ phẩm linh thạch, nó là đã vượt qua giá trị vốn có của viên đan dược này, khi nó chỉ dành cho yêu sĩ lục trọng trở xuống tu hành, tại các gia tộc lớn, yêu sĩ tứ trọng trở lên thiên tài đệ tử, hay là trưởng lão, hàng tháng cũng được phát cho một vài viên toàn khí đan để mà tu luyện, nhưng số lượng như thế chẳng thấm là bao so với lại nhu cầu, muốn tăng trưởng tu vi, đột phá cảnh giới, một vị yêu sĩ trung kỳ chí ít cũng cần có mấy chục viên toàn khí đan trở lên, một hai viên mà gia tộc phát, chỉ đủ cho bọn họ tu luyện vài hôm, tinh tiến cũng không bao nhiêu. Thế nên nếu có cơ hội, ai không muốn lấy cho mình nhiều nhất toàn khí đan có thể kia chứ? 1000 viên hạ phẩm linh. Tĩnh. Đang tham gia chém giết nhiệt tình một đám người bên dưới này, khi nghe âm thanh báo giá kia lên, liền là yên lặng đến lạ thường. Không tiếp. Phòng số 900 là tên nào? Làm sao lại đưa ra cái giá đó kia chứ? Điều tra cho tao. Tao muốn biết đó là tên nào. Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao sẽ không có bỏ qua cho tên đó. Bên trong từng phòng khách quý mà La Lâm Thương hội thiết kế tại trấn Nam Thành nơi đây không có cách âm khống chế, nên khi âm thanh phát ra từ phòng khách quý số 900 vang lên, mọi người đều là biết phát ra âm thanh là đến từ vị trí nào. Rất nhiều người đều muốn tìm ra người vừa rồi lên tiếng báo giá 1000 hạ phẩm linh thạch để mua 27 viên toàn khí đan. Sở dĩ người báo giá vừa rồi bị người khác ghét như vậy, vì tên đó đã phá hư đi quy củ, bình thường báo giá cạnh tranh sẽ từ 50 viên hạ phẩm linh thạch cao nhất làm chuẩn, không có ai một hơi báo giá cao đến 300 viên hạ phẩm linh thạch bao giờ, trừ phi là những vật phẩm áp chủ. Với lại hơn 30 viên hạ phẩm linh thạch cho một viên toàn khí đan, nó là vượt qua quá nhiều giá trị thực của nó, không ai đi bỏ số tiền lớn đến thế để mua toàn khí đan đã. Tên mới vừa rồi báo giá rõ ràng là muốn phá hoại, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho tên kia. Là do hổ hoàng ta muốn mua, các người có ý kiến gì không? Không có chờ cho các thế lực bên trong hội trưởng này đi điều tra trở lại báo cáo cái gì, từ bên trong phòng khách số 900, liền là vang lên âm thanh của hổ hoàng, bên trong lời nói của hổ hoàng tràn đầy thách thức cùng kinh thường. Ha ha ha. Như hoàng thiếu gia muốn mua nó, chúng tôi đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Đúng vậy, nếu hoàng thiếu gia đã muốn, chúng tôi không dám tranh đoạt. Hoàng thiếu gia có rảnh, có thể ghé qua Lan gia của chúng tôi làm khách. Hổ hoàng đã lên tiếng, nơi đây rất nhiều người cùng thế lực đều mỉm cười đáp lễ, những lời hung hãn vừa rồi không một ai đi nhắc lại nữa. Danh tiếng của Hổ gia ở Mân Việt quận nơi đây rất nhiều người đều biết đến, nói không phải chứ trấn Nam Thành nơi đây không có cái thế lực nào dám cùng Hổ gia tranh phong. Ngay tại bên cạnh của Hổ hoàng bây giờ, cũng có yêu sĩ cựu trọng cường giả đi theo bảo hộ, cường giả như vậy, trấn Nam Thành mấy nhà có được, ai lại muốn cùng người như vậy chống lại. Nói nữa Hổ hoàng cũng chỉ cạnh tranh công bằng, ra giá cao thì được, cũng không có uy hiếp đến ai mà. Hổ hoàng công tử, đây là toàn khí đan của anh. Một người con gái tầm 18-20 gõ cửa phòng của Trần Vân Thanh, đi vào bên trong giao ba tổ toàn khí đan mà Trần Vân Thanh mới đấu giá được. La Lâm Thương hội đấu giá có một cái điểm tốt hơn so với lại những thương hội khác, đó là chỉ cần khách hàng đấu giá thành công, sẽ có nhân viên đem hàng hóa vật phẩm đấu giá được giao đến tận tay cho người đó, sau đó thì khách hàng sẽ trả tiền mặt cho nhân viên, rất là gọn gàng nhanh chóng, tiền trao cháo múc, không có giống nhiều đại hình thương hội hiện nay, phải để sau khi đấu giá xong, khách hàng đến sau hậu trường làm một bài thủ tục mới được lấy vật phẩm đấu giá của mình. Có lẽ cũng vì ưu điểm này, La Lâm Thương hội mấy ngàn năm qua vẫn đứng vững là đệ nhất thương hội tại Lạc Việt Vương quốc, bất chấp rất nhiều thương hội của các thế lực lớn ra đời chèn ép. Làm phiền. Cô đi đi. Trần Vân Thanh đưa ra cái túi không gian bên trong có chứa 1000 viên hạ phẩm linh thạch cho cô nhân viên này, theo quán tính hắn muốn cảm ơn cô gái này mấy câu, nhưng chợt nhớ lại thân biết phận của mình hiện nay là thiếu gia của Hầu gia, làm việc ngang tàng bá đạo, nếu mà hắn đi nói những lời khách sáo với lại một cô nhân viên nhỏ, người khác sẽ nghi ngờ thân phận của hắn, thế là hắn đành quay lại bộ mặt lạnh lùng. 45 viên toàn khí đan, 50 viên cố khí đan, có số đan dược này, mình tu luyện đến yêu sĩ lục trọng chắc không có vấn đề. Trần Vân Thanh đem 3 chiếc bình ngọc cấp giữ toàn khí đan bỏ vào trong túi không gian của mình, yên lặng ngồi tính toán. Sở dĩ mà hắn có được nhiều như vậy toàn khí đan, là do hắn đánh cướp của mấy tên yêu sĩ trung kỳ trong thời gian vừa qua. Cũng nhờ có làm mấy vụ giết người cướp của như vừa rồi, hắn có thêm một số lượng rất là to cố khí đan. Đây là đan dược dành riêng cho yêu sĩ hậu kỳ tu luyện, nhưng yêu sĩ đến cảnh giới lục trọng hậu kỳ cũng có thể dùng nó trùng kích cảnh giới. Đối với Trần Vân Thanh hắn, không cần thiết phải đến yêu sĩ lục trọng hậu kỳ hắn mới có thể sử dụng cố khí đan, chỉ cần hắn đột phá yêu sĩ ngũ trọng là được rồi. Hắn có cảm giác tạo hóa dung thiên quyết mà mình đang tu luyện rất là mạnh mẽ, thể chất của hắn cùng chân mạch cũng theo đó cường hóa theo tu vi tăng lên, hắn có nắm chắc đến yêu sĩ ngũ trọng mình dùng cố khí đan sẽ không có chuyện chi cả. Trần Tú, ngươi có việc gì, nói ra đi. Ngập ngừng như vậy ta thấy không quen. Đối với tương lai tu luyện đến yêu sĩ lục trọng Trần Vân Thanh không có lo lắng nữa, nên tinh thần của hắn cũng thoải mái hơn không ít. Quay lại bắt gặp Trần Tú trong bộ dạng hổ cầu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Trần Vân Thanh hắn lên tiếng hỏi. Vân Thanh sư minh, ta có điều không hiểu, sư minh đã có trong tay đấu giá thư mời rồi, cần gì phải làm khó hai người bạn Trần Kim tiền kia. Trần Tú hắn chính là vì cái chuyện này mà cảm thấy khó hiểu. Bên cạnh Trần Vân Thanh một thời gian, hắn biết Trần Vân Thanh trong tay chắc chắn có một tấm đấu giá thư mời, có thêm một tấm của hai người Trần Hàn Sương nữa, cũng không có lợi lộc chi cả. Đã vậy Trần Vân Thanh còn bắt mình đi ra ép hai người Trần Hàn Sương đem thư mời giao ra làm chi. Nói thật một câu, khi mà Trần Vân Thanh bảo hắn đối phó với hai người Trần Hàn Sương, mình trong lòng là có tê dại một chút, thêm vào đó là đôi phần sợ hãi. Người mà hắn sợ không phải là Trần Hàn Sương, mà là bên cạnh của y Trần Kim Tiền. Tên Trần Kim Tiền này đưa đến cho hắn cảm giác thật sự là rất bất an, về tu vi cảnh giới, hắn nghĩ mình sẽ hơn đối phương chút ít, nhưng không hiểu sao, khí tức trên thân đối phương phát ra làm cho hắn có cảm giác mình không thể nào chiến thắng, còn sẽ bị chết trong tay của Trần Kim Tiền nữa. Nói thẳng ra là Trần Tú hắn sợ hai Trần Kim Tiền, vừa rồi cùng hai người liệt ra có tu vi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đối mặt, hắn cũng không sợ, hay nói thẳng là hắn không đặt hai tên đó ở trong mắt, duy chỉ có Trần Kim Tiền là không được. Nha, thì ra anh muốn nói đến chuyện này. Trần Vân Thanh gật đầu, ngập ngừng cả buổi tối, hóa ra Trần Tú trong lòng vì chuyện này mà nghĩ không ra. Cũng rất đơn giản, ta không muốn Trần Hàn Sương vào trong đây mà thôi. Trần Vân Thanh lên tiếng giải thích cho Trần Tú có chút hiểu. Trần Hàn Sương tên này, Trần Vân Thanh hắn không có mấy ấn tượng tốt cho lắm. Từ khi hai người bọn họ gặp lại sau 3 năm tại nội viện Trần gia, hắn cảm giác được Trần Hàn Sương đã thay đổi, trở nên âm nhu cùng đáng sợ hơn. Sau khi kết thúc đấu giá hội nơi đây, ngay lập tức ngày hôm sau hắn phải cùng Trần Hàn Sương đi tìm khí nguyên quả, chuyến đi này hắn đoán cũng sẽ không có dễ dàng chi cho lắm. Trần Vân Thanh hắn không chỉ phải cùng Thủy Nưu thú chống lại, mà có khi còn phải cùng người anh em thân quen bấy lâu của mình chống lại nữa. Để cho đối phương vào đấu giá hội nơi này, nếu y ngắm trúng một món bảo vật nào đó, xuống tiền mua mất, như vậy sau này khi đi cùng nhau, Trần Vân Thanh hắn lại phải hết sức đề phòng trường hợp Trần Hàn Sương giở trò. Cho nên thôi, dù mang tiếng lích kỷ một chút, Trần Vân Thanh hắn cũng chịu, miễn sao mình an toàn là được rồi. Còn về chuyện Trần Tú lo lắng Trần Kim Tiền sẽ ra tay, Trần Vân Thanh hắn có thể trả lời chính xác cho y biết, chuyện này rất là khó xảy ra, nếu như không muốn nói là không thể. Tên Trần Kim Tiền kia hiện nay vì đi theo đuổi con sen của hắn là Ngô Tiểu Diễm, phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất là lo sợ người khác biết rõ ràng về thực lực của mình, từ đó bị đuổi rời khỏi nơi đây. Chương 327, Viêm Thuận Lô. Chương 327, Viêm Thuận Lô. Cho nên Trần Kim Tiền sẽ không ở nơi đông người như thế này biểu hiện ra thực lực của chính mình, trừ khi là ở tại nơi hoang vắng thì may ra. Trần Vân Thanh vừa rồi cũng có chút nuối tiếc, hắn nuối tiếc biết bao khi mà Trần Kim Tiền không có ra tay, khi đó hắn chờ mong Trần Kim Tiền ra tay biết mấy, vì như vậy, hắn sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của y bên cạnh nha hoàn của mình là Ngô Tiểu Diễm nữa. Mỗi lần nhìn đến tên này cùng Ngô Tiểu Diễm nói chuyện, Ngô Tiểu Diễm dù là đóng kịch đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái, chỉ tiếc, tiếc quá đi. Vì chút lòng ích kỷ của anh, tôi chút nữa đã mất mạng. Trần Tú trong lòng thầm mắng Trần Vân Thanh một tiếng. Trần Vân Thanh không có trực tiếp cùng Trần Kim Tiền chính diện đối mặt, nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được Trần Kim Tiền khủng bố như thế nào. Cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn thả là bỏ qua Trần Vân Thanh này, cũng không muốn cùng Trần Kim Tiền chống đối. Nhân vật này quá lợi hại đi một chút, hắn dù không có che giấu bản thân thực lực, cũng không có chút niềm tin nào có thể cùng Trần Kim Tiền chống lại. Một chút nữa thôi, nếu Trần Kim Tiền mà ra tay, hắn nghĩ mình sẽ bỏ Trần Vân Thanh lại một mình rời đi. Thế nhưng hắn biết chuyện này mình cũng chỉ nghĩ lại một chút mà thôi, sẽ không thật sự làm như vậy. Trần Vân Thanh là người mà hắn chọn, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không có bỏ qua Trần Vân Thanh. Tiếp theo là một trong số vật phẩm áp trục của lần này, Viên Thuận Lô. Một kiện cao cấp lô đỉnh, cấp bậc nhị giai thượng phẩm yêu binh, chuyên dùng cho luyện đan hoặc luyện khí đều được giá khởi điểm 2000 viên hạ phẩm linh thạch. Áp trục vật phẩm đi ra rồi sao? Cũng có chút nhanh. Trần Vân Thanh nghe âm thanh của Lại Tinh Tinh liền đưa mắt nhìn ra người một chút, hắn phát hiện trong lúc mình cùng Trần Tú nói chuyện, bên ngoài thời gian cũng trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã đến lúc La Lâm Thương hội bán ra những món hàng cuối cùng rồi, xem ra bây giờ cũng là lúc bước vào cạnh tranh kịch liệt nhất rồi đây. 2200 viên hạ phẩm linh thạch, 2400 viên hạ phẩm linh thạch, 2600 viên hạ phẩm linh thạch. Một chiếc đỉnh nhị giai thượng phẩm yêu binh cấp bậc lại có giá cao đến thế này. Trần Vân Thanh nghe bên ngoài âm thanh báo giá đầy trời, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhị giai thượng phẩm yêu binh, giá cả đúng là đắt đỏ thật, nhưng theo hắn biết cũng không có đến 1000 viên hạ phẩm linh thạch a. Thiên binh các bên đó hắn từng có xem qua một thanh nhị giai thượng phẩm yêu binh thuộc hàng tinh phẩm của nơi đó bằng ra, cũng chỉ có vài trăm viên hạ phẩm linh thạch đã là quá đáng. Hiện tại La Lâm Thương hội bán ra cũng một cái yêu binh, nhưng lại đem giá cả tăng lên 2000 viên hạ phẩm linh thạch, còn chỉ là giá khởi điểm, nhưng vẫn có rất nhiều người tranh mua. Bộ bọn người bên ngoài kia bị điên hết rồi hay sao vậy? Hay tất cả bọn họ đều là luyện đan sư? Vân Thanh sư huynh, đan lô sở dĩ đắt hơn yêu binh bình thường, đó là vì nó chuyên dành cho đám người luyện đan sư cùng luyện khí sư hai loại chức nghiệp này, ngoài ra nếu đem nó ra làm một cái phòng thân yêu binh cũng không đến nỗi tệ. Trần Tú bên cạnh liền lên tiếng giải thích cho Trần Vân Thanh hiểu. Luyện đan sư cùng luyện khí sư hai chức nghiệp này, từ trước đến nay rất là nổi tiếng, được nhiều người kính ngưỡng, đồng thời bọn họ cũng rất là giàu có. Những người tham gia vào tranh đoạt đan lô này có mặt tại đây bây giờ, luyện đan sư số lượng ít, còn là cấp thấp luyện đan sư, không có đáng kể, phần lớn tranh đoạt đến từ các thế lực lớn, bọn họ mua về cho luyện đan sư gia tộc mình luyện đan, cũng có thể trao tặng cho một bị luyện đan sư khác, nói chung mua đan lô sẽ không có bị lỗ vốn, nên nhiều người mới tranh giành đến như vậy. 10000 viên hạ phẩm linh thạch rồi sao? Xem ra Trần Vân Thanh ta cùng nó không có duyên. Nghe bên ngoài có người tăng giá lên 10000 viên hạ phẩm linh thạch để cạnh tranh cái đan lô viêm thuận lô này, Trần Vân Thanh hắn chính thức bỏ cuộc. Tham gia đấu giá hội lần này, ngoài chuyện phải cạnh tranh cho bằng được nhị giai cựu phẩm yêu thú nhất giác hổ ra, Trần Vân Thanh hắn còn có một cái mục tiêu khác là kiếm một cái đan đỉnh mua về, để sau này khi cần thì có cái mà sử dụng. Đối với lại Trần Vân Thanh hắn, ngoài việc phải trở thành một vị trận pháp sư cường đại gia, hắn trong lòng còn chôn giấu một ước mơ trở thành luyện đan sư. Nguyên nhân hắn là một vị thần y bên địa cầu, trước muốn luyện chế rất nhiều đan dược, nhưng vì bên địa cầu hạn chế nhiều thứ, thế nên hắn không thể thực hiện được hoài bão của mình. Sang bên này Nam Hoàng chi địa, chứng kiến thật nhiều sự thần kỳ của những viên đan dược, cùng sự huyền diệu của luyện đan chi thuật, nó là đã thúc ép giấc mơ của hắn mạnh mẽ hơn. Mấy ngày trước hắn mua một đám linh dược từ La Lâm Thương hội, cũng chính là vì muốn luyện đan khi đã hội tụ đầy đủ yêu cầu. Chiếc đan đỉnh này cũng là thứ mà Trần Vân Thanh hướng đến, nó là một phần yêu cầu không thể thiếu khi luyện đan, tuy nhiên không có vì như vậy mà Trần Vân Thanh hắn trở nên mù quáng, lấy 10000 viên hạ phẩm linh thạch để đi mua một cái nhị giai thượng phẩm yêu binh, hắn còn chưa đến mức bị điên như vậy, dù cho kiện yêu binh đó có là đan đỉnh đi chăng nữa cũng vậy mà thôi. 15000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. Số 806 ra 15000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Còn người nào ra giá cao hơn nữa không? 15 viên hạ phẩm linh lần. 20000 viên hạ phẩm linh thạch. Lại tinh tinh chuẩn bị đóng đũa xuống, ấn định kết thúc vật phẩm tranh đoạt là viêm thuật lô, đông dưng có một cái âm thanh xuất hiện, cắt ngang lời nói của nàng. Là từ phòng khách số 900 phát ra. Đúng là như vậy, hổ hoàng thiếu gia lại tham gia vào tranh đoạt viêm thuật lô. Ha ha ha. Phải như vậy chứ. Lần này tao muốn xem liệt tàn dương thiếu gia ứng đối như thế nào. Ban đầu khi nghe đến âm thanh phát ra từ phòng đấu giá 806, nhiều người sau khi truyền thai nhau biết số 806 đang ngồi chính là vị liệt tàn dương, danh tiếng quá lớn không những từ danh hào thiên kiêu tại Mân Việt quận của Y, mà còn phía sau lưng Y có thế lực quá mạnh chống lưng, liệt ra. Thế cho nên, nhiều người nơi đây trong túi tuy có tiềm lực tài chính cạnh tranh, vì nể sợ tiếng tăm quá lớn của liệt ra, cũng là đánh chống lui binh, không dám cùng liệt tàn dương đi tranh giành nữa. Nhiều người đã chắc cú là chiếc viêm thuận lô đó sẽ không thể nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của liệt tàn dương, nhưng ai đâu ngờ, cuối cùng cũng có biến đổi xảy ra. Hổ Hoàng tham dự đi vào, lần này tranh giành viêm thuận lô có biến cố rồi đây. Hổ Hoàng, tên khốn nạn nhà mày! Liệt Tàn Dương rất là căm tức gằn giọng lên tiếng mắng một cái. Tên Hổ Hoàng đó sớm không tham gia đấu giá, muộn không tham gia đấu giá, đợi đến khi hắn ra tay, tên này lại chạy đi ra bên ngoài phá đám. Hành động này rõ ràng là muốn nhắm vào hắn đây mà đến, không thể nào khác đi đâu được. 25000 viên hạ phẩm linh thạch. Hổ Hoàng, cái đan lô này là ta mua dành tặng cho triệu đan sư trên Mân Việt của thành, mày cũng đừng có nên làm quá đáng đó nha. Liệt Tàn Dương sau khi lên tiếng tăng giá của Viêm Thuận Lô lên 25000 viên hạ phẩm linh thạch, liền la đứng dậy, lên tiếng cảnh báo với lại Hổ Hoàng bên kia. Triệu đan sư? Là vị Triệu đan sư nào? Trần Vân Thanh lên tiếng cạnh tranh với lại Liệt Tàn Dương, cũng chỉ vì muốn phá tên này một chút mà thôi, thật lòng đến nói, hắn là không bao giờ muốn bỏ ra đến 20 viên hạ phẩm linh thạch để mua một cái nhị giai thượng phẩm yêu binh. Phá Liệt Tàn Dương một cái hắn cũng đã vui mừng rồi, cũng không có ý định đi theo đuổi không bỏ, nhưng Liệt Tàn Dương nói ra cái tên Triệu đan sư, làm cho Trần Vân Thanh hơi có một chút nhíu mày lại. Hắn cùng ngăn qua quá nhiều đau khổ trong tay của một tên luyện đan sư họ Triệu của Thái Đăng Các, nên đối với những ai họ Triệu, còn là luyện đan sư, Trần Vân Thanh khá là mất cảm. Mân Việt quận thành ngoài nhị giai luyện đan sư Triệu Yên Đà ra, mày còn cho là ai nữa? Liệt Tàn Dương khinh thường Hổ Hoàng tin tức quá kém. Triệu Yên Đà xuất hiện tại Mân Việt quận thành hơn một tháng trước, địa điểm mà Triệu Yên Đà đến đầu tiên chính là luyện đan sư công hội, ông ta đến nơi đó để hoàn thành khảo hạch nhị giai luyện đan sư, lấy huy chương nhị giai luyện đan sư mà công hội cấp. Khi đó, Liệt Tàn Dương hắn cũng tình cờ có mặt tại đó, đồng thời may mắn được Triệu Yên Đà xem trọng, nhận làm ký danh đệ tử, hắn mới nhận sư phụ hơi gấp, nên không có chuẩn bị món quà nào dâng lên cho ông ấy. Hắn từng nhìn thấy đan lô của Triệu đan sư đang dùng có một ít rạn nứt, thế là hắn đưa ra ý kiến muốn mua tặng Triệu Yên Đà một cái đan lô, thế nên mới có chuyện hắn bỏ ra giá cao hơn quá nhiều so với lại thị trường để mua cái viêm thuận lô này. 40000 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh âm thanh phát ra bên trong phòng khách số 900 không có một chút cảm tình nào cả. Luyện đan sư, lại là họ Triệu, ban đầu Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ cho đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên họ mà thôi, chắc người mà Liệt Tàn Dương vừa rồi nói sẽ không phải là Triệu Yên Đà. Chương 328, chơi một bố. Chương 328, chơi một bố không thể ngờ, thật không thể ngờ lại chính là tên cậu tặc Triệu Yên Đà này. Nếu đã mà như vậy, không cho Triệu Yên Đà cùng những người liên quan một bài học, hắn đâu còn tên là Trần Vân Thanh nữa chứ. Hồ Hoàng, mày! Liệt Tàn Dương tức giận muốn hộc máu, hắn đưa ra tên sư phụ của mình là muốn cho Hồ Hoàng kinh sợ, không dám cùng một vị nhị giai luyện đan sư đối kháng, sẽ cho ngài ấy một ít mặt mũi, nhưng làm sao tên này không những không sợ hãi, lại còn có một cổ thể chết không lùi thế này. Hồ Hoàng thậm chí là Hồ gia không sợ đắc tội với lại một vị nhị giai luyện đan sư hay sao? Tứ thiếu gia, Hồ gia cùng Liệt gia chúng ta là quan hệ đối địch. Nhận thấy Liệt Tàn Dương đã có dấu hiệu mất đi khả năng phán đoán cũng như không kiềm chế được bản thân của mình, Liệt Thường bên cạnh khẽ kéo ý lại, nhẹ nhàng giải thích cho ý hay. Đối địch quan hệ, thì ra là vậy. Liệt Tàn Dương như bị tạt một chầu nước lạnh, tỉnh táo từ đầu đến chân. Đúng như Liệt Thường nói, hai gia tộc bọn họ là đối thủ quan hệ, còn bên bờ vực chiến tranh phản diện, trong hoàn cảnh như vậy, phải làm mọi cách suy yếu thực lực của đối thủ bên cạnh. Liệt Tàn Dương hắn đã nhận Triệu Yên Đà là sư phụ, điều đó đồng nghĩa với việc Triệu Yên Đà cũng gần xem như là một nửa người của Liệt gia. Mà đã là người của Liệt gia, như thế là đối địch lại với Hồ gia, chuyện đã quá rõ ràng như vậy, tên Hồ Hoàng còn kiêng sợ Triệu Yên Đà làm cái gì nữa đây? 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, không thể cùng Hồ Hoàng ra tay trong hoàn cảnh này, cũng không muốn để thua Hồ Hoàng như thế này, Liệt Tàn Dương chỉ có thể tiếp tục ra giá. Tứ thiếu gia, không thể. Liệt Thương cùng Liệt Thắng hai người nghe Liệt Tàn Dương báo giá, cả hai gương mặt đều là kinh hãi không ngớt, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Mười mấy 20.000 viên hạ phẩm linh thạch đã là vượt qua giá trị chân chính của Viêm Thuận Lôn này hơn 10 lần rồi, nhưng bọn họ nghĩ đến sẽ có sự hậu thuẫn lớn hơn của một vị nhị giai luyện đan sư, nên cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu là lên đến 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lại là chuyện khác, gấp đến mấy chục lần giá trị thực, thật quá phi lý cho một cái nhị giai đan lô. Nguy hiểm hơn, bọn họ đến nơi đây mục tiêu chính yếu là cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương Quyết, đây mới là quan trọng nhất, nếu bị chuyện không đâu như thế này, tiêu tốn quá nhiều tiền, một khi không đủ để cạnh tranh Tam Dương Quyết, mấy người mình sẽ là tội nhân của Liệt gia. Đánh đi. Đánh điên cuồng bảo. Như vậy mới tốt. Bên trong những căn phòng khách quý xếp hàng đầu, một đám gia chủ hay thế lực lớn đại loại như Trần gia, Mang gia, Tô gia các gia tộc, thấy tình huống vừa phát sinh, ai nấy trong lòng đều cười như được mùa. Dĩ nhiên rồi, đến nơi đây hôm nay, ai trong lòng cũng hiểu rõ mục đích chính của mình là cái gì, đồng thời bọn họ cũng vô cùng là hiểu rõ xung quanh mình đều là đối thủ tiềm tàng, nhất là đến từ những cái gia tộc có số má như Liệt gia hay Hồ gia, tài chính trong tay bọn chúng là không hề yếu, không ai nơi này có thể nắm chắc có thể thắng được họ. Đang khi không biết làm thế nào để loại mấy thế lực lớn ra khỏi cuộc cạnh tranh này, chuyện Viêm Thuận Lô liền đã tặng cho bọn họ một món quà quá lớn, theo chuyện này tiếp diễn, nhiều khả năng một đối thủ lớn cạnh tranh với mình sẽ phải rơi đài rồi. Hai vị an tâm đi, Hồ Hoàng chắc chắn sẽ ra giá tiếp. Liệt Tàn Dương lên tiếng để trấn an hai người trưởng lão của hắn, hắn trong lòng có sự tự tin rất là cao, Hồ Hoàng sẽ tiếp tục ra giá cạnh tranh tiếp. Đây là vì vừa rồi hắn đã nghe được lời nói của Hồ Hoàng không có bình thường, nhất là sau khi mà hắn nhắc đến cái tên của Triệu Yên Đà, Hồ Hoàng càng mất đi sự bình tĩnh, thậm chí đối với lại Triệu Yên Đà có sự giận dữ. Vì vậy cho nên, hắn nghĩ Hồ Hoàng chắc chắn sẽ tiếp tục cạnh tranh, sẽ đưa ra thêm một cái giá cao hơn, trong lòng của hắn đã có quyết định, chỉ cần Hồ Hoàng ra giá, bất kỳ một giá nào mà Hồ Hoàng đưa ra lần tiếp theo này, Liệt Thắng hắn cũng là sẽ không theo ý nữa, hắn là muốn gài bẫy Hồ Hoàng một lần. Làm như vậy, một là có thể tải ra một hơi giận dữ trong lòng của hắn, thứ hai nữa là hắn muốn Hồ Hoàng mất nhiều tiền hơn, dẫn đến kết quả không còn khả năng cùng hắn cạnh tranh món vật phẩm áp trục cuối cùng của đêm đấu giá hội này. Cũng là không thể nào trách Liệt Tàn Dương hắn ra chiêu thức này, Hồ Hoàng phía sau có Hồ gia chống lưng, mà nói về tiền bạc, Hồ gia không có thua kém gì cho Liệt gia mình. Không có ai biết lần này Hồ gia đưa cho Hồ Hoàng bao nhiêu viên hạ phẩm linh thạch đến đây đấu giá, hắn nghĩ chắc cũng sẽ không có thấp lắm đâu. Đây là một đối thủ rất mạnh cạnh tranh với lại Liệt Tàn Dương hắn lần này, hắn phải tìm mọi cách để đem Hồ Hoàng loại ra khỏi vòng chiến này mới được. Vị khách quý tại phòng 806 ra giá 50.000 hạ phẩm linh thạch, xin hỏi còn vị khách quý nào ra giá cao hơn được không? Lại Tinh Tinh rất là vui mừng lên tiếng hỏi xung quanh toàn hội trường bên dưới, nhưng ánh mắt lại dán chặt tại phòng khách quý số 900, không khó để có thể nhìn ra được, nàng hỏi xung quanh toàn trường chỉ là giả. Mục tiêu chính của nàng cũng chỉ là Hồ Hoàng đang ngồi ở bên trong phòng khách quý số 900 mà thôi. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Xin chúc mừng vị quý khách ở phòng số 806 thành công mua được Viêm Thuận Lô. Lại Tinh Tinh chờ hơn 3 phút, nhưng nàng không có nghe được thêm bất cứ một âm thanh nào phát ra từ phía của Hồ Hoàng cả, không thể làm gì khác được, nàng cũng chỉ đóng cái búa trong tay của mình xuống, tuyên bố lần cạnh tranh Viêm Thuận Lô này, Liệt Tàn Dương mấy người đã giành được chiến thắng. Lần này tuy không thể nào làm cho Hồ Hoàng ra giá tiếp tục, nhưng lại Tinh Tinh trên mặt cũng không có nhìn ra được bao nhiêu thất vọng. Đơn giản là vì 50.000 viên hạ phẩm linh thạch mà Liệt Tàn Dương đưa ra đấu giá đã giúp nàng kiếm thêm được thật nhiều tiền hoa hồng, dẫu có một chút tiếc nuối thoáng qua, nhưng không có đáng kể bao nhiêu, Viêm Thuận Lô trong tay của nàng đã bán ra một cái giá vượt qua mong đợi quá nhiều rồi. Cảm ơn Liệt thiếu gia đã ủng hộ. Vẫn như bình thường, khi đấu giá xong một món vật phẩm, nhân viên của La Lâm Thương hội ngay lập tức sẽ đưa vật phẩm mà khách hàng vừa mua được đến tận nơi để giao cho khách. Khác với lại lần vừa rồi giao hàng cho Hồ Hoàng bên đó khá thân thiện cùng niềm nở, lần này cô nhân viên sau khi nhận được tiền là rời đi khá nhanh, nói chạy đi cũng được. Đâu thể nào làm gì khác hơn khi mà nàng đã nhận ra bên trong ba người Liệt ra gương mặt rất là âm trầm, nó như là muốn giết người một dạng, lấy kinh nghiệm làm nhân viên lâu năm, nàng có thể đoán được đôi chút ba người này chắc là sắp sửa nổi giận đến rồi, mình mà không có chạy sớm, không có ai nắm chắc mình không có gặp phải tai nạn cả. tứ thiếu gia, lần này chúng ta không giao tiền ra là không có được. Trầm mặc một chút, để đem cổ lửa giận trong lòng đè ép lại, Liệt Thường nhàn nhạt lên tiếng quy bảo. Lần này bọn họ ba người đã bị cái tên hổ hoàng kia chơi cho một vố thật đau, nhưng không thể không trả tiền được. Quy định của La Lâm Thương Hội có một điều, nếu cạnh tranh được vật phẩm nhưng không có giao tiền ra, hay còn cứ gọi là bom hàng, như vậy người đó sẽ bị La Lâm Thương Hội xếp cho vào hàng danh sách đen, bị đuổi ra khỏi đấu giá hội ngay lập tức. Mà một khi mấy người mình bị đuổi ra khỏi đấu giá hội, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn cơ hội cạnh tranh tam giai hạ phẩm yếu quyết nữa. Thế nên, dù có khó khăn nuốt trôi cục tức này như thế nào, bọn họ cũng là phải cố gắng nhắm mắt lại mà nuốt. Rắc. Hổ hoàng, dù có bỏ cái mạng này của tao, tao cũng sẽ không có bỏ qua cho mày đâu. Liệt Tàn Dương hai con mắt hiện tại như là muốn phun lửa một dạng, hai tay của hắn cũng nắm rất là chặt, người xung quanh có thể nghe đến tiếng xương khớp kêu giòn giã, chứng minh hiện tại vào thời khắc này hắn là giận dữ như thế nào. Thằng khốn hổ hoàng kia lần này hại hắn quá thảm đi, mất 50.000 viên hạ phẩm linh thạch cho một cái đan lô, đây có thể được xem là chuyện không có khả năng có thể xảy ra nhất hiện nay. Chuyện này sau khi truyền về gia tộc, thế nào Liệt Tàn Dương hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho người khác cười nhạo, mặt mũi của hắn qua chuyện này cũng đã mất hết rồi còn đâu. Không những chỉ vậy, hắn còn trực tiếp hại cho gia tộc mất đi một số tiền lớn, nó làm cho cơ hội cạnh tranh tam giai hạ phẩm yếu quyết của bên mình hạ thấp tỷ lệ đi đáng kể. Tất cả chuyện này đều là do hổ hoàng hại hắn mà ra, không có đem hổ hoàng xương cốt nghiền thành cho, hắn là không có nuốt trôi được cơn giận này. Vào thời điểm này, Liệt Tàn Dương không hề nghĩ đến chuyện là mình cũng cố ý nâng giá lên để gài cho hổ hoàng mắc bẫy, hay là bên cạnh hổ hoàng có một người cao thủ có khả năng cùng yêu sư cường giả sánh vai là hổ cầu, những chuyện như vậy hắn đã quên hết đi rồi, hắn chỉ muốn giết hổ hoàng để trả thù mà thôi. Chương 329, Phong Hình Bộ chương 329, Phong Hình Bộ bên cạnh Liệt Thắng cùng Liệt Thường hai người nhìn Liệt Tàn Dương bộ dạng như vậy, chỉ lắc nhẹ đầu, không có lên tiếng khuyên bảo Liệt Tàn Dương cái gì nữa. Hai người biết vị thiếu gia của mình chỉ tạm thời nóng giận lấn át hết đi lý trí một chút, qua cơn nóng giận này, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó. Danh hiệu Liệt Thành số một thiên tiêu mà mọi người dành tặng cho Liệt Tàn Dương cũng không phải là vì dựa hơi Liệt ra, mà Liệt Tàn Dương thật sự có tài. Qua chuyện này, cũng sẽ dạy cho Liệt Tàn Dương một cái bài học, đừng nghĩ mình thông minh liền cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc cả, người tài giỏi hơn mình cũng còn nhiều lắm thay. Hừ, muốn gài bẫy ta sao? Chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng khá là khinh thường Liệt Tàn Dương. Thật sự ra mà nói, khi hô lên 40.000 viên hạ phẩm linh thạch, Trần Vân Thanh hắn trong lòng cũng là hối hận rất lâu. Hắn luôn luôn trách mình tại sao chỉ vì một giây phút thiếu kiềm chế cảm xúc khi nghe được cái tên Triệu Yên Đà, liền làm ra cái hành động không thể nào chấp nhận như vậy. Lỡ như Liệt Tàn Dương không ra giá tiếp theo, không phải là mình sẽ khóc hận hay sao? Bỏ ra 40.000 viên hạ phẩm linh thạch để mà mua một cái nhị giai thượng phẩm yêu binh, chắc tại Lạc Việt Vương quốc này cũng chỉ có một mình hắn mới làm như vậy. May mắn quá đi, Liệt Tàn Dương tên nhóc con kia đầu góc nóng lên bất ngờ, còn muốn gài bẫy Trần Vân Thanh hắn một hồi liền báo ra một cái giá cao quá mức tưởng tượng. Đã như vậy, thì cái danh hiệu người ngốc nhất Lạc Việt Vương quốc thôi thì hắn nhường lại cho Liệt Tàn Dương vậy. Hắn không dám đi cùng ý tranh giành danh hiệu quá tốn kém tiền bạc này. Vân Thanh sư minh, nên để phòng tên tiểu nhân như thế này. Trần Tú nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Ta sẽ để ý nhiều hơn. Trần Vân Thanh cũng không hề phản bác. Hơn ai hết hắn hiểu quá rõ ràng cái tính cách có thù tất báo của đám thiếu gia này, luôn luôn để cao cảnh giác vẫn là chuyện không hề thừa. Chúng chi Liệt Tàn Dương cũng không phải tên thiếu gia não tàn bình thường. Lang Thiên Đao, nhị giai thượng phẩm yêu binh. Do chính tay của tam giai luyện khí sư nổi tiếng của Lạc Việt Vương quốc luyện chế ra giá khởi đầu 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. 1.200 viên hạ phẩm linh. 1.500 viên hạ phẩm linh thạch, 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Xin chúc mừng vị khách quý tại phòng 2.000 đã ra giá 7.000 viên hạ phẩm linh thạch, thành công mua được Lang Thiên Đao của Bát Đại Sư. Tiếp theo bảo vật đấu giá là Hải Thiên Kích, nhị giai thượng phẩm yêu binh thuộc hàng tốt nhất bây giờ, rất thích hợp cho vị yêu sĩ nào tu luyện thủy hệ công kích kích pháp. Đặc biệt nó còn do Bát Đại Sư chế tạo ra. Lời nói dư thừa tôi cũng không có nói nhiều nữa. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu của Hải Thiên Kích là 5.000 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 200 viên hạ phẩm linh thạch. 5.500 viên hạ phẩm linh thạch. 5.800 viên hạ phẩm linh thạch, 6.000 viên hạ phẩm linh thạch. Kế tiếp đấu giá là một bộ yêu kỹ có tên là Phong Hình Bộ. Cấp bậc của nó là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ. Đặc điểm của bộ yêu kỹ này là vừa có thể tránh né được địch nhân tấn công, cũng có thể phi hành đường dài, đến như hình, đi như gió, chính là tổng kết lại ưu điểm của môn yêu kỹ này. Tôi cũng không có nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu cạnh tranh, bộ này yêu kỹ có giá khởi đầu là 2.000 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch, bây giờ bắt đầu. Đêm cũng đã dần đi về khuya, lại Tinh Tinh cũng không có muốn làm trễ nải công việc của mọi người ở nơi đây nữa. Ngay sau khi bán đấu giá xong vài kiện nhị giai bảo vật áp chụp không thành công như là Viêm Thuận Lô nữa, nàng liền nhanh chóng đem ra vật phẩm gần áp chốt cho mọi người đấu giá. Nàng không hy vọng mình có thể đem quyển yêu kỹ này bán với giá cao, chỉ muốn đưa nó đi nhanh, nhanh chóng đến phần cuối sôi động nhất, xong rồi mình có thể nghỉ ngơi một chút. Chứ nói mãi như vậy, cạnh tranh lại không mang lại cho mình lợi ích quá lớn như Viêm Thuận Lô, nói nhiều cũng mệt mỏi lắm á tộc trưởng. Chúng ta có nên ra tay tranh đoạt bộ yêu kỹ này hay không? Phòng khách quý số 3 Trần Ấn Văn nhìn trên đài đấu giá môn Phong Hình Bộ kia, ánh mắt cũng là thèm nhỏ dãi. Nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, còn là thân pháp yêu kỹ, quan trọng hơn cả nó là một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ hoàn chỉnh, mà không phải là tàn khuyết như nhiều bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đang có tại Trấn Nam Thành nơi đây. Trần gia bọn mình vốn nổi tiếng là động chứa yêu kỹ của Trấn Nam Thành, nhưng nói ra cũng có chút xấu hổ, bên trong gia tộc không có bao nhiêu bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ hoàn chỉnh cả. Lần này La Lâm Thương Hội đưa ra bộ yêu kỹ này, đúng là cơ hội hiếm có cho bọn họ có thể gia tăng phong phú nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cho Trần gia a, cơ hội rất là khó có được. Không cần, chúng ta nên tập trung mọi nguồn lực để cạnh tranh bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết thì hay hơn. Trần Tiêu Thiên liếc mắt lên nhìn bộ yêu quyết phong hình bộ một cái, ánh mắt cũng có chứa một tia tham vọng, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, nhắm mắt lại tịnh dưỡng một chút. Bộ yêu kỹ phong hình bộ này Trần Tiêu Thiên hắn thật sự là động tâm, cũng muốn xuống tiền cạnh tranh nó, đem về làm trấn tộc yêu kỹ của Trần gia, đáng tiếc trong tay của hắn không có dư giả tài chính bao nhiêu. Nếu mà hắn cạnh tranh quyển phong hình bộ này, đó là phải chuẩn bị tâm lý bỏ ra vài chục ngàn hạ phẩm linh thạch, hắn biết rõ một bộ hoàn chỉnh nhị giai thượng phẩm yêu kỹ có giá sẽ rất cao, tuy không thể sánh ngang giá cả với Viêm Thuận Lô vừa rồi đấu giá, cũng không kém bao nhiêu cả. Mất một số lượng tiền lớn như vậy, đối với bất kỳ một thế lực nào cũng là thương gân động cốt, nhất là tại thời điểm nhạy cảm cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết như bây giờ, không có bất kỳ người nào muốn mắc sai lầm vào thời điểm này. Tộc trưởng, ngài nên lấy đại cục làm trọng. Tô Mánh nhìn thấy Tô học sinh muốn nhảy ra tranh giành quyển nhị giai thượng phẩm yêu kỹ bộ pháp kia với lại các thế lực tầm trung khác, hắn không khỏi lắc đầu một cái, lên tiếng ngăn cản. Tài chính của Tô gia bọn họ chuẩn bị lần này đúng là có thừa ra chút ít, nhưng không có ai bảo đảm những gia tộc kia không có sự chuẩn bị phía sau. Nếu mà vì cạnh tranh phong hình bộ dẫn đến chuyện không lấy được Tam Dương Quyết, như vậy mấy người mình có mặt tại đây rất là có lỗi với Tô gia những người đang trông chờ. Được, cứ làm theo ý của đại trưởng lão. Tô học sinh hắn đúng là muốn ra giá cạnh tranh để mua bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ này. Hắn mua về là để đưa cho Tô Minh Mạn, người mà luôn ủng hộ cho mình từ trước đến bây giờ. Trong một lần tình cờ, hắn nghe Tô Minh Mạn than phiền trong tộc có quá ít những bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, đặc biệt là về thân pháp yêu kỹ, làm cho ông ấy muốn tìm một bộ yêu kỹ thân pháp phù hợp với mình mà cũng không có. Kể từ khi đó, hắn rất là chú ý đến những bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp xuất hiện trên thị trường, nhưng đến bây giờ vẫn không có được như ý. Nguyên nhân nằm ở chỗ là tại nơi đây Trấn Nam Thành rất ít xuất hiện mấy bộ yêu kỹ như vậy, có thì cũng chỉ là tàn khuyết không được đầy đủ. Lần này thật may La Lâm Thương Hội có bán ra quyển yêu kỹ tốt như vậy, nhưng vì đại cục cứ gia tộc, hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn, không làm gì được cả. Trong lòng của hắn thật sự là muộn phiền quá chừng. Tộc trưởng nói chí phải, ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là tam giai hạ phẩm yêu quyết. Mang Hiển Minh Tân Búc mang Ngấn Sơn lên tận mây xanh một lần. Cũng giống như rất nhiều người khác, khi bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ phong hình bộ này xuất hiện, hắn cũng là muốn khuyên bảo mang Ngấn Sơn ra tay tranh đoạt một lần. Dù gì thì tiền bọn họ có được nhờ cầm cố tài sản cố định cho La Lâm Thương Hội cũng không hề nhỏ. Nếu lấy ra mua phong hình bộ này, có khi vẫn còn thừa đủ để cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết. Nhưng mang Ngấn Sơn nói là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất bạn. Nếu vì phong hình bộ mà không đủ tiền mua tam dương quyết, vậy cũng là không có đáng. Nhìn xung quanh mấy gia tộc lớn không có tham gia cạnh tranh, cũng có thể đủ hiểu, trong lòng của tất cả mọi người đều muốn có quyền yêu kỹ này, nhưng không có người nào muốn mạo hiểm cả. 2.500 viên hạ phẩm linh thạch, 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, 3.500 viên hạ phẩm linh thạch. Tầm một phút sau khi lại tinh tinh đem phong hình bộ ra đấu giá, bên dưới mới có người lên tiếng đấu giá. Dễ hiểu cho chuyện này vì nhị giai thượng phẩm yêu kỹ là một bộ yêu kỹ đứng đầu Trấn Nam Thành, muốn cạnh tranh để có được nó cũng phải để cho mấy cái thế lực lớn lên tiếng báo giá trước, sau đó bên dưới người mới nhìn hướng gió xem có thuận lợi với mình hay không, khi đó mới nhảy vào. Đám người mình đã chờ một phút thời gian mà không có thấy động tĩnh gì phát ra tại những thế lực lớn đó, như vậy trong lòng mọi người đều có suy đoán mấy cái gia tộc lớn sẽ không có tham gia vào lần này tranh giành, chắc chắn là để dành sức cho trận đại chiến quyết định, đây là cơ hội cho mấy cái thế lực nhỏ và vừa như đám người mình. Chương 330, áp chốt bảo vật chương 330, áp chốt bảo vật bọn chúng chắc chắn là để dành sức cho trận đại chiến quyết định, đây là cơ hội cho mấy cái thế lực nhỏ và vừa như đám người mình, những người mà khi vào đấu giá hội nơi này đã xác định chỉ là đến xem tranh giành tam giai hạ phẩm yêu quyết cho vui. Không có đủ tài chính để cạnh tranh cùng các đại gia tộc lớn, lần này cơ hội rất là khó có được, phải nhân lúc mấy gia tộc lớn kiểm chân lẫn nhau, mình liền ra tay, qua đi cơ hội lần này, chỉ sợ không có cơ hội lần sau. 30.000 viên hạ phẩm linh thạch. Tĩnh, đang hăng say hừng hực khí thế chém giết lẫn nhau để mà tranh giành phong hình bộ mấy cái thế lực vừa cùng nhỏ khi nghe âm thanh báo giá này cũng đều an tĩnh trở lại. Mới từ 12.000 viên hạ phẩm linh thạch đây xong, bây giờ trông chốc lát tăng lên 30.000 viên hạ phẩm linh thạch, cao hơn gấp đôi người báo giá mới nhất, ra tay tàn nhẫn như vậy, nhiều khả năng là thế lực lớn ra tay, trong cái hoàn cảnh như vậy khi chưa điều tra được là do người nào ra tay, không có ai dám lên tiếng báo giá tiếp, dù nhiều người rất là muốn có bộ yêu kỹ phong hình bộ này. Không chỉ mấy cái thế lực vừa và nhỏ kinh ngạc, đột ngột nghe âm thanh đó, ngay cả đang lưu diêu chợp mắt tính dưỡng chờ màn tranh đoạt cuối cùng tam giai hạ phẩm yêu quyết mấy tên gia chủ, cũng là tỉnh ngủ mấy phần, quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Ân là Hổ Hoàng thiếu gia lại ra tay. Vậy phải làm sao đây? Tao không muốn bỏ qua bộ yêu kỹ phong hình bộ này a. Không bỏ qua thì mày có thể làm được cái gì? Có gan mày đi ra giá cạnh tranh với lại người ta đi. Đèn báo giá đặt tại phòng khách số 900 sáng lên, điều đó đồng nghĩa với việc Hổ Hoàng sau bao giờ im lặng sau khi gài bẫy liệt tàn dương một lần trước đó không lâu, bây giờ đã lại xuất hiện để tranh giành với đám người của mình. Biết là thế, nhưng nhiều người ở nơi này cũng không biết phải làm sao cho đúng đây, bây giờ mà ra giá để cạnh tranh là không thể nào thắng được Hổ Hoàng đó được, nơi đây không ai nghi ngờ tài chính mà Hổ Hoàng có trong tay bây giờ, trừ mấy thế lực lớn mới có thể cùng Hổ Hoàng so sánh ra, nơi đây có rất ít người bằng được. Đó là còn chưa kể nếu bọn họ tham gia cạnh tranh sẽ đắc tội với lại Hổ gia, về tiền hay về thế. Đám người bọn mình cũng không chiếm được chút thượng phong nào cả, tiếp tục theo cùng Hổ Hoàng còn có được gì nữa đâu. Hừ, Hổ Hoàng đừng nên đắc ý quá sớm, đừng quên vẫn còn liệt tàn dương thiếu gia a. Một tên thế gia đệ tử không ưa Hổ Hoàng từ lâu, quan sát tình hình cũng khá là tinh tế. Lời nói của tên thiếu gia này được rất nhiều người gật đầu đồng ý, Liệt Tàn Dương cùng Hổ Hoàng hai người vốn không ưa gì nhau, vừa rồi Hổ Hoàng còn chơi Liệt Tàn Dương một bố, Liệt Tàn Dương không nhân cơ hội trả thù mới là chuyện lạ. 40.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ha ha ha. Là Liệt thiếu gia lên tiếng báo giá. Lần này chúng ta có trò hay để xem rồi. Nhiều người suy đoán không sai, cuối cùng Liệt Tàn Dương cũng lên tiếng báo giá. Phải phải. Sao chúng ta lại quên đi được Liệt thiếu gia được nhỉ? Ta dám đánh cược lần này Liệt thiếu gia giành chiến thắng. Liệt Tàn Dương lên tiếng báo giá, làm cho không khí tại đấu giá hội nơi đây vừa bị lạnh xuống sau cú ra đòn bất ngờ của Hổ Hoàng, lại trở nên nóng sốt trở lại. Không lâu trước đây Hổ Hoàng đã gài bẫy để cho Liệt Tàn Dương ăn thiệt hại một lần, lần đó nhiều người cho rằng Liệt Tàn Dương sẽ không nuốt trôi cơn giận này, chắc chắn ý sẽ trả thù, rất nhiều người đều cho rằng màn trả thù của Liệt Tàn Dương sẽ đến tại trận đấu giá cuối cùng để tranh giành tam giai hạ phẩm yếu quyết, ai có ngờ đâu chiến tranh của hai người lại đến sớm hơn dự đoán nhiều. Thiếu gia ngài, Liệt Tàn Dương già chiêu này cũng làm cho hai người Liệt Thường trở tay không kịp, nếu vừa rồi là vì sơ ý nên mới rơi xuống bẫy của Hổ Hoàng, chuyện có thể dễ dàng thông cảm chút, nhưng mà bây giờ không có giống. Nếu mà Liệt Tàn Dương bị ăn thêm một vố đau nữa, không chỉ một mình Liệt Tàn Dương xấu mặt, mà nó còn ảnh hưởng quá lớn đến cơ hội giành chiến thắng của Liệt gia bọn họ khi tranh giành Tam Dương Quyết với lại những thế lực bên trong trấn Nam thành này, cũng phải nên nhớ một điều là bọn họ đã mất oan 50.000 viên hạ phẩm linh thạch vào chiếc Viêm Thuận Lô kia rồi đó nha. Hai vị trưởng lão an tâm, số tiền lần này là tôi tự mình trả, sẽ không có làm hao hụt thêm tiền bạc của gia tộc. Liệt Tàn Dương biết hai người Liệt Thường cùng Liệt Thắng đang lo lắng về chuyện gì, nên hắn liền nói lời cam kết. 40.000 viên hạ phẩm linh thạch mà hắn bỏ ra cho lần chém giết với Hổ Hoàng bây giờ là toàn bộ tài nguyên tích trữ của hắn, là do hắn có cơ duyên đi vào một cái động phủ của một vị yêu sư cường giả, nhờ đó lấy được rất nhiều bảo vật, hắn đem những bảo vật này bán ra thị trường những thứ mình không có cần đến, còn giữ lại những món bảo vật mà mình cần để tu luyện sau này, đến ký lại, hắn có 43.000 viên hạ phẩm linh thạch, đây là một số tiền rất lớn, nó đủ cho hắn mua sắm tài. Nguyên tu luyện đến yêu sĩ hậu kỳ là không có vấn đề gì cả, nếu không có cần thiết mà nói, hắn sẽ không có đem nó ra tiêu xài hoang phí. Nhưng mà hắn nghĩ lại vừa rồi mình bị Hổ Hoàng chơi một vố đau đớn, nên bằng mọi giá, hắn cũng phải trả thù, không được cũng phải làm cho tên đó thương gân động cốt mới được. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Liệt Tàn Dương, nếu mày ra giá cao hơn con số này, quyển yêu kỹ phong hình bộ này mày cầm lấy đi. Sau một lúc yên lặng tính toán, Trần Vân Thanh đã ra giá cao hơn đối phương thêm 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, đồng thời cũng lên tiếng thách thức đối phương. Hổ Hoàng, nếu như mày đã muốn có quyển yêu kỹ này như vậy, tao cũng không có tranh giành với mày nữa. Quyển yêu kỹ kia mày lấy đi. Liệt Tàn Dương từ bên trong phòng khách số 806 cười nhạt làm trả lời. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, đó là một cái giá quá cao cho một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, toàn bộ Lạc Việt Vương quốc nơi này, thậm chí là toàn Nam Hoàng chi địa, cũng không có người nào ra cái giá như vậy để mua nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đâu. Làm cho Hổ Hoàng gia nhiều tiền như vậy, bị người khác chê cười, hắn cũng đã xuất ra một ngụm hắc khí, không cần thiết phải cắn chặt tên này không có buông tha, nói thêm nữa là trong tay của hắn thật sự cũng không có nhiều hơn 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Vân Thanh sư minh, tên Liệt Tàn Dương kia vốn là cố ý. Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trần Vân Thanh tay cầm nhị giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp phong hình bộ lật ra xem, một bên lắc đầu đối với lại Trần Tú nói, bỏ ra 50.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đúng là chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay ở Lạc Việt Vương quốc. Nhưng chắn nó sẽ là xu hướng của tương lai, khi mà các vương quốc bắt đầu chính sách thắt chặt công pháp bán ra, hắn mua sớm sẽ được cái lợi sớm, nếu chờ đợi mà nói, không biết đến khi nào mình mới được cầm trong tay một bộ hoàn chỉnh không có tàn khuyết như phong hình bộ này. Tiền bỏ ra hơi nhiều có thể làm cho hắn thiệt hại đôi chút, nhưng nếu chỉ vì tiết kiệm lại bỏ qua sớm tu luyện nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, vậy thì thật sự không có đáng. Nói nữa tiền mà vừa rồi hắn lấy ra mua bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ này cũng không phải là tiền của chính bản thân mình, mà số tiền đó là do hắn cướp đoạt được từ trong tay của Hổ Hoàng mấy người mà có, chi đi ra cũng không có làm cho hắn đau lòng mấy. Áp chốt của lần đấu giá hội này là một bộ thi thể nhị giai cửu phẩm yêu thú nhất giác hổ. Nó hoàn toàn là nguyên vẹn, không hư hao quá lớn bên ngoài, cũng như yêu đan bên trong. Được như vậy là bởi vì người ra tay đem nó giết đi là một vị yêu sư tam trọng cường giả. Lời giới thiệu tôi cũng đã giới thiệu xong, cũng không có tốn kém thời gian quý báu của các vị nữa, bây giờ thì chúng ta bắt đầu cạnh tranh bộ thi thể này. Giá khởi đầu là 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bán ra được bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp phong hình bộ kia với cái giá trên trời, điều này cũng đã làm cho tinh thần của Lại Tinh Tinh phấn khích không ít, thế nên đối với Lại Nhất Giác Hổ con yêu thú này, nàng tràn đầy niềm tin có thể đem nó bán với một cái giá tốt. 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngay khi Lại Tinh Tinh ra hiệu cạnh tranh Nhất Giác Hổ bắt đầu một cái, một âm thanh báo giá vang vọng toàn bộ hội trường này vang lên, trong nháy mắt liền đưa Nhất Giác Hổ con yêu thú này giá từ 10.000 viên hạ phẩm linh thạch lên đến 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, tức là tăng giá gấp 10 lần, không cho bất kỳ một người nào có cơ hội báo giá cả. Chúng ta thật không có duyên với lại bộ thi thể này. Không khí bên trong hội trường câm lặng sau khi âm thanh ra giá kia xuất hiện một hồi, bây giờ cũng có vài người lên tiếng, nhưng là lên tiếng từ bỏ. Hổ Hoàng đưa ra cái giá quá cao như vậy, đã vượt qua toàn bộ tài sản của không ít thế lực có mặt tại nơi này, cũng là vượt qua quá nhiều giá trị thực tế của Nhất Giác Hổ, không có ai muốn bỏ ra toàn bộ gia tài đi mua một bộ nhị giai cựu phẩm yêu thú Nhất Giác Hổ thi thể cả, dù con hổ này có còn sống, nó cũng không có cái giá trị như vậy, thế nên tất cả mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ. Chương 331, hổ gia giết đến chương 331, hổ gia giết đến thiếu gia. Không cần cùng Hổ Hoàng tranh giành Nhất Giác Hổ nữa. Liệt Thường vẫn luôn luôn quan sát mọi cử động của Liệt Tàn Dương, nhìn Liệt Tàn Dương lại muốn ra giá cạnh tranh với lại Hổ Hoàng thêm một lần nữa, hắn liền là nghiêm khắc lên tiếng nhắc nhở. Tài chính lần này mà Liệt gia chuẩn bị đến La Lâm Thương hội là không phải rất dồi dào, trước đây Viêm Thuận Lô đã bị Hổ Hoàng chơi một lần, thiệt hại không ít, nếu mà lần này Liệt Tàn Dương lại vung tay quá chán, có thể khẳng định Tam Dương quyết đối với Liệt gia bọn họ vô duyên rồi. Thường trưởng lão, ông cũng nên biết nếu một khi Hổ Hoàng có được con yêu thú này sẽ đối với Liệt gia có ảnh hưởng như thế nào mà. Liệt Tàn Dương cũng không cam tâm bỏ qua như vậy, bởi vì hắn biết quá rõ ràng vì nguyên nhân gì mà Hổ Hoàng lại bất chấp tất cả cũng phải mua cho bằng được nhất giác hổ. Yêu hồn hiện tại của Hổ Hoàng là hoàng giai thất phần nhất giác hổ, nếu để cho yêu hồn của Hổ Hoàng cắn nuốt yêu hồn bên trong yêu đan của nhất giác hổ hiện tại, như vậy có nhiều khả năng yêu hồn của Hổ Hoàng sẽ tăng lên hoàng giai bát phẩm. Đây là bằng với lại yêu hồn của hắn bây giờ rồi, sau này cạnh tranh với lại Hổ Hoàng, ưu thế của hắn hoàn toàn không còn, nếu để tên Hổ Hoàng này trưởng thành, cũng sẽ đối với lại Liệt gia sinh ra uy hiếp rất lớn a tứ thiếu gia. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là Tam Dương Quyết, mà không phải là nhất giác hổ. Liệt Thường gương mặt không có bao nhiêu cảm xúc lên tiếng nhắc nhở. Liệt Tàn Dương nói Hổ Hoàng uy hiếp đến Liệt gia, chi bằng là nói Hổ Hoàng uy hiếp đến ý thì đúng hơn. Hoàng giai bát phẩm yêu hồn đúng thật là rất cao, nhưng Liệt gia mình cũng không phải là không có người có yêu hồn cấp bậc như vậy, thậm chí không chỉ là một người, hơn nữa thôn phệ yêu hồn bên trong yêu đan để tăng trưởng yêu hồn bản thân vốn dĩ là có khó khăn không nhỏ, nhiều người từng thiệt mạng vì thôn phệ yêu hồn theo cách này, hắn cũng không có mấy tin tưởng Hổ Hoàng sẽ thành công. Dù có thành công, Liệt gia mình cũng không sợ. Nhưng một khi mà bỏ ra hơn 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua nhất giác hổ, chắc chắn 100% là mấy người mình không thể nào cạnh tranh được với lại mấy thế lực ở trấn Nam Thành nơi đây để lấy được Tam Dương Quyết, một khi Tam Dương Quyết rơi vào tay của thế lực lớn, đó mới là chuyện đáng sợ kìa. Xem ra hổ gia đến đây không phải là cùng chúng ta cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết, mà là vì nhất giác hổ mà đến. Trấn gia, Man gia, Thô gia, mấy cái thế lực lớn đứng đầu trấn Nam Thành khi nghe Hổ Hoàng gia cái giá 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua nhất giác hổ, tất cả trong lòng đều có một cái nhận định như vậy. Bọn họ tính toán, cao nhất lần này mỗi cái gia tộc đến đây tham gia đấu giá chỉ vài trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch là cùng, Hổ gia có giàu có hơn cũng sẽ không hơn bao nhiêu, trước Hổ Hoàng bỏ ra 50.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua phong hình bộ, nay lại bỏ thêm 100.000 viên hạ phẩm linh thạch nữa để mua nhất giác hổ, thêm vài viên toàn khí đan lúc trước, vị chi đã quá 160.000 viên hạ phẩm linh thạch rồi, bỏ ra nhiều tiền như vậy, bây giờ trong túi của y chắc chắn còn lại không nhiều, sẽ không có cửa để cạnh tranh với lại đám người mình được. Cũng vậy, nhường bộ nhất giác hổ thi thể màu cho nó đi. Đây là nhận định chung của nhiều thế lực có tài chính lớn. Bộ ý của bọn họ là không có ra giá nữa, để cho Hổ Hoàng đoạt được bộ thi thể này. Nhiều người cũng ham hố nhất giác hổ, không có bao nhiêu người muốn nhường lại cho Hổ Hoàng, chỉ có điều trong hoàn cảnh này không nhường là không có được, trừ khi bọn họ không muốn cạnh tranh Tam Dương Quyết nữa. Dĩ nhiên, giữa một bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết có thể giúp đỡ nhiều cho yêu sĩ đột phá yêu sư, cùng với lại một bộ thi thể yêu thú không có bao nhiêu tác dụng, bọn họ sẽ chọn cái phía sau rồi. Không có người tham gia cạnh tranh. Không lẽ mình đã suy đoán nhầm? Đang tại số 2 phòng khách bên trong, Cổ Cự Cao nhìn ra bên ngoài hồi lâu không thấy người lên tiếng báo giá nữa. Hắn là nghi ngờ vào khả năng phán đoán của mình. Điều kiện để thành lập mấy cái trận pháp từ thời xa xưa rất là hà khắc. Theo đúng phương trình, nếu người có trong tay bộ Bát Phương Hổ trận kia, thế nào hôm nay cũng sẽ đến nơi đây cạnh tranh mua nhất giác hổ. Vì chỉ có loại hổ yêu thú mới là tài liệu thích hợp để làm trận kỳ. Cổ Cự Cao hắn vì nương theo suy đoán này hôm nay mới đến đây để ôm cây lợi thỏ. Bây giờ ngoài một tên hổ hoàng gia, không còn người nào lên tiếng, cái này làm cho hắn nghi ngờ không thôi, không lẽ đối phương không có ý định làm ra trận pháp hùng mạnh có thể giết được yêu sư cường giả. Thiếu gia, theo ta thấy có 3 khả năng. Nói ra xem thử. Khả năng thứ nhất, Hổ Hoàng chính là người có trong tay trận pháp kia, cũng chính y là người giết đi Trần gia mấy tên trưởng lão. Nhanh đưa ra khả năng thứ hai đi. Cổ Cự Cao đưa tay lên một cái ý bảo Cổ Cường không cần nói tiếp khả năng này. Cổ Cự Cao hắn ở tại Mân Việt quận thành, không có nghĩa là bên trong Mân Việt quận các thế lực cách cục cùng thiên tài hắn không có nghe nói đến. Hổ gia này là gia tộc xếp hàng thứ 3 cái thế lực bên ngoài Mân Việt quận thành, từ trước đến giờ Hổ gia chưa bao giờ cho đệ tử học qua trận pháp, không ai biết đó là vì nguyên nhân gì, nhưng mấy trăm năm qua Hổ gia chưa từng xuất hiện qua một vị trận pháp sư nào. Điều đó có thể chứng minh tất cả. Còn Hổ Hoàng tên nhóc con này, Cổ Cự Cao hắn cũng có nghe nói qua, ý giác tỉnh yêu hồn chính là nhất giác hổ, yêu hồn bên trong yêu đan của nhất giác hổ bây giờ có độ phù hợp với lại Hổ Hoàng rất cao, nên bằng mọi giá Hổ Hoàng cũng sẽ tìm cách mua cho bằng được nhất giác hổ. Chỉ dựa vào những điểm này, hắn là đã loại Hổ Hoàng ra danh sách tình nghi từ đầu, chưa nói đến chuyện tin tức hắn nắm giữ được Hổ Hoàng cũng chỉ vừa đến Trấn Nam Thành nơi đây ngay ngày hôm nay mà thôi. Thiếu gia, khả năng thứ hai là tên nhóc mua quyển trận pháp kia cũng không có biết gì về trận pháp. Theo Cổ Cường hắn thấy khả năng này cũng có chút cao. Khi hắn nghe ông chủ cửa hàng lúc trước kể qua tình hình lúc đó, dựa vào những chi tiết để lại, hắn có suy đoán tên thanh niên kia cũng không hiểu gì về trận pháp, bỏ ra vài chục viên hạ phẩm linh thạch mua nó, chẳng qua là vì thương hại người bán quyển trận pháp kia thôi. Thế gian này loại người có lòng chắc ẩn như vậy rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Thứ ba khả năng là tên thanh niên đó không có đủ tiền. Đây là khả năng cuối cùng, cũng là dễ xảy ra nhất. Không có ai có thể bảo đảm, người mua được trận pháp đó cũng có khả năng mua được nhất giác hổ, nhất là nghe đâu người thanh niên kia cũng chỉ có yêu sĩ nhị trọng cảnh giới. Một người có tu vi thấp như vậy, theo quy luật bình thường cũng không có khả năng giàu có gì, trừ khi sau lưng người đó có thế lực lớn chống lưng, mà khả năng này cũng không cao. Ông nói cũng đúng. Có điều từ trong 3 vạn người này tìm ra đối phương cũng không phải dễ. Cổ Cự Cao đồng ý với lại ý kiến của Cổ Cường về chuyện người mua quyển trận pháp kia không có được nhiều tiền. Hơn 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ, cả một đời yêu sĩ cũng chưa chắc kiếm ra được cái nhiều tiền như thế. Nếu mà theo hướng này suy đoán, cổ cự cao hắn đi đến đây một chuyến cũng xem như là đi không công rồi. Xung quanh hội trường ở đây nhiều người như vậy, để tìm một người thanh niên tầm 20 tuổi trở xuống thì thật khó khăn. Đó là chưa tính đến chuyện không biết tên đó có mặt ở đây hay không nữa. Tin tức của anh nhận được là không có sai chứ? Trả 100.000 viên hạ phẩm linh thạch cho nhân viên đưa đến thi thể của Nhất Giác Hổ cho mình sau, Trần Vân Thanh ánh mắt có chút ngưng trọng lên tiếng hỏi. Nói thật Trần Vân Thanh hắn là rất cần Nhất Giác Hổ này là sự thật, nhưng để mà nói phải bỏ ra 100.000 viên hạ phẩm linh thạch để có được nó thì hắn lại cảm thấy không đáng. Theo hắn tính toán, mình chỉ cần mất từ 60 cho đến 70.000 viên hạ phẩm linh thạch là có thể dễ dàng đem Nhất Giác Hổ này mua đến tận tay. Sở dĩ mà hắn phải báo ra cái giá quá cao như vậy là vì hắn cần nhanh chóng mua cho bằng được Nhất Giác Hổ, để rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vân Thanh sư minh, Hổ gia đám người thật sự là đang trên đường đến đây. Trần Tú theo đúng tin tức mà mình nhận được báo cáo với lại Trần Vân Thanh. Không lâu trước đây, người mà hắn phái đi âm thầm giám sát Hổ Hoàng mấy người đó từ bên trong bóng tối truyền lại tin tức, tên đó nói là có 3 người khác mang trang phục của Hổ gia đã đi vào bên trong trấn Nam Tử lâu, đem 3 người Hổ Hoàng đang còn trong hôn mê cứu tỉnh trở lại, còn đang trên đường đến La Lâm Thương hội nơi đây tìm 2 người mình trả thù, một người trong số đó tu vi rất cao, nghe nói là yêu sư cường giả, đây là một đối thủ không hề dễ nuốt một chút nào cả. Chúng ta đi thôi. Trần Vân Thanh đứng lên, hướng vị trí cửa ra vào của hội trường nơi đây tiến bước. Chương 332, người đó mạnh hơn. Chương 332, người đó mạnh hơn. Không có hỏi Trần Tú lấy tin tức này từ đâu, vì Trần Vân Thanh hắn rất tin tưởng Trần Tú. Nói thẳng ra lần này hắn rời khỏi đấu giá hội nơi đây, cũng không phải là vì kiên kỵ đám người của Hổ gia, trong lòng của hắn có một cái trực giác, lấy Trần Tú thực lực bây giờ, vẫn có thể đối phó được với đám người Hổ gia. Vấn đề mà Trần Vân Thanh sợ lại đến từ hướng khác, là vị trí của cổ cự cao bên kia, nếu tên đó mà biết hắn chính là người nắm trong tay Bát Phương Hổ trận, chắc chắn sẽ không có bỏ qua cho hắn. Là đến từ vị trí của phủ thành chủ, khi mà Nguyễn Anh Tài đám người biết hắn chính là hung thủ ra tay giết đi Trần Túng Quyền cùng vụ án chân bảo cắt trước đây, thế nào đối phương cũng không có buông tha cho hắn. Một khi Hổ gia đám người đến nơi đây, mọi chuyện mà hắn làm sẽ lộ ra bên ngoài ánh sáng hết. Thế nên vì an toàn của bản thân, hắn phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức, dù là hắn cũng muốn nhìn xem trận đánh cuối cùng của mấy gia tộc lớn tranh giành tam giai hạ phẩm yêu quyết nó kịch liệt như thế nào. Đi rồi. Liệt Tàn Dương hơi có chút ngạc nhiên, Hổ Hoàng rời đi cũng quá nhanh một chút, tuần kịch cuối cùng còn chưa hạ màn, đây không phải là tính cách thường thấy của tên này a thiếu gia. Hổ Hoàng rời đi cũng là một chuyện tốt. Ở lại nơi đây cũng không thể cạnh tranh được với lại những người khác, liệt ra bên mình cũng phải kiên kỵ thằng nhóc kia chọc gậy bánh xe, bây giờ tên đó rời đi là không còn gì tốt bằng. Các vị khách quý, đây là món bảo vật áp trục cuối cùng của lần đấu giá hội năm nay của La Lâm Thương hội. Tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương Quyết, một bộ yêu quyết thiên về chí dương chí cương công pháp, nó thích hợp cho những người đang tu luyện loại chân khí này. Nhưng những người không tu luyện dương cương chân khí cũng không cần phải thất vọng, nếu các vị có thể mua được nó về, chấp nhận bỏ ra một thời gian ngắn chuyển đổi chân khí, tôi tin là các vị chắc chắn sẽ thành công. Điểm lợi ích khi chuyển qua tu luyện Tam Dương Quyết như thế nào, tôi không nói ra, các vị chắc cũng đã hiểu rõ ràng trong lòng. Để không muốn tốn kém thời gian của các vị, bây giờ tôi xin tuyên bố đấu giá cạnh tranh Tam Dương Quyết chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá khỏi được ít hơn 5.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thời gian trôi đi, sau khi mà La Lâm Thương hội bán ra Nhất Giác Hổ cho Hổ Hoàng, thanh toán xong xuôi rồi, đó cũng là lúc món áp trục cuối cùng của lần đấu giá này lên sàn, nhìn thấy nó xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ khát khao, ai cũng muốn có được nó, chiếm lấy nó làm của riêng. Mấy cái gia tộc đứng đầu cũng không có ngoại lệ, ngay sau khi Hổ Hoàng lấy đi Nhất Giác Hổ, bọn họ biết thời khắc mà mình chờ đợi cũng đã đến rồi, tất cả đều đã chuẩn bị từ lâu, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay cả việc Hổ Hoàng rời đi, cũng không có người nào thèm để ý, chẳng ai đi quan tâm, dù có biết đây chăng nữa, bọn họ cũng sẽ vỗ tay hoan nghênh, bớt đi một đối thủ cạnh tranh, như vậy cơ hội để bọn họ lấy được Tam Dương Quyết lại nhiều ra thêm một phần. 60.000 viên hạ phẩm linh thạch, 70.000 viên hạ phẩm linh thạch, 80.000 viên hạ phẩm linh thạch. Lại tinh tinh âm thanh báo bắt đầu đấu giá kết thúc. Tất cả các thế lực bên dưới giống như không kịp chờ đợi một dạng, thì nhau ra giá, quy định mặc dù chỉ cần mỗi lần báo giá tăng thêm 5.000 viên hạ phẩm linh thạch là được rồi, nhưng hiện tại không có người nào tăng giá theo cách đó, bọn họ tiến thẳng 10.000 viên hạ phẩm linh thạch mỗi một lần tăng giá, số người tham gia rất đông, chỉ trong thời gian ngắn, giá của nói đã sắp sửa vượt qua 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bên ngoài cổng La Lâm Thương hội, đứng lại, các vợ di đại nhân, không biết các vị gọi lại ta có chuyện gì giao phó. Phong Hình Cơ đang mang một cục tức trong người vì mình không có đủ tiền để cạnh tranh lại với đám người trong đó để mua lấy Tam Dương Quyết, lại gặp phải 6 tên ngăn cản đường đi của mình, hắn thật sự rất là muốn rút ra thanh kiếm mà mình đang nắm trong tay để vào mấy tên này ra thành cám cho heo ăn. Chỉ có điều đây cũng chỉ là trong lòng hắn nghĩ vậy mà thôi, nếu thật hành động, hắn lại không có dám. 6 người nơi này có đến 3 người có cùng tu vi yêu sĩ cựu trọng như mình, còn một ông lão dẫn đầu kia, thực lực hắn nhìn không có được rõ ràng, nhưng từ khí thế trên người đối phương phát ra, hắn có thể nắm chắc được đối phương là yêu sư cường giả, gặp phải cường giả như thế này, có cho Phòng Hình Tư hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không có dám cùng đối phương chống đối. Hồ Cầu, cậu đến nhìn xem, có phải là người này hay không? Hồ Tự Tư cũng không có nhìn Phòng Hình Tư người này quá lâu, hắn liền gọi Hồ Cầu đến nhận dạng. Cũng khó mà trách được hắn khi mà hắn chỉ nghe qua hung thủ làm hại người Hổ gia mình một tên trong số đó là yêu sĩ cựu trọng, còn mặt mũi đối phương tròn méo ra làm sao, cái này thì hắn chịu thua rồi. Bẩm Thái Thượng trưởng lão, không phải là người này. Hổ Cầu đến quan sát phòng hình tư một cái, sau đó liền lắc đầu, xác nhận người mà vừa rồi đánh cướp bọn họ tại trấn Nam Cửu Lâu không phải là phòng hình tư. Nói thật, khi nghe âm thanh phát ra từ miệng của phòng hình tư, hắn là đã có cảm giác đây không phải là người mình cần tìm, đến khi nhìn thấy thân hình có chút mập mạp của tên tán tu này, hắn lại càng khẳng định không phải là đối phương. Đây là có chuyện gì vậy? Phòng hình tư trong lòng rất nghi hoặc. Hổ ra mấy người, không phải ngay từ lúc Hổ Hoàng cạnh tranh được nhất giác hổ là đã rời khỏi đấu giá hội trường rồi hay là sao? Bọn họ còn đứng nơi đây để mà làm cái gì nữa? Nghe ra mấy người này đang tìm người, cũng không có biết người đó là ai, lại đi đắc tội với lại Hổ gia, để Hổ gia điều yêu sư cường giả đến tận nơi đây tìm kiếm như vậy không biết. Được rồi, mày có thể đi.
Vâng,
đại nhân. Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng phòng hình tư không có dám nói ra, cũng không có đi hỏi đây là chuyện gì, nhanh chân chạy khỏi nơi đây. Cùng một vị yêu sư cường giả đối mặt mang lại cho hắn áp lực là quá lớn, khi đã được đối phương dung tha, mình cũng nên biết điều nhanh chóng rời đi, còn chuyện nơi đây như thế nào, chờ qua hôm nay rồi mới tìm hiểu cũng không phải muộn. Ông nội, chúng ta còn chờ đợi cái gì nữa? Nhanh xông vào bên trong tìm kiếm tên hắc bảo công tử giả mạo cháu đi thôi. Hổ Hoàng lòng nóng như lửa đốt lên tiếng cầu xin Hổ Tự Tư. Vừa mới đến La Lâm Thương hội nơi đây, hắn nghe mấy tên yêu giả bàn luận nói mình cùng Liệt Tàn Dương đánh nhau, sau khi bắt bọn họ lại tra hỏi, mới biết được chuyện xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước. Thì ra cái tên trời đánh thánh đâm hắc bảo công tử không chỉ đem hết tài nguyên của hắn cướp đi, mà còn hóa trang thành hắn cùng Hổ Cầu đi đến nơi này tham gia đấu giá hội. Tham gia cũng không nói gì, tên kia làm quá đáng hơn khi mạo danh hắn gây chuyện khắp nơi, làm cho thanh danh tốt đẹp mà hắn gầy dựng bấy lâu nay trong vòng một phút tan thành mây khói. Hiện bây giờ, hắn tìm hiểu được, hắc bảo công tử lợi dụng tiền cướp đoạt của hắn đã mua được rất nhiều bảo vật, một trong số đó là nhất giác hổ, thứ mà hắn khao khát có được không thôi. Nếu bây giờ mấy người mình đi vào bên trong La Lâm Thương hội, có khả năng tìm được hắc bảo công tử cùng người hầu của y, một khi chờ cho đấu giá hội kết thúc, người đi ra mỗi lúc một đồng, như vậy muốn tìm được hai người bọn nó trong biển người mênh mông thật sự khó như mò kim đáy biển vậy. Không có đội. Hổ Tự Tư nhìn vào bên trong La Lâm Thương hội cánh cửa ra vào lớn, cũng là muốn đi vào bên trong đó bắt hung thủ lắm, nhưng hắn nghĩ một chút, cũng chỉ có thể lắc đầu. Lúc mới đến nơi đây, hắn đã muốn chạy đi vào bên trong bắt mấy tên bại hoại giả dạng cháu của mình làm sằng làm bậy rồi. Đáng tiếc bên trong La Lâm Thương hội không cho phép người khác động thủ, hắn tu vi cũng đã vượt qua sự cho phép tối đa của La Lâm Thương hội, nên dù có muốn, hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài này. Có người sẽ hỏi là cùng là yêu sư cường giả như nhau, vì sao La Lâm Thương hội lại cho phép Cổ Cường đi vào, lại không có cho phép Hổ Tự Tư hắn đi vào. Đáp án nằm ở chỗ Cổ gia thực lực cường đại hơn Hổ gia không biết bao nhiêu lần mà tính, chính vì vậy tại trấn Nam thành nơi này bọn họ có được đặc quyền như thế, còn Hổ gia hắn thực lực kém cỏi, không có được cái đãi ngộ kia, nếu như không phục có thể đi tìm Cổ gia mà lý sự. Chuyện như vậy hắn làm sao dám đi làm, hắn cũng không dám làm ra cái phản kháng gì, vì đây là quy tắc chung của tu luyện thế giới, ngươi có thực lực mạnh, ngươi có hậu trường mạnh, vậy thì ngươi có được đặc quyền mà người bình thường không có được, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thái thượng trưởng lão, bên trong kia, người đó mạnh hơn ta nhiều. Hổ Cầu không cần nói hết lời, Hổ Tự Tư cũng hiểu y muốn nói cái gì. La Lâm Thương hội này bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cao nhất là yêu sĩ cảnh giới, nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Ở tại bên trong vỏ bọc yêu sĩ kia là yêu sư cường giả, còn lợi hại hơn yêu sư nhị trọng như hắn quá nhiều, nếu mà hắn dám làm chuyện bậy bạn, chỉ e là mình sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 333, có kế hoạch lớn. Chương 333, có kế hoạch lớn. Theo lý thì phải nên như vậy, bình thường La Lâm Thương hội bên trong đã có rất nhiều bảo vật đăng giá, nếu mà chỉ dựa vào đám yêu sĩ giữ của mà không có yêu sư, La Lâm Thương hội đã bị cướp bóc hầu như không còn lại chút gì cả rồi. Nhất là bây giờ cuối năm, thời điểm mà La Lâm Thương hội bán đấu giá các bảo vật, an ninh càng phải được thắt chặt đến mức độ tối đa. Tiểu thư, nghe lời của em khuyên, chúng ta không có đủ tiền để mua nhị giai hạ phẩm yêu binh đâu. Ta mặc kệ, ta thích thanh kiếm nhỏ kia, nó quá phù hợp với ta muốn có nó. Tiểu thư, theo em về trước đi, về xin với phu nhân một tiếng, thế nào chúng ta cũng sẽ có cách mua thanh kiếm đó thôi. Nghe âm thanh huyên náo phía trước, mấy người Hổ Tự Tư ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mắt mình đây có hai người con gái, một người mặc trang phục lộng lẫy nhưng mặt đầy tàn nhà, đang là muốn thoát khỏi sự cầm nắm của nha hoàn mình, muốn chạy vào bên trong La Lâm Thương hội để mua một thanh kiếm mà mình thích, nhưng với tu vi yêu giả bắt trọng của mình, cô ấy không làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của yêu sĩ nhất trọng nha hoàn, dù cố gắng vùng vẫy như thế nào, cũng chỉ phí công. Công tử, anh có thể cho tôi mượn 20 viên hạ phẩm linh thạch được không? Sau khi trở về nhà tôi sẽ lấy tiền trả lại cho anh. Vị tiểu thư kia bị nha hoàn của mình kéo tay đi, nhưng nàng ta không có muốn bỏ qua cơ hội tốt để sở hữu một thanh yêu binh hợp với lại bản thân mình như vậy. Hơn nữa bây giờ là lúc cuối năm, La Lâm Thương hội tung ra khuyến mại lớn, tất cả các mặt hàng đều giảm 10%, nàng là không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Xéo đi. Hổ Hoàng đưa tay lên một cái, dùng chân khí hất cô tiểu thư vừa kéo tay áo của mình ra xa, mặt đầy chán ghét. Tiền của hắn tất cả đều đã bị hắc bảo công tử kia cướp đoạt đi sạch sẽ rồi còn đâu. Trong túi của hắn hiện tại không có một xu nào. Có điều đây không phải là lý do chính yếu làm cho hắn đuổi cô gái này đi, nếu muốn giúp đỡ, hắn chỉ cần mở miệng, mấy vị trưởng bối của hắn cũng sẽ không tiếc vài chục viên hạ phẩm linh. Từ chối cô gái này chủ yếu nằm vào nhan sắc của cô ta, hắn gặp qua nhiều người xấu xí rồi, nhưng chưa gặp phải ai xấu như vậy, cô tiểu thư này vẫn là người đầu tiên hắn thấy căm ghét thế. Dám kéo tay áo của hắn, không đem cô ta giết đi, đã là nhân từ với cô ta lắm rồi. Mày, tao liều mạng. Cô tiểu thư kia bị té một cái thật đau, sau khi ngồi dậy, nhìn Hổ Hoàng rất là căm thù, vận đủ nội tình bên trong cơ thể, chuẩn bị lao vào liều mạng vì đối phương ngay. Tên nhóc con kia thật quá khốn nạn, nàng xinh đẹp như thế này, mượn ý có vài chục viên hạ phẩm linh thạch, không cho thì cũng thôi, có cần thiết phải ra tay đánh nàng đau như vậy hay là không? Hôm nay không đánh cho thằng nhóc này một trận, nó còn cho mình nhát chết, tuyệt không thể bỏ qua cho ý được. Xin lỗi các vị đại nhân. Xin lỗi các vị đại nhân. Tiểu thư chúng tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức Đáng tiếc ước mơ muốn đánh cho hổ hoàng một trận nên thân của cô tiểu thư xinh đẹp kia còn chưa kịp thành hiện thực đã bị bóp nát từ trong trứng nước, thậm chí còn chưa kịp nói hết lời độc ác ra ngoài đã bị người hầu của mình bịt miệng lại, còn bị dùng định thân thủ pháp không thể động đậy được một chút nào cả. Giờ thì nàng không còn giận cái thằng nhóc kia nữa, mà quay sang hận con sen của mình, khi không đi ngăn cản công việc báo thù của nàng, nàng sẽ không có buông tha cho nó. Chờ xem, trở về nhà nàng sẽ trừng trị con sen vô lễ này như thế nào. Hổ cầu, người ta đã đi xa, ông còn nhìn theo người ta như vậy để làm cái gì? Hổ hoàng hơi có một chút gì đó bất ngờ nhìn hổ cầu hỏi. Từ khi hai người con gái kia đi ra, hổ cầu cứ nhìn vào người ta mãi, thậm chí ngay cả khi đối phương đã đi xa, hổ cầu cũng là nhìn theo không có bỏ. Phải chi hai người con gái đó xinh xắn dễ thương thì cũng không thể có nói làm gì, đằng này hai người đó nhan sắc là thuộc tầng dưới chốt của xã hội, vậy mà hổ cầu cũng không bỏ qua. Hổ cầu hành động rất là khó hiểu, nếu mà không phải là biết trong nhà của ông ấy hiện tại đã có người vợ rất xinh đẹp, hổ hoàng hắn còn nghĩ là ông ấy có đam mê khác người đâu. Ngũ thiếu gia, ta có cảm giác hai người này rất là quen thuộc, như là mình đã gặp qua ở đâu rồi, ý của hắn muốn nói chính là như vậy. Có điều khi hắn nhìn qua hổ hoàng phát hiện ra ánh mắt của đối phương có chút kỳ lạ, mấy người xung quanh cũng là như vậy, hắn trong lòng biết rõ đám người này đang nghĩ gì, hắn cũng không muốn nói tiếp thêm nữa, nếu mà không chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Với lại vừa rồi hắn có giả soát qua một lần trí nhớ, hắn nhớ đúng là mình chưa từng gặp qua hai người như vậy, chỉ dựa vào chút xíu cảm giác liền nói mình quen đối phương, chuyện này nói ra cũng không có ai tin tưởng cả. Không lý nào Hắc Bảo công tử kia không chịu đi ra. Hổ hoàng nhìn vào bên trong có chút khó chịu. Tin tức truyền đi ra đấu giá hội cũng đã đi đến phần cuối cùng rồi, Hắc Bảo công tử đó cũng không có khả năng cạnh tranh cùng mấy đại gia tộc lớn, ở trong đó lâu như vậy làm cái gì thế không biết. Bình tĩnh một chút đi thiếu gia. Hồ Lâm đối với vụ này hiểu biết có chút chuyên sâu, ham mê náo nhiệt hay mà không có, như có cơ hội nhìn thấy đấu đá tranh giành kịch liệt đến phút cuối cùng, hắn cũng muốn ở lại xem sao a. Đấu giá hội bên trong. Cong. Xin chúc mừng Tô gia gia chủ, bỏ ra 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, mua được thành công tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương quyết. Ngay sau khi hỏi lần thứ 3 mà không có người nào ra giá tiếp theo, lại tinh tinh gõ xuống chiếc búa, công nhận chiến thắng dành cho Tô gia đám người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn người có mặt tại nơi đây. Chúc mừng Tô tộc trưởng đạt được yêu quyết, từ hôm nay thực lực tiến xa. Chúc mừng Tô Mãnh đại trưởng lão, ngày sau có cơ hội đột phá yêu sư chi cảnh. Chúc mừng Tô gia chủ có được thần công, ngày sau nếu như có chuyện gì cần tiểu gia chúng tôi ra sức, xin Tô gia chủ cứ lên tiếng, tiểu gia tuyệt không chối từ. Còn có Mã gia chúng tôi nữa. Liên gia cũng nguyện ý vì Tô tộc trưởng hiệu lực. Kết quả đấu giá cuối cùng đã có, Tô gia ngang trời ra tay, đánh đông giải bắc, ngay cả liệt gia của Liệt Thành cũng không phải là đối thủ, là người chiến thắng cuối cùng, đạt được Tam Dương quyết. Kết quả này thật sự quá bất ngờ với nhiều người, đến bây giờ nhiều người mới tỉnh hồn lại, chấp nhận sự thật, cũng đồng thời lúc đó, nhiều thế lực tiến lại chúc mừng, nguyện ý vì Tô gia ra sức châu ngựa cũng là không có ít. Ở đây đều là người thông minh cả, ai trong lòng cũng hiểu có Tam giai hạ phẩm yêu quyết trong tay, ngày sau Tô gia làm chủ trấn Nam Thành cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ nếu không có đầu nhập vào Tô gia, sau này chỉ sợ là không có cơ hội đó nữa. Cảm ơn các vị đã chúc mừng. Có chuyện gì chúng ta hãy về Tô gia rồi nói. Không biết ý của các vị thế nào. Tô học sinh đại diện cho Tô gia đi ra bên ngoài, ổn quyền khách khí đáp lại thịnh tình của mấy thế lực đến đây dựa vào, không khó để nhìn ra được, hiện tại hắn đang là rất vui mừng. Kế hoạch định ra từ trước đã thành công mỹ mãn, không hưởng công Tô gia hắn cầm đi ra một nửa tài sản thế chấp cho La Lâm thương hội, thành quả có được hoàn toàn là xứng đáng, có bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết này trong tay, sau này Tô gia hắn chắc chắn là có thể lực gáp hai gia tộc còn lại, đuổi cổ bọn chúng ra khỏi trấn Nam Thành, thậm chí đem diệt luôn cũng có thể. Trấn Nam Thành thiên hạ này sắp thuộc về Tô gia nhà mình, một cái vinh dự như vậy, thử hỏi sao hắn không có vui mừng, có cái lý do gì ngăn cản hắn vui mừng đây? Vâng, Tô tộc trưởng, mời ngài đi theo hướng này. Nhiều vị gia chủ cũng hiểu, ở nơi đây không phải là nơi thích hợp để chúc mừng hay có ý đầu nhập, tất cả mọi người đều tránh ra một con đường, cung kính mời Tô học sinh mấy người rời khỏi, thái độ kia cứ như Tô học sinh Ha Tô Mãnh đã đột phá thành công yêu sư cường giả mở dạng. Tiêu Thiên tộc trưởng, nhìn thấy Tô gia vừa mừng như vậy, ngài trong lòng có cảm giác gì? Cổ cự cao trên miệng nở một nụ nhạt, lên tiếng hỏi bên cạnh mình Trần Tiêu Thiên mấy người. Thật ra vừa rồi hắn là muốn hỏi trong lòng Trần Tiêu Thiên có cảm thấy hối hận không khi không có chịu nhận sự giúp đỡ của hắn. Tình cảnh đấu giá vừa rồi, Trần Tiêu Thiên đúng là rơi xuống hạ phòng, nhưng không có nghĩa là ông ta hoàn toàn bại trận, chỉ cần nhận sự giúp đỡ của hắn, cộng tiền tài mà hắn có được trong tay cùng tài sản của Trần Tiêu Thiên, hoàn toàn có thể vượt qua con số 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, đánh bại Tô gia mấy người đó hoàn toàn là trong tầm tay. Nhưng đáng tiếc Trần gia lại không có nhận ân tình này của hắn. Hắn xem ra Trần Tiêu Thiên mấy người vừa rồi nhìn theo đám người Tô học sinh rời đi chắc là ước ao dữ lắm, nhưng ước ao thì cũng không làm được gì, ông ta sẽ không thể nào thay đổi được kết quả đấu giá. Cổ thiếu gia, trong lòng của tôi bây giờ đúng là có một chút tiếc nuối, nhưng tôi không có hối hận. Trần Tiêu Thiên ôm quyền mỉm cười hồi đáp với lại cổ cự cao, nhìn ra được tâm trạng hiện tại của hắn cũng khá là vui vẻ, không có gì cảm giác hối hận hay hối tiếc như những gì mà cổ cự cao vừa mới nói. Hả? Không lẽ Trần tộc trưởng còn có kế hoạch lớn gì trong lòng hay sao? Chương 334, quy tắc ngầm chương 334. Quy Tắc Ngầm cổ cự cao ngạc nhiên nhìn Trần Tiêu Thiên, tên tộc trưởng nhát chết này hiện tại mang cho hắn một cái cảm giác thần bí khó tả, không lẽ hắn là đã nhìn nhầm Trần Tiêu Thiên rồi hay là sao? Cổ thiếu gia, thật xin lỗi, chuyện này ta không thể nào nói được. Trần Tiêu Thiên một lần nữa ôm quyền xin lỗi đối với cổ cự cao. Trong lòng hắn đúng là có kế hoạch thật, nhưng kế hoạch này liên quan đến vận mệnh sống còn của Trần gia, hắn thật sự là không thể nào tiết lộ ra bên ngoài cho người khác biết được, cho dù người đó có là cổ cự cao đi chăng nữa. Nói xong lời nói này, Trần Tiêu Thiên vì sợ làm lộ bí mật trong lòng, cũng không dám cùng cổ cự cao nói thêm chuyện khác nữa, liền khách sáo rời đi một tiếng. Thiếu gia, ta nghĩ kế hoạch của Trần Tiêu Thiên có liên quan đến Mang gia. Cổ Cương thấy thiếu gia mình vẫn còn xoắn xuýt vấn đề vừa rồi, hắn liền đến bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng nói. Vừa rồi hắn quan sát được, trước khi rời đi, Trần Tiêu Thiên có nhìn qua Mang gia gia chủ Mang Ngân Sơn, ánh mắt chứa rất nhiều dụng ý, hắn từng có thời gian đi theo tộc trưởng hiện bây giờ của cổ gia, hắn thấy mỗi khi cổ gia chủ muốn làm cái gì với một đối tác thân thiện của mình, liền là dùng cái loại ánh mắt như vậy để làm ám hiệu, nếu như hắn tính không có sai, lần này Tô gia có thể gặp phải nguy hiểm rồi. Dù sao Trần gia cũng được tính là nửa cái thông gia với cổ gia chúng ta, nếu gặp chúng ta liền giúp đỡ bọn họ một tay đi. Cổ cự cao hắn không phải là một người ngốc, chỉ cần nghe được nhiều đó thôi, hắn cũng đã có thể đoán ra vài phần của kế hoạch này. Bây giờ hắn đang cùng Trần Tố Nga yêu đương, như vậy thì Trần gia với hắn xem như người một nhà, mà người nhà mình có chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không có khoanh tay đúng nhìn rồi. Thiếu gia, chuyện lần này chúng ta không thể nào ra tay được. Cổ Cương trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau liền bác bỏ ý nghĩ muốn trợ giúp Trần gia của cổ cự cao. Vì sao? Cổ cự cao ngạc nhiên, đây là cơ hội lấy lòng của Trần Tố Nga rất là tốt, sao lại có thể bỏ qua nó dễ dàng như thế được? Thiếu gia, ngài quên đi quy tắc ngầm của thế gia chúng ta rồi sao? Cổ Cương lên tiếng nhắc nhở cổ cự cao một chút. Quy tắc ngầm? Như vậy thì cũng thật khó xử. Không phải là khó xử, mà là rất khó giải quyết là đằng khác. Gia tộc cùng gia tộc bên trong thế giới này cũng có một quy tắc ngầm, nếu như một cái gia tộc nhỏ yếu hơn không làm chuyện gì xúc phạm đến gia tộc lớn, như vậy cái gia tộc lớn đó không thể ra tay giết đi gia tộc nhỏ được. Quy tắc này được có từ thời Lạc Hoàng Đại Đế, và nó tồn tại cho đến tận ngày nay, cũng là khuôn phép cho các gia tộc vận hành, đồng thời cũng là để bảo vệ cho những cái gia tộc nhỏ yếu. Bây giờ hoàn cảnh của hắn cũng ý trang như vậy, cổ gia hắn đường đường là một cái gia tộc lớn, không có cái cơ gì lại cho cường giả đi thủ tiêu Tô gia, chuyến ra bên ngoài, bọn họ cổ gia sẽ gặp phải phiền toái vô cùng lớn. Đứng núi chịu sào, cũng là người gây ra tai họa như hắn chỉ sợ sẽ bị gia tộc phạt rất nặng. Đáng tiếc đám người Trần gia này hành động quá nhanh, như bọn họ ra tay chậm một bước, để cổ cự cao hắn tìm một cái cơ thật tốt có thể danh chính ngôn thuận đi trợ giúp Trần gia, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Thiếu gia anh minh. Cổ Cương mỉm cười vớt mông ngựa cổ cự cao một cái. Cổ Cương chính xác là không có muốn cổ cự cao nhảy vào cái vũng nước đục này, ân oán tại Trấn Nam Thành nơi đây, cũng nên để cho đám người Trấn Nam Thành bên trong tự mình giải quyết với nhau, không liên quan gì đến mình. Hiện tại bây giờ trên Mân Việt quận thành các thế lực cũng náo động như tại Trấn Nam Thành này mở dạng, hôm nay cổ cự cao ra tay trợ giúp làm cho Tô gia diệt tộc, một ngày nào đó nếu như cổ gia mình tao ngộ yêu tông cường giả tập kích, còn có ai chịu vì mình nói giúp một câu đây? Thêm nữa chỉ sợ mình cùng thiếu gia đang nằm dưới sự giám sát của thành chủ phủ, nếu dám bất chấp tất cả ra tay, người mà bị giết không phải là Tô gia những người đó, mà là hai người mình đây, nên nhớ tên tổng bộ đầu Nguyễn Anh Tài kia cũng không có ấn tượng gì tốt với lại hai người mình cả. Hai vị trưởng lão, chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người đã rời khỏi hội trường đấu giá nơi đây, chỉ có mấy người Liệt Tản Dương vẫn không có rời đi, bây giờ Liệt Tản Dương tâm trạng rất là chán chường. Đem theo 800.000 viên hạ phẩm linh thạch, thêm vào tài sản dự trữ mấy chục ngàn hạ phẩm linh thạch của hắn nữa, nhưng cũng không thể cùng Trấn Nam Thành nơi đây Tô gia tranh giành. Tệ hại là Tô gia cũng không phải là cái thế lực lớn gì cả, chuyện này mà chuyển về Liệt Thành, mấy người mình sẽ bị tu luyện giả nơi đó cười cho thối mũi. Biết trước như thế này, hắn liền cùng tên hổ hoàng giả đó cạnh tranh nhất giác hổ cho xong, chí ít bây giờ trong tay hắn cũng có chút lợi thế có thể đổ thừa, đáng tiếc hắn không có biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Thiếu gia, cậu an tâm đi, chúng ta vẫn còn chưa có thất bại đâu. Khác hẳn với tâm trạng bi thương của Liệt Tàn Dương, hai người Liệt Thưởng cùng Liệt Thắng lại tỏ ra rất là bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra được một nét u sầu nào trong mắt của đối phương. Hai ông thật có cách lấy được Tam Dương Quyết. Liệt Tàn Dương nghe đến đây, tâm trạng thất vọng vừa rồi bay đi đâu mất cả, toàn thân là tràn đầy sinh khí, nhìn về phía Liệt Thắng hai người. Hắn biết hai người này là những người trợ giúp công việc rất tốt cho cha của hắn, bình thường bọn họ sẽ không có nói chuyện gì mà mình không có nắm chắc, hai người này có lòng tin như vậy, xem ra chuyện này có chuyện cơ rồi. Thiếu gia, cụ thể ra sao, chúng tôi hai người không thể nói quá rõ ràng cho cậu biết được, chúng tôi chỉ có thể nói, tranh đoạt Tam Dương Quyết bây giờ mới chính thức bắt đầu mà thôi. Được, được, quá tốt rồi. Nếu như cần đến tôi, hai ông cứ việc sai bảo, khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ làm được. Liệt Tàn Dương không có trách hai người này không có nói cho hắn biết rõ kế hoạch, chỉ cần cho hắn biết bọn họ vẫn chưa có hết hy vọng đem Tam Dương Quyết về cho gia tộc là đã quá đủ rồi. Giúp đỡ, cậu không gây thêm phiền phức đã là cảm tạ trời đất rồi. Liệt Thường cũng như Liệt Thắng nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử của Liệt Tàn Dương trong lòng cả hai mắng thầm một tiếng. Không phải vì tính cách bộ trộm của Liệt Tàn Dương, bọn họ đã lấy được Tam Dương Quyết lâu rồi, bây giờ cũng trên đường trở lại Liệt Thành, có đâu phải ngồi nơi đây tính kế cho khổ thân. Tuy nhiên trước đó, chúng ta phải nghĩ cách vượt qua hổ gia đám người kia một tải mới được. Nói ra câu này xong, trong phòng cả ba người đều lâm vào trầm tư suy nghĩ. Hổ Hoàng cùng Hổ Cầu mấy người bọn họ gặp được bên ngoài La Lâm Thương hội kia là giả, ở tại nơi đây cùng bọn họ tranh giành vật phẩm đấu giá cũng là giả nốt, đây là tin tức hắn mới nhận được không lâu, bây giờ chỉ sợ cả trấn Nam thành người tu luyện đều đã biết chuyện này rồi, cũng là đang bàn luận say sưa. Khó khăn của bọn họ chính là nằm ở nơi đây, bên ngoài cửa La Lâm Thương hội có mấy người có máu mặt của Hổ gia đang có mặt ở đó, trong số những người đó có Hổ Tự Tư, yêu sư nhị trọng cường giả, thực lực rất là cao, mấy người bọn họ cùng chung tay lại, cũng không chịu được một chiêu từ đối phương, muốn từ trong tay đối phương rời đi, xem ra là rất khó, phải chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện mới được. Trấn Nam thành, một cái con hẻm nhỏ phía tây. Xèo xèo, một đống lửa nhỏ được đốt lên giữa mùa đông lạnh giá, nhưng đống lửa này không phải là được tạo ra từ củi đốt, mà là từ mấy chiếc áo quần, là quần áo dành cho phái nữ mặc, có chị em bình dân nhìn thấy, chắc chắn là tiếc hủi hủi, vì mấy bộ trang phục dành cho nữ này rất là đẹp, có bộ chỉ dành cho tiểu thư con nhà giàu mới có để mặc mà thôi, giá cả rất là cao, bây giờ bị hủy trong đống lửa, thật là tiếc nuối quá đi. Nhưng nếu chị em mà biết người đốt đi hai bộ quần áo này là hai người đàn ông, cũng có thể thông cảm được phần nào, đàn ông thì làm sao có ánh mắt thưởng thức quần áo của phụ nữ kia chứ. Hai, tôi rất hy vọng đây là lần cuối cùng tôi làm công việc này. Trần Vân Thanh vừa xóa đi dấu vết hóa trang trên mặt, vừa thở dài một tiếng. Trần Vân Thanh là đang nói chuyện không đúng với suy nghĩ trong lòng của mình, ý hắn muốn nói là hy vọng mình không phải giả trang thành con gái nữa, loại cảm giác tô sơn chết phấn như thế này, mang đồ con gái như bây giờ, nghĩ đến thôi hắn cũng cảm thấy buồn nôn, nếu bây giờ Ngô Tiểu Diễm mà bắt gặp hắn bộ dạng này, chắc là sẽ cho hắn là một tên biến thái, sẽ chạy trốn cách hắn thật xa. Vân Thanh sư minh, chúng ta chỉ là vì hoàn cảnh ép buộc nên mới phải dùng cái kế sách này. Cái này sao có thể kêu là kế sách, phải gọi là hạ sách mới đúng. Nhớ lại vừa rồi trong vai con sen, mặt trang phục con gái diêm dúa, hắn bây giờ vẫn còn run sợ. Nhưng mà biết làm sao được, không giả gái mà nói, làm sao có thể qua mặt được đám người Hổ gia, nên nhớ đối phương có một tên hàng thật giá thật yêu sư cường giả à nha, nếu mà để đối phương nhận ra được thân phận hai người là Hắc Bảo công tử, vậy thì mình sẽ chết không có chỗ chôn, nên thôi, lần này nhắm mắt đưa đỏ một lần vậy. Trần Tú, lần này phải cảm ơn anh trợ giúp rồi. Thầy rửa hết son phấn trên gương mặt của mình xong, Trần Vân Thanh quay lại nói cảm ơn Trần Tú một câu, hắn lên tiếng rất là chân thành. Chương 335, diệt cái bố tông. Chương 335, diệt cái bố tông. Kế hoạch lần này, ngoài việc cải trang thành con gái ra, còn một việc cực kỳ quan trọng nữa là phải làm sao đem tu vi của mình che giấu, nếu mà không làm như vậy, sẽ làm lộ ra sơ hở rất lớn, có gần 50% sẽ bị lộ tẩy. Nhưng làm sao để che giấu thực lực chân chính của mình lại là một chuyện rất khó. Ẩn tức uy nguyên pháp của Trần Vân Thanh hắn chỉ có tác dụng với yêu sĩ cảnh giới phía dưới, cao hơn nữa cũng là yêu sư nhất trọng sơ kỳ thôi, tu vi của đối thủ nếu cao hơn cảnh giới này, hắn không thể che giấu được. Tiếp thay thái thượng trưởng lão của Hổ gia thực lực chính là cao hơn yêu sư nhất trọng sơ kỳ. Trong hoàn cảnh khó khăn này, cũng may Trần Tú đưa cho hắn một bộ liếm tức yêu quyết cấp bậc lên tới tầng giai, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thì có thể qua mặt được yêu sư sơ kỳ cường giả soi xét. Trần Vân Thanh hắn thiên phú về lĩnh ngộ yêu quyết rất cao, cộng thêm có sự giúp đỡ của Dung Thiên Thần Ngọc, hắn đã thành công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành chỉ trong một thời gian ngắn, đem khí tức tu vi hạ xuống, vì vậy mới có thể qua mặt được yêu sư nhị trọng của Hổ gia, không thì lần này hắn nhiều khả năng toi mạng rồi. Vân Thanh sư minh, chỉ là chuyện nhỏ, không có đáng nhắc tới. Trần Tú xua tay không có dám nhận cái công lao này. Ẩn linh quyết mà hắn đưa cho Trần Vân Thanh tu luyện, đúng thật là rất tốt, có điều nó cũng rất khó luyện, Trần Tú hắn phải mất một năm trời mới đem nó tu luyện đến cảnh giới nhập môn, mất hai năm tiếp theo mới đem nó tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Kể ra như vậy, cũng để nói tuy mình đưa công pháp này cho Trần Vân Thanh, nhưng Trần Vân Thanh nếu không có thông tuệ hơn người, cũng không thể trong một sớm một chiều tu luyện thành. Được như bây giờ, tất cả đều là Trần Vân Thanh cố gắng nắm giữ, hắn thật không có giúp được gì nhiều cho lắm, Trần Vân Thanh nếu muốn cảm ơn, vậy ý bảy cảm ơn mình trước đi. Ồ ồ ồ, mới đó mà đã 2 giờ sáng rồi hay sao? Thời gian trôi đi cũng quá nhanh. Tiếng gà gáy vang lên cắt đứt câu chuyện của Trần Tú cùng Trần Vân Thanh hai người. Trần Vân Thanh nhìn lên bầu trời, kinh nghiệm cho hắn biết bây giờ đã là 2 giờ sáng, hắn nhớ mình chỉ ở trong La Lâm Thương hội một chút rồi rời đi, ra được đến nơi đây thì đã 2 giờ rồi, không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc lên mà thôi, hắn không khỏi có chút cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Tú, đợt trước tôi bảo anh điều tra về cái bố tông phân bộ ở trấn Nam thành này, anh điều tra đến đâu rồi? Trần Vân Thanh quay lại, hỏi Trần Tú về vấn đề này. Khoảng gần lúc trời sáng như thế này, cũng là lúc thích hợp nhất để giết người, vì khoảng thời gian này nhiều người đã lâm vào ngủ say, tính cảnh giác của con người cũng được hạ xuống mức độ thấp nhất, đánh một cái cho đối phương không kịp chuẩn bị, sẽ trăm lần trăm thắng. Trần Vân Thanh hắn là chưa bao giờ quên được chuyện mình bị đám người cái bố tông kia hãm hại nhiều lần. Những vân hội khác của cái bố tông Trần Vân Thanh hắn vì sợ uy danh của cái bố tông có thể không cùng bọn chúng tính toán, nhưng vân đàn của bọn chúng ở nơi đây, hắn nhất định phải diệt, không diệt đám người này, hắn là nuốt không trôi cơn giận. Thời gian qua vì bận rộn quá nhiều chuyện, nên hắn chưa có thời gian tính toán với đám ăn mày này, bây giờ đã rảnh tay, cũng là lúc cùng bọn chúng tính toán cho đủ số vốn lẫn nợ. Vân Thanh sư minh, ta đã điều tra ra, cái bố tông phân đà tại trấn Nam thành nơi đây có hơn 500 thành viên, bọn chúng thường lấy Lạc Hoàng miếu phía Nam thành nơi này làm hang ổ, cách chúng ta thật không có xa. Chuyện này Trần Tú vẫn rất để tâm, điều tra tin tức cũng khá là chính xác, phòng lúc Trần Vân Thanh nổi lên hứng thú muốn hỏi đến chuyện này. Nếu đã như vậy không cần chờ thêm làm gì, chúng ta lập tức xuất phát đi thôi. Nam Lạc Hoàng miếu, Trần Vân Thanh hắn còn cho là địa điểm xa xôi cái gì, nhưng không nghĩ ra nó cách mình không đến 10 cây số, từ đây đến đó là không có mất bao nhiêu thời gian. Cũng phải nói thêm vì chạy nhanh thoát khỏi sự uy hiếp của mấy tên hổ gia kia, hai người bọn họ chạy bậy chạy bạn, vô tình lại đi đúng hướng nam nơi này, đây đâu cũng là ông trời sắp đặt sẵn, cũng có thể là khí số của đám người này đã hết, mới có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. À phải rồi. thực lực của bọn chúng tại phân đàn nơi đây như thế nào? Đi được nửa đường, Trần Vân Thanh mới nhớ ra được mình còn chưa có hỏi Trần Tú một chuyện, cũng là chuyện quan trọng nhất về thực lực của đám người cái bố tông đồn trú tại nơi này. Nếu không biết cụ thể thực lực của đối phương ra làm sao mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy đi bảo, khi ấy hậu quả không cần nói cũng biết sẽ thảm khốc đến như thế nào. Dù nơi đây chỉ là một cái phân đà nhỏ của cái bố tông, nhưng cả mấy ngàn năm là môn phái đứng đầu Nam Hoàng chi địa, cũng đâu phải một người yêu sĩ tứ trọng như mình có thể xem thường. Lần này mình cũng thật là quá sơ ý, chuyện như vậy sau này không nên lặp lại lần thứ hai mới được. Trần Vân Thanh tự căn dặn mình một câu. Vân Thanh sư minh, tôi đã điều tra qua, bên trong phân đà này có 8 vị yêu sĩ bắt trọng, cùng 2 tên yêu sĩ cửu trọng. Trần Tú không có báo ra số lượng yêu sĩ thất trọng, vì hắn cảm thấy không có cần thiết cho lắm, chiến lực của Trần Vân Thanh bây giờ, cùng những thủ đoạn mà y nắm giữ, đã không cần phải kiên kỵ lắm yêu sĩ thất trọng nữa rồi. Thực lực của anh? Trần Vân Thanh dừng lại, khẽ hỏi Trần Tú một câu khá là thật lòng. Vân Thanh sư minh, 2 tên yêu sĩ cửu trọng cùng 8 tên yêu sĩ bắt trọng tôi có thể giải quyết được. Trần Tú đương nhiên là hiểu Trần Vân Thanh muốn hỏi về chuyện gì, hắn là thật thà lên tiếng trả lời. Chuyện đã đến bây giờ, hắn trong lòng cũng hiểu rõ ràng Trần Vân Thanh đã biết mình không phải là yêu giả cảnh giới, cố gắng ngụy trang cũng chỉ làm cho mình thêm mất mặt, đồng thời Trần Vân Thanh cũng sẽ không có tin tưởng mình như xưa nữa. Như vậy đi, đến nơi đó tôi làm ra một cái trận pháp, giam cầm lại mấy trăm người của cái bố tông lại, còn 10 người kia anh dẫn bọn họ đi ra xa khu vực, sau đó xử lý sạch bọn họ. Trần Vân Thanh lên một cái kế hoạch, sau đó đem ra bàn với lại Trần Tú. Vân Thanh sư minh, chuyện này không phải vấn đề gì lớn, anh hãy giao 10 người đó cho tôi đến xử lý. Trần Tú vỗ ngực cam đoan lên tiếng. Trong lòng Trần Tú bây giờ cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Trần Vân Thanh cố gắng hỏi cho ra lẽ tu vi của mình, khi đó hắn ở vào hoàn cảnh rất khó xử, nói cũng không được mà không nói cũng không xong, may mắn là Trần Vân Thanh chỉ hỏi đến là dừng, không tiếp tục truy vấn đến cùng nữa. Sau khi anh đưa mấy người đó giết, dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi đi lên Mân Việt quận thành trước đi. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, rồi lên tiếng nói tiếp. Đi Mân Việt quận thành. Trần Tú nghe Trần Vân Thanh nói như vậy, đang bước chân đi không khỏi ngừng lại một chút, tràn đầy ngạc nhiên không hiểu lên tiếng hỏi lại. Phải. Anh đi đến Mân Việt quận thành, việc phải làm đầu tiên là đứng bước chân ở nơi đó, sau đó chờ tôi đi lên sắp xếp chuyện tiếp theo. Trần Vân Thanh đã suy nghĩ kỹ, lấy thực lực của mình hiện nay, Trấn Nam thành nơi đây đã không có đủ dung nạp mình nữa rồi, không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ đi đến bầu trời rộng lớn hơn là Mân Việt quận thành. Ở đó hắn lạ nước lạ cái, không có quen bất kỳ ai cả, thế cho nên mới cần một người dẫn đường như Trần Tú. Có Trần Tú ở Mân Việt quận thành sắp xếp mọi chuyện sẵn sàng, lên đó hắn cũng sẽ không có bỡ ngỡ. Vân Thanh sư minh, anh không cần tôi ở lại Trấn Nam thành giúp đỡ anh nữa sao? Thì ra Trần Vân Thanh muốn hắn đi lên Mân Việt quận thành là vì muốn bảo hắn đi đánh tiền trạm, vậy mà hắn còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì, làm Trần Vân Thanh không vừa ý, muốn đuổi hắn rời khỏi bên cạnh mình nữa, làm hắn lo lắng một hồi không đâu. Nhưng đồng thời hắn cũng không khỏi nghi hoặc, ở Trấn Nam thành nơi đây Trần Vân Thanh còn nhiều chuyện phải làm, đang rất là cần dùng người, hắn đi rồi, Trần Vân Thanh phải dựa vào ai để giúp ý làm việc đây? Không lẽ là dựa vào Trần Hành cùng Trần Phục hai tên đó? Nghĩ đến hai người này, Trần Tú không khỏi lắc đầu, hai người này chỉ là hạng người thông minh vặt, bảo làm chuyện nhỏ còn có thể làm được, nhưng giao hai tên này làm chuyện lớn, sẽ đổ bể hết. Trần Vân Thanh nên suy nghĩ lại một chút chuyện này đi mới được. Chuyện này anh có thể yên tâm. Trấn Nam Thành ở đây chỉ còn một chút chuyện nhỏ, tôi có thể xử lý được. Nếu là trước đây khi còn là yêu giả cảnh giới, Trần Vân Thanh hắn đúng là cần dựa vào những người như là Trần Tú giúp mình làm việc, nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã cao, tuy không thể nói rằng mình ở Trấn Nam Thành này có thể đi ngang, nhưng tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì quá lớn, theo thời gian trôi đi, thực lực của hắn chỉ có càng ngày càng mạnh, sẽ không có ai có thể làm gì được mình. Quan trọng một chuyện là hắn cũng không còn ở lại Trấn Nam Thành thời gian quá lâu, cao nhất là vào ngày rằm tháng giêng năm sau, khi kết thúc tân niên hội võ, hắn đạt được một cái danh lệch, thì sẽ nhanh chóng lên đường, tính toán kỹ ra, hắn chỉ còn ở lại Trấn Nam Thành nơi này chỉ hơn một tháng nữa mà thôi. Chương 336, ngàn cân treo sợi tóc chương 336, ngàn cân treo sợi tóc Vân Thanh sư minh. Vậy còn cơ sở sản xuất bồi khí đan ở đây anh có sắp xếp gì không? Trần Vân Thanh nếu đã có sự tự tin như vậy, Trần Tú hắn cũng không có đi quên bảo y làm gì nữa, hắn nên bắt đầu tính toán đến chuyện gì cư lên Mân Việt quận thành là vừa rồi. Những chuyện cần thu dọn ở nơi đây hắn nghĩ lại cũng không có chuyện gì lớn, duy nhất bồi khí đan cơ sở là làm cho hắn đau đầu, một khi mình đi rồi, giao lại bồi khí đan công việc làm ăn cho Trần Hành hai người đó, hắn thật là không có yên tâm một chút nào cả. Bồi khí đan tôi giao cho anh toàn quyền xử lý, anh muốn sắp xếp như thế nào cũng được, tôi sẽ không có quan tâm. Kể từ khi đem ra tài của Trần Hiện Lương cùng đánh cướp được của rất nhiều cao thủ, trong tay của Trần Vân Thanh hắn hiện tại có một số lượng tiền của rất dồi dào, thu nhập từ bồi khí đan từ lâu đã không còn được hắn xem trọng nữa, nếu mà Trần Tú muốn nó, hắn để cho y luôn còn kịp mà, một người giàu có như hắn bây giờ sẽ không đi quan tâm một ít tiền lẻ. Vâng, Vân Thanh sư minh, tôi biết phải làm sao. Trần Tú mỉm cười, hắn quan sát Trần Vân Thanh biểu hiện như vậy, đương nhiên cũng đoán được trong lòng của Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì. Nói thật ra Trần Vân Thanh quá xem thường khả năng mà bồi khí đan có thể mang đến lợi nhuận cho mình rồi, mấy hôm nay hắn đã bắt đầu mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, không quá 1-2 tháng nữa, bồi khí đan sẽ mang lại cho Trần Vân Thanh lợi nhuận mà y rất khó tưởng tượng ra được, chí ít nó cũng nhiều hơn thu nhập của Trần gia hiện nay. Những chuyện này hắn cũng không có vội vàng đi nói cho Trần Vân Thanh biết, sau khi dự án này thành công, hắn mới báo cáo, khi đó hắn sẽ tặng cho Trần Vân Thanh một sự kinh hỉ không nhỏ. Đã đến nơi rồi, chúng ta bắt đầu hành động đi thôi. Hai người Trần Vân Thanh miệng trò chuyện, nhưng chân bên dưới cũng không có chậm lại một giây nào, không quá vài phút, hai người bọn họ đã đứng trước cái cửa lớn ghi lại hoàng miếu, đây cũng là mục tiêu lần này của cả hai người bọn họ, đặc biệt là Trần Vân Thanh, hắn đối với lần hành động này đặc biệt chú trọng, vì nó liên quan đến một kế hoạch lớn của mình. Vân Thanh sư minh, tôi đi trước một bước. Trần Tú ôm quyền gật đầu, liền sử dụng bộ pháp quỷ dị biến mất trước mắt của Trần Vân Thanh, mục tiêu đương nhiên là mở đường trước một bước rồi. Tô gia, từ khi mà Tô học sinh cùng Tô Mạnh mang theo Tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương quyết trở về, Tô gia chưa bao giờ yên lặng qua, dù 1-2 giờ đêm, nhưng Tô gia vẫn còn để đèn đuốc sáng trưng, kể cả như bây giờ, Tô học sinh đã đuổi khéo nhiều thế lực đến đây chúc mừng, Tô gia vẫn còn tổ chức nhiều bữa tiệc nhỏ, liên hoan giữa các đệ tử trong tộc để chào đón sự kiện gia chủ cùng đại trưởng lão lần này đại công cáo thành, sắp sửa đưa Tô gia đi lên cảnh tượng thịnh thế chưa từng có từ khi tổ tiên thành lập gia tộc đến nay. Dễ nhận thấy nhất là ai cũng tươi cười, nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi của những người đệ tử, trưởng lão, những người sắp được chứng kiến cảnh Tô gia đứng đầu trấn Nam thành, giết cho những thế lực chống đối với mình từ trước đến nay như măng ra, Trần gia tan thành mây khói, bắt bọn họ phải quỳ xuống dưới chân của mình thần phục, tôn mình lên làm chủ nhân. Cái cảnh tượng này nghĩ đến, có người nào trong người mà máu nóng không có sôi trào đầu kia chứ? Tô gia phòng nghị sự. Khác hẳn với lại quang cảnh bên ngoài huyên náo, bên trong phòng nghị sự hiện tại không khí có chút trầm lắng, hơn 100 vị yêu sĩ thất trọng trở lên hiện bây giờ sắc mặt đều khá đăm chiêu, xen kẽ vào đó là một vài tiếng thở dài, sự lo lắng bao trùm toàn bộ Tô gia mọi người. Tộc trưởng, các vị tộc lão, các vị trưởng lão, xin hãy nghe trục lưu khuyên can một lời, bộ Tam Dương quyết này Tô gia chúng ta không thể nào giữ lại bên mình được đâu. Trong tất cả những người có mặt ở trong gian phòng này, người nào cũng có tu vi yêu sĩ thất trọng trở lên, Tô Trục Lưu chỉ lấy tu vi yêu sĩ tam trọng sơ kỳ xuất hiện ở đây, thật sự là một điều bất ngờ quá lớn với nhiều người. Càng là bất ngờ hơn, khi mà Tô Trục Lưu lại đi khuyên can gia tộc trưởng bối của mình, từ bỏ Tam Dương Quyết, thứ mà bọn họ đã phải bỏ ra gần một nửa tài sản của gia tộc mới có được nó, đồng thời nó cũng là hy vọng quật khởi của Tô gia bọn họ. Thế nhưng Tô Trục Lưu lên tiếng hồi lâu, không có người đứng ra chỉ trích hắn, hay nặng hơn là đem hắn trừng phạt, cái này đã nói lên được quá nhiều vấn đề. Trục Lưu, không phải là gia tộc không muốn từ bỏ nó, mà chúng ta không thể nào từ bỏ nó được. Tô học sinh là tộc trưởng, tuy chỉ là hữu danh vô thực, nhưng ở bên ngoài, hắn cũng phải ra mặt theo đúng quy định. Tô Trục Lưu sau khi đột phá yêu sĩ tam trọng, cũng được gia tộc thông qua làm chức thiếu tộc trưởng, người sẽ kế thừa vị trí của hắn sau này. Đây là một sự kiện lớn, vì vậy hắn mới đuổi tất cả khách khứa đến chúc mừng về, tổ chức hội nghị gia tộc như hiện tại. Có ai đâu ngờ, sau khi được phong chức thiếu tộc trưởng, việc đầu tiên mà Tô Trục Lưu muốn làm là khuyên bọn họ từ bỏ Tam Dương Quyết, quyền công pháp mà Tô gia đã phải quá khó khăn mới đạt được. Theo như Tô Trục Lưu giải thích, Tô gia mình hiện tại có Tam Dương Quyết trong tay, ngày sau sẽ có cơ hội thống nhất được Trấn Nam Thành, nhưng Trần gia cùng Mang gia sẽ không có ngồi yên để chờ Tô gia đến giết, mà sẽ làm ra phản kích, không sớm thì muộn, cả hai cái gia tộc kia sẽ tấn công Tô gia. Lấy Tô gia thực lực bây giờ, rất khó có thể ngăn được sự tấn công của hai cái gia tộc lớn, đó là chưa kể những thế khác không muốn Dương Thần cũng sẽ liên kết lại đem Tô gia hủy diệt. Bây giờ trong tay của hắn Tam Dương Quyết, vốn là bảo vật có thể đưa gia tộc đi đến huy hoàng thịnh thế, lại như là một tấm đùa đòi mạng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem hắn giết đi. Hắn đã thương lượng qua với lại đại trưởng lão Tô Mạnh cũng như các vị tộc lão khác, mọi người cùng chung một cái nhận định là lời nói của Tô Trục Lưu không hề sai, Tô gia của mình thật đang đứng trước một cái hoàn cảnh hết sức là ngặt nghèo, nếu nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng không qua. Đáng tiếc hắn cùng Tô gia muốn bỏ nhưng cũng không thể nào bỏ được, vì có được bộ yêu quyết này, hắn cùng Tô Mạnh đã đem gần như là toàn bộ tài sản của Tô gia đi cầm cố cho La Lâm Thương hội để đổi lấy tiền, nếu Tô gia trong một thời gian ngắn không người nào có thể đột phá yêu sư, thống nhất trấn Nam Thành, như vậy Tô gia sẽ lâm vào hoàn cảnh phá sản, không cần hai nhà trưởng mang tới đánh. Tự bản thân mình cũng đã sụp đổ trước rồi. Từ khi mà bọn họ quyết tâm phải mua cho bằng được Tam Dương Quyết, bọn họ đã là đi trên một cái con đường không có lối về rồi. Trục Lưu, con cũng nên hiểu, nếu bây giờ chúng ta từ bỏ Tam Dương Quyết, Trần gia cùng Mang gia cũng sẽ không có bỏ qua cho chúng ta. Cha của Tô Trục Lưu là Tô Thành cũng lên tiếng giải thích cho Tô Trục Lưu hiểu, bây giờ cũng không phải là chuyện bọn họ có từ bỏ Tam Dương Quyết hay không, mà là hai gia tộc lớn kia sẽ không có bỏ qua cho mình. Các vị trưởng lão, tôi vừa nhận được tin tức, Trần gia cùng Mang gia đã liên thủ, muốn tấn công chúng ta. Đại trưởng lão Tô gia là Tô Mạnh sau khi nhận được một tờ giấy từ một người thân tín của mình bí đưa đến, liền nhìn qua toàn bộ những người có mặt ở nơi đây, khá là ngưng trọng lên tiếng. Dùng hết tài chính của gia tộc để mua được Tam Dương Quyết, ban đầu hắn cùng Tô học sinh đều cho đó sẽ là thời cơ cho Tô gia quật khởi, đáng tiếc hắn có phần đánh giá thấp hai gia tộc bên kia phản ứng, bây giờ bọn họ dường như đã rơi vào hoàn cảnh leo lên lưng hổ khó có thể đi xuống, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hối hận khi đã mua Tam Dương Quyết này. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Nhị trưởng lão Tô Phụ Thiên vốn là một người chỉ thích dùng nắm đấm chứ ít khi dùng đầu óc để giải quyết vấn đề, bây giờ cũng đưa ra chủ ý của mình, đủ để hiểu được Tô gia lần này phải đối diện với khó khăn là lớn đến như thế nào. Lời nói của Tô Phụ Tiên cũng là tâm trạng chung của tất cả mọi người Tô gia bây giờ, tất cả trụ ba trụ năm lại để bàn xem cái phương pháp giải quyết, nhưng dễ nhận ra được, tìm được cách vẹn toàn trong tình huống này cũng là không có dễ, không có ai muốn gia tộc mình bỏ ra cả nửa tài sản mua Tam Dương Quyết, bây giờ lại phải nhường nó ra bên ngoài. Tuy vậy, cùng một lúc chống lại hai cái gia tộc lớn tấn công, bọn họ cũng không có niềm tin quá lớn cho lắm. Nên biết rằng bây giờ xếp hạng thực lực bên trong trấn Nam Thành, Tô gia mình chỉ đứng thứ 3, cao lắm cũng chỉ ngang ngửa với lại Mang gia mà thôi. Nếu hai bên xảy ra chiến tranh, phần thắng là 50-50, nếu cùng Trần gia xảy ra xung đột, vậy thì nhìn tấm gương của Mang gia mấy ngày qua mà hỏi, Tô gia mình thế nào cũng đi theo dấu chân của Mang gia mà thôi. giả sử phải cùng một lúc chịu sự công kích của cả hai, cái này không cần phải nói nhiều, Tô gia mình chắc chắn là phải chịu cảnh diệt vong. Chương 337, diệt tộc. Chương 337, diệt tộc trục lưu. Cháu có cách gì giải quyết khó khăn bây giờ của Tô gia hay không? Tô học sinh nhìn quanh hội nghị thấy người bàn tán thì nhiều, nhưng người đưa ra chủ ý thì lại không có ai. Hắn đối với lại tình cảnh khó khăn của gia tộc tạm thời chưa có cách giải quyết gì tốt, vô tình nhìn xuống Tô Trục Lưu, thấy y muốn nói lại thôi, hắn cũng muốn hỏi xem Tô Trục Lưu có cách nào tốt không, dù sao bây giờ cũng không ai đưa ra được ý kiến đến gì, nghe Tô Trục Lưu này nói xem thế nào cũng không phải là tệ lắm. Tộc trưởng, theo cháu nghĩ, muốn giải quyết khó khăn bây giờ của Tô gia, chúng ta phải nên đi tìm viện trợ từ bên ngoài. Tô Trục Lưu nói ra suy nghĩ của mình. Trợ giúp? Con nói xem nên tìm ai trợ giúp chúng ta? Ai có thể sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cho chúng ta trong hoàn cảnh này? Tô Thành cũng là khá có hứng thú với chủ ý của đứa con mình vừa rồi. Hơn trăm tên trưởng lão của Tô gia, nghe Tô Trục Lưu đưa ra chủ ý này, cũng là tạm ngừng bàn bạc, tất cả đều đưa ánh mắt lại nhìn Tô Trục Lưu, chờ y nói tiếp. Tìm viện trợ bên ngoài một chuyện bọn họ không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng bấy lâu nay, Tô gia bọn họ không có quan hệ với lại những thế lực lớn lắm, dạo gần đây tộc trưởng cũng có ý định nhờ cậy vào Mân Viện quận thành Ngô gia, nhưng vì Ngô gia không quá xem trọng Tô gia của mình, nên đến bây giờ, Tô gia mình vẫn không có nơi nào nương tựa đủ mạnh cả. Tộc trưởng, cha, các vị trưởng lão, chúng ta có thể mời Liệt gia đến viện trợ, cùng Liệt gia kết minh, hai gia tộc chúng ta liên kết lại, sẽ không cần phải sợ hai Trần gia cùng Mang gia. Đối mặt với lại cả trăm cặp mắt của những người có thực lực cao hơn mình, Tô Trục Lưu không có cho thấy rằng mình bị bất cứ áp lực nào cả, hắn bình tĩnh cùng tự tin đến đáng sợ, từng câu từng chữ rõ ràng, đem suy nghĩ của mình nói đi ra. Trục Lưu, ý kiến của cháu rất là tốt, chúng ta quyết định sẽ làm như vậy. Tô học sinh cùng Tô Mạnh mấy người đứng đầu Tô gia sau khi nghe xong ý kiến của Tô Trục Lưu, nhiều người đều là gật đầu đồng ý. Từ ánh mắt bên trong, người khác có thể nhận thấy được hiện tại tầng lớp chóp bu của Tô gia đang rất là vui mừng. Liệt gia cái thế lực này bọn họ đều biết, nếu nói Liệt gia là cấp 2 thế lực, chi bằng nói Liệt gia là cấp 3 thế lực thì đúng hơn, trong Liệt gia có yêu sư cường giả thủ hộ, mà không phải chỉ là một người, nghe truyền yêu sư cường giả trong Liệt gia không kém hơn 5 người, là thế lực hùng mạnh thuộc top đầu tại Mân Việt quận nơi đây. Nếu mà đặt Liệt gia vào bên trong Mân Việt quận thành, cũng có thể xếp hàng trong top 100 tồn tại. Tô gia mình cùng Liệt gia kết minh, bảo đảm không có thế lực nào tại trấn Nam thành dám làm gì bọn họ cả. Nhưng Tô học sinh vẫn có cảm giác bất an, Liệt gia là gia tộc lớn, giao du với những thế lực như thế, có khi Tô gia bị bọn chúng nuốt gọn cũng nên. Tộc trưởng, chúng ta không có quyền lựa chọn. Tô Mạnh hiểu Tô học sinh muốn nói đến chuyện gì. Kết minh với lại Liệt gia, chi bằng nói Tô gia mình đối với lại Liệt gia xương thần, làm chân chạy cho Liệt gia, dựa vào bọn chúng bảo hộ. Không đơn giản như vậy, ngay cả Tam Dương Quyết mà mình vừa mới mua được, cũng phải chia sẻ cho đối phương. Đây đối với Tô gia mà nói không gì có thể nhục nhã bằng, nhưng biết làm sao được, khi Tô gia mình đây đang ở vào một hoàn cảnh quá ngặt nghèo, lúc nào cũng có thể phải nhận sự tấn công của mấy đại gia tộc còn lại bên trong trấn Nam thành này. Đại trưởng lão nói đúng, ngay sáng mai tôi sẽ cho người đi đến Liệt thành gặp Liệt tộc trưởng bàn về vấn đề liên minh. Có chút tiếc nuối vì Tô gia mình không còn được tự do tự tại như trước, có điều nếu có thể để cho Tô gia kéo dài sinh tồn theo thời gian, mình cũng không thể không làm ra hy sinh cho được. Có khi đây cũng chỉ là trong một cái thời gian rất ngắn, chờ đến khi Tô gia bọn họ xuất hiện yêu sư cường giả, mọi chuyện có thể khá hơn đi lên, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Liệt gia mà sống nữa. Tô học sinh trong lòng đang là âm thầm hy vọng sẽ được như vậy. A a a. Dầm dầm phốc. Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Âm thanh thét chói tai vang lên, Tô học sinh cùng Tô gia đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không hiểu bên ngoài đang xảy ra cái chuyện gì nữa. Cách. Tộc trưởng. Cửa phòng hội nghị đỗng nhiên mở ra, một người tuổi tầm 40 đi vào, toàn thân đều dính đầy máu, hơi thở đứt quãng với tay về hướng của Tô học sinh. A Hải, xảy ra chuyện gì? Tô học sinh không còn ngồi ở vị trí tộc trưởng của mình nữa, hắn chạy ngay xuống bên dưới, nắm lấy tay của Tô A Hải, cực kỳ lo lắng lên tiếng hỏi. Tô A Hải, yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, đồng thời cũng là em rể của hắn, ngày thường bên trong Tô gia là một trong số rất ít người còn đi theo hắn, trung thành hết mực với hắn, bây giờ nhìn Tô A Hải bị thương nặng như thế này, hắn trong lòng đau như bị ai đó cắt ra chấn nam đạo. Tô A Hải dù rất cố gắng, nhưng do vết thương quá nặng, chỉ nói được ba chữ, liền đã bị đứt hơi bỏ mình, không còn bất kỳ cử động nào nữa. Ken, ken, rầm rầm. A, giết sạch đám người Tô gia đi. Chấn nam đạo. Lời nói cuối cùng của Tô A Hải cùng với lại âm thanh chém giết vang trời bên ngoài kia, đã làm cho tất cả Tô gia chóp bu nơi này biết là đã có chuyện gì xảy ra. Các vị, chúng ta bình tĩnh, tất cả cầm lấy binh khí, cùng tôi ra bên ngoài xem tình huống như thế nào, sau đó tùy cơ ứng biến. Tô học sinh tuy không phải là một tộc trưởng tranh giành quyền lực tốt, nhưng không thể phủ nhận, luận về bình tĩnh ứng biến, hắn thật sự là người rất thích hợp để làm lãnh đạo, lâm nguy không hề loạn. Được, chúng ta cùng nhau ra ngoài, liều mạng với đám đạo tặc kia. Lời nói của Tô học sinh vừa nói ra, làm cho lòng người bên trong phòng nghị sự này máu nóng sôi trào. Trấn Nam đạo thì làm sao chứ? Tô gia bọn họ mấy trăm năm lịch sử chưa hề sợ qua ai, cùng lắm là tự chiến với bọn họ một trận mà thôi. Tộc trưởng, cháu nghĩ lần này, nhân lúc mọi người hừng hực khí thế rút binh khí chuẩn bị ra bên ngoài liều mạng với lại Trấn Nam đại, Tô Trục Lưu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, tràn đầy lo âu lên tiếng nói nhỏ. Ta biết, bọn chúng không phải là người của Trấn Nam đạo. Vậy ngài có tính toán gì không? Không có tính toán gì, chỉ có thể cùng bọn chúng liều mạng một lần. Tộc trưởng được lắm, cháu sẽ đi ra bên ngoài, đem bọn khốn kiếp kia giết sạch. Tô Trục Lưu tràn đầy khí thế, Trong lòng hắn biết đối phương là có chuẩn bị mà đến, lần này mình đi ra cũng chỉ có chịu chết, nhưng chết vì gia tộc, hắn chết không có gì hối tiếc, như hắn may mắn có thể giết đâu vài tên địch nhân, như vậy hắn là đã có lời rồi. Trục Lưu, cháu không thể đi ra bên ngoài. Đáp lại khí thế hào hùng của Tô Trục Lưu, Tô học sinh chỉ lắc đầu một cái. Vì sao không cho cháu đi? Tô Trục Lưu rất là khâm phục, bình thường đúng là hắn sợ chết thật, cũng làm nhiều chuyện xấu không thể để cho người khác biết, tranh quyền đoạt lợi cũng không ít, nhưng từ sâu tại đáy lòng, hắn vẫn xem mình là một thành viên của Tô gia, nếu Tô gia gặp nạn, hắn có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Vì cháu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Tô Minh Mạn, Tô Mạnh, Tô Phục Tiên, Tô Thành, những nhân vật quan trọng nhất của Tô gia đi đến, sau khi chào hỏi Tô học sinh một cái, liền quay lại nói chuyện với lại Tô Trục Lưu, bọn họ là thay lời Tô học sinh nói cũng không quá. 15 phút sau, bên ngoài Tô gia phòng nghị sự, hơn 400 người mặt trên người toàn đồ đen, gương mặt cũng có một chiếc khăn màu đen che kín lại, không cho người khác nhìn ra thân phận chân chính của mình. Một điều mà hơn 100 tên trưởng lão của Tô gia có thể nhìn ra được, đó là tu vi của đám người này đều rất đáng sợ, tất cả đều là yêu sĩ thất trọng sơ kỳ cảnh giới trở lên, đặc biệt 12 người dẫn đầu, tu vi người nào người nấy đều là yêu sĩ cựu trọng cảnh giới cả. Ân, vẫn còn một điểm để người Tô gia có thể nhận ra thân phận của đám người này, đó là trên ngực của bọn chúng đều có hình một cái khô lâu màu trắng, đây là tiêu chí của đám người Trấn Nam đạo mỗi khi đi ra bên ngoài hành động. Nhiều khi không có người nhận ra lai lịch của đối phương, nhưng chỉ nhìn cái hình khô lâu màu trắng đó, tu luyện giả bên trong Trấn Nam Thành cũng đã nhận ra người đó đến từ bang hội nào. Nói thật, Trấn Nam đạo tại Trấn Nam Thành mấy trăm năm nay quá mức nổi tiếng, không muốn cho người khác nhận ra cũng không có được. Trần tộc trưởng, Mang tộc trưởng, hôm nay hai vị dẫn người đến đây hủy diệt Tô gia của chúng tôi, cũng nên cho chúng tôi một cái giải thích thỏa đáng chứ hả? Trầm mặc một hồi, Tô học sinh đi đến phía trước hai bước, chỉ thẳng vào mặt của hai người dẫn đầu đám người Trấn Nam đạo giả mạo này, lên tiếng chất vấn. Trấn Nam đạo, cũng thật sự là quá buồn cười. Bên trong Trấn Nam Thành này, phủ thành chủ quân đội cũng như là bộ khoái không phải để trưng cho đẹp, mấy trăm cao thủ Trấn Nam đạo có tu vi yêu sĩ thất trọng cảnh giới trở lên đi vào thành, đổ sát một cái gia tộc, nếu mà thành chủ phủ không có phát hiện ra, đám người đó nên về nhà bế con đi cho rồi, đừng mang trên mình bộ quan phục làm mất mặt quan binh của Lạc Việt Vương quốc. Chương 338, thù lao hậu hĩnh. Chương 338, thù lao hậu hĩnh. Với lại theo Tô gia hắn điều tra được, Trấn Nam đạo bên ngoài thực lực rất mạnh, có yêu sư cường giả bên trong, nhưng về yêu sĩ cựu trọng cũng không có nhiều như vậy đâu, chưa tính đến cả gần trăm tên yêu giả bắt trọng cảnh giới. Nếu mà Trấn Nam đạo có cái thực lực này, cùng với yêu sư cường giả dẫn đầu, bọn chúng đã tấn công Trấn Nam thành từ lâu, cũng không phải lúc nào cũng sợ phụ thành chủ như vậy. Giải thích. Tô tộc trưởng, trong lòng của ngài đã quá rõ ràng rồi, cần gì chúng tôi phải nói thẳng ra làm cái gì chứ? Hai người dẫn đầu đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng không thể có phủ nhận lời vạch trần vừa rồi của Tô học sinh, cũng không có tháo khăn đen trên mặt của mình ra, nhưng lời nói của một trong hai người vừa rồi đã gián tiếp chứng thực Tô học sinh suy đoán không có hề sai. Mọi người đều là người thông minh, có những chuyện có thể làm, có thể để cho đối phương biết mình làm, nhưng không thể công bố. Trần Tiêu Thiên cùng Mang Ngấn Sơn hiện tại cũng là trong trường hợp như vậy. Bọn họ hiểu quá rõ ràng, với đội hình hùng hậu như hiện tại, còn xuất hiện bên trong Trấn Nam Thành này đem Tô gia diệt tộc, khoát lên mình tấm áo Trấn Nam đạo, chẳng qua là vải thưa dùng để che mắt thánh, không thể nào gạt được bất kỳ ai. Có điều đối phương biết thì biết, nhưng đám người mình không thể nào cởi bỏ khăn mặt ra để đối thoại với đối phương được. Đây là một vấn đề rất tế nhị, nó là ảnh hưởng quá lớn đến hai gia tộc của bọn họ sau này. Nếu mà vì chuyện trưng ra cái mặt thật liền làm cho mình gặp phải rắc rối với phủ thành chủ sau này, vậy thật sự không đáng. Nên thôi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng là được rồi, không cần phải nói đi ra. Trần tộc trưởng, Mang tộc trưởng, tôi đã hiểu. Tô học sinh gật đầu, hắn hiểu được hai người này vì sao không có quang minh chính đại bỏ khăn che mặt ra cùng mình đối thoại, nếu mà hắn là đối phương, cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Theo đó, mục tiêu chính của đối phương cũng liền quá rõ ràng, muốn diệt Tô gia lấy đi Tam Dương Quyết, chuyện này tất cả mọi người bên trong phòng hội nghị vừa rồi đều đã biết, có điều không ai có thể biết được đối phương lại ra tay ngay trong đêm như thế này. Có thể, Tam Dương Quyết đấu giá chỉ là một cái cớ, thật ra hai gia tộc này đã có ý định liên thủ diệt đi Tô gia hắn từ lâu, nếu không cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy huy động một lực lượng quá lớn, không để cho Tô gia mình có cơ hội trở mình. Muốn cười, hắn cùng gia tộc cao tầng nhìn thấy Trần gia cùng Mang gia chém giết lẫn nhau liền cao hứng, muốn làm ngư ong đắc lợi, có ai ngờ hai gia tộc này chỉ đang diễn một màn kịch để che mắt của hắn mà thôi. Mang gia chủ, ngày hôm nay liên kết Trần gia diệt đi Tô gia chúng tôi, không sợ ngày sau mình cũng sẽ rơi xuống hoàn cảnh như Tô gia chúng tôi hiện nay hay sao? Người bên trái vừa rồi đã lên tiếng, thế nên Tô học sinh là nhận ra được ngay người đó là Trần Tiêu Thiên. Hắn cũng không có cùng Trần Tiêu Thiên nói chuyện, mà di chuyển chủ đề qua người bên phải Mang Ngân Sơn. Trần gia quá mạnh, điều đó ai cũng hiểu, muốn chống lại Trần gia thì cần phải có Mang, Tô hai nhà mình liên minh, mấy trăm năm qua vẫn luôn như vậy, hai gia tộc mình mới có thể cùng sinh tồn dưới sự hùng mạnh của Trần gia. Hôm nay Tô gia không còn, ngày sau không có gì bảo đảm Trần gia sẽ không đem Mang gia diệt luôn, từ đó thống nhất được Trấn Nam Thành. Khi mà không có Tô gia hắn, Mang gia chắc chắn không thể nào chống lại được Trần gia tấn công, đạo lý đơn thuần như vậy, hắn tin Mang Ngân Sơn hiểu quá rõ, tên này được người Trấn Nam Thành khen là trí tuệ như yêu cơ mà. Chấp nhận mạo hiểm sẽ bị Trần gia diệt tộc cũng muốn đem Tô gia hắn diệt đi, hắn thật không hiểu Mang Ngấn Sơn này trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa. Tô tộc trưởng, tôi tự tin cùng người ta liên kết diệt Tô gia của ngài là vì trong lòng đã có nắm chắc. Trần Tiêu Thiên đưa mắt nhìn qua Mang Ngấn Sơn đầy vẻ ngụ ý nắm chắc là như thế nào, Mang Ngấn Sơn không có nói tiếp, nhưng làm người trong cuộc hắn hiểu quá rõ ràng mà, mang ấn sơn là dựa hơi vào đứa con gái mình bây giờ đang làm dâu tại phủ thành chủ, nên mới chắc chắn Trần gia hắn không có gan tấn công mang ra ngay sau khi diệt Tô gia. Nghĩ nghĩ cũng đúng là như vậy thật, một ngày mang Tiếu Tiếu còn làm dâu của Nguyễn gia, một ngày Trần gia hắn phải cho đối phương mấy phần mặt mũi. Tuy nhiên, trên đời này cũng không có chuyện gì là mãi mãi, chỉ chờ biến cố phát sinh, hắn sẽ đem mang ra giết nốt, hai người hiện tại cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hai vị, ta nghĩ hai vị không phải là người của hai đại gia tộc, nếu như hôm nay hai vị rời khỏi nơi này, Tô gia chúng tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, còn đem quả hậu hĩnh đến cảm ơn. Không thể cùng hai người Trần Tiêu Thiên nói chuyện được nữa, Tô học sinh chuyển ánh mắt qua hai người yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đứng riêng khá xa so với lại 10 tên yêu sĩ cựu trọng của hai đại gia tộc, ôn quyền khách khí lên tiếng nói. Hai người này, khi vừa rời khỏi phòng nghị sự ra bên này hắn đã chú ý đến đối phương đầu tiên, không phải vì hai người này đứng riêng biệt với 10 tên yêu sĩ cựu trọng mang ra cùng Trần gia, mà là vì khí tức trên người đối phương phát ra khác biệt với phần còn lại, khí tức nóng rực này như hắn đoán không có sai là đến từ cái gia tộc kia. Hiện tại bây giờ Tô gia mình đã bị nhiều người như vậy vây công, rất khó phá vòng vây, nhưng không có nghĩa một tia hy vọng rời đi cũng không có, chỉ cần hai người này đứng ngoài cuộc, hy vọng còn sống của Tô gia mình càng lớn hơn. Tô gia chủ, xin lỗi phải để ông thất vọng rồi. Chúng tôi hai người không thể rời đi. Liệt Thương cùng Liệt Thắng hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu từ chối ý tốt của Tô học sinh. Bọn hắn hai người ý nghĩ ban đầu cũng chỉ là muốn đứng ngoài cuộc chơi, xem trai cỏ tranh nhau, hai người mình làm ngư ong đắc lợi, cũng không có ý chạy đến đây gia nhập vào công việc tàn sát Tô gia đệ tử. Nhưng chuyện không được như ý nguyện của hai người bọn họ, mang Ấn Sơn cùng Trần Tiêu Thiên tìm đến, lấy ra thân phận là quan hệ thông gia với lại Nguyễn gia cùng Cổ gia ép buộc bọn họ phải tham gia vào lần này hành động. Hai người bọn họ không thể nào làm gì khác hơn, đối phương còn đem nhiều người đến uy hiếp, sau cùng còn hứa hẹn sau khi diệt xong Tô gia sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Như vậy hoàn cảnh, bọn họ thật sự không có con đường khác để lựa chọn, nói nữa nếu không có sự tham dự của hai người mình, Tô gia hôm nay cũng không thể nào thoát được kiếp nạn mà. Các vị trưởng lão, đã đối phương không cho chúng ta con đường sống, như vậy chúng ta liền liều mạng với bọn họ một trận đi. Không thể thương lượng được với bất kỳ bên nào, vậy thì cũng chỉ có thể dựa cả vào bản thân của mình mà thôi. Trong tình cảnh này, phải kích thích sĩ khí của bên mình, cần có một cổ liều mạng, may ra mới có một tia hy vọng phá vòng đây. Vâng, tộc trưởng. Âm thanh chấn động Tô gia khuôn viên vang lên, bây giờ Tô gia các vị trưởng lão đều đã cầm săn yêu binh trong tay, ánh mắt không sợ chết, chỉ cần Tô học sinh ra lệnh một tiếng, liền sẽ lao vào đám đông nhiều hơn mình gấp 4 lần quân số kia. Theo ta giết. Ảnh nhạn kiếm pháp. Bách nhạn triều nguyên. Giết giết giết. Theo hiệu lệnh của Tô học sinh, Tô gia còn lại mạnh nhất lực lượng hiện tại là 102 yêu sĩ thất trọng trở lên cầm lấy trong tay của mình yêu binh, xông vào đám người được nhận định là hai gia tộc Trần gia cùng Mang gia dẫn đầu này, tiếng kêu giết liên hồi, khí thế của Tô gia bây giờ có thể được xem là rời non lấp biển. Các vị cũng hiểu rõ hôm nay nếu để cho người Tô gia chạy thoát, ngày mai sẽ có hậu quả gì, nên hôm nay không thể để cho bất kỳ một người nào của Tô gia có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Trần Tiêu Thiên nhìn thấy phe bên mình bị khí thế không sợ chết của Tô gia làm cho có chút dao động, hắn liền lên tiếng cảnh báo, đồng thời cũng là người dẫn đầu lao vào phía trước. Tấn công Tô gia đoàn người, khí tức từ trên người hắn phát ra thật là đáng sợ, ánh mắt là tràn đầy sát ý, như muốn nói cho tất cả mọi người được biết, hôm nay nếu không có diệt được Tô gia, hắn thể không qua mở dạng. Cửu Hàn kiếm pháp, giết. Tộc trưởng nói đúng, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, hôm nay nếu không phải là người Tô gia bị giết sạch, ngày mai chính là chúng ta phải đền tội. Cho nên các người không được sợ sệt, mau tiến lên cùng tộc trưởng đem đám người Tô gia giết đi. Trần Đình Cương thường ngày đối với Trần Tiêu Tiên có quá nhiều ác cảm, nhưng hiện tại vào thời điểm này, hắn biết mình không thể nào đem sự yêu ghét dành cho Trần Tiêu Thiên áp dụng vào hoàn cảnh bây giờ, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó là bằng mọi giá, cũng phải đem cho bằng được Tô gia tất cả mọi người giết chết, không để lại một người. Đúng, không thể để cho người của Tô gia thoát thân. Chúng ta cùng xông lên. Lời nói của Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương như là đánh thức người trong động, ở nơi đây mọi người vừa bị sĩ khí của Tô gia làm cho tay chân có chút luống cuống, bây giờ thì đã vững chắc hơn quá nhiều. Chương 339, tàn sát lẫn nhau chương 339, tàn sát lẫn nhau bọn họ ở đây người nào tuổi tác thấp nhất cũng đã 30-40 tuổi. Cao nhất lên đến 7-80 tuổi, đều là thành viên quan trọng, trưởng lão bên trong gia tộc mình. Bình thường không ít khi phải làm chuyện diệt tộc như hiện tại, tất cả trong lòng đều hiểu một cái đạo lý, đó là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không mưa xuống cỏ sẽ mọc lại. Không tận diệt Tô gia, với thù oán của đôi bên, ngày sau gia tộc mình đừng có mong được yên ổn. Hơn nữa bây giờ số cao thủ của mình còn nhiều hơn đối phương gấp 4 lần, cần gì phải sợ hãi đối phương kia chứ? Tuyệt tâm đao pháp, giết. Mang Ấn Sơn ngay sau đó cũng đã dẫn theo mang ra mọi người lao vào vòng chiến. Nếu là ngày thường thì hắn cũng là có ý để Trần gia cùng Tô gia đại chiến một hồi, cho đối bên tổn thương nguyên khí, sau đó mình mới đi gia nhập một cái tiện nghi. Nhưng bây giờ thì không được, hắn đã có mặt ở đây, Tô gia cũng nhận ra được hắn, nếu không ra tay, một khi để Tô gia có cao thủ rời khỏi nơi này, ngày sau sẽ đem đến cho hậu họa khôn lường. Cần phải biết thực lực của mang gia bọn họ thua kém Trần gia quá nhiều, nếu là Tô gia quay lại trả thù, bọn chúng sẽ nhắm mang gia ra tay trước. Chuyện này không có gì là lạ, ai cũng chọn quả hồng mềm mà bóp, có ai lại đi nắm cục đá bóp trước bao giờ. Ken, ken ken. Phốc rầm rầm phốc. A a rầm rầm. Trong chốc lát, Tô gia nơi đây tiếng binh khí va chạm nghe đau tai, tiếng chém giết vang lên rung trời, tiếng kêu của người chúng phải độc thủ của đối phương tên tâm liệt phế vang lên trước khi chết, tạo ra khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Ba đại gia tộc đại chiến cùng nhau, biến khu vực nơi đây khác gì một bãi chiến trường thu nhỏ, chiến đấu cực kỳ ác liệt, người ngã xuống càng lúc càng nhiều, nhưng nhìn chung lại, bên phía Tô gia người chết càng nhiều hơn, số người còn lại của Tô gia mỗi lúc một ít, sắp bị tận diệt đến nơi. Đây cũng không có gì là bất ngờ, riêng một cái Trần gia thôi, lực lượng cũng đã vượt qua Tô gia rất nhiều, bây giờ thêm vào Mang gia nữa, quân số hơn đối phương gấp 4 lần, chênh lệch quá lớn về quân số lẫn thực lực, Tô gia có thể chiếm được chút ưu thế nào mới là chuyện lạ. Ken Phật A rầm ong rầm. Lão thượng, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Lão thắng, ông nói đúng, giúp người nên giúp đến cùng. Duy nhất hai người đến chưa có ta tay là Liệt Thường cùng Liệt Thắng, đợi đến giờ phút này cũng đã lao vào vòng chiến, nhắm ngay đám người Tô gia giết đến, có thêm hai cao thủ yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ gia nhập vào vòng chiến, Tô gia còn lại mấy người càng là tuyệt vọng quá trời, không ít người trong số đó, dựa vào thủ đoạn mình cất giấu cuối cùng trong tay, đem ra sử dụng phá vòng vây chạy thẳng. Đánh đến bây giờ Tô gia đám đã bị cho sợ chết khiếp, không còn một chút dũng khí nào để nói nữa, đối với Tô gia những người còn sót lại, bây giờ trong lòng không hy vọng gì có thể chém giết thêm người của hai gia rất nữa, thoát thân được đã là do chính mình kiếp trước tích quá nhiều phước đức để lại. Một giờ sau, khu phốc. Ha ha ha. Tô gia mấy trăm năm cơ nghiệp, không ngờ truyền đến của Tô học sinh ta lại bị hủy diệt, ta dù có chết, cũng thật sự không có mặt mũi nào gặp lại tổ tiên. Tô học sinh ho ra một ngụm máu tươi, cất lên tiếng cười mang theo biết bao đau khổ cùng chua chát. Khắp nơi Tô gia bây giờ đều là người chết, máu của đệ tử cùng trưởng lao chảy ra nhiều vô số kể, có thể được ví như câu thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không hề quá. Làm tộc trưởng, hắn là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, cũng là người phải chịu trách nhiệm chính, nếu như không phải hắn quyết tâm mua cho bằng được Tam Dương Quyết, Tô gia mình cũng không phải gặp cảnh diệt tộc như ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn thật sự rất hối hận, nếu như ông trời có thể cho hắn cơ hội quay lại quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý với Tô Mãnh bằng mọi giá phải cạnh tranh cho bằng được Tam Dương Quyết đó, tiếc rằng trên đời này không hề có nếu như hai chữ. Các người diệt Tô gia của tao cũng chỉ vì quyển yêu quyết này, bây giờ tao giao nó cho tụi bây. Tô học sinh lấy ra quyển Tam Dương Quyết từ bên trong túi không gian, nhìn nó hắn cười chua chát một tiếng. Sau đó dùng ít sức lực còn lại đem Tam Dương Quyết băng lên không trung. Mọi nguồn cơn về việc Tô gia diệt tộc hôm nay đều là vì nó mà ra, đám người của hai cái gia tộc này giết hết người Tô gia nhưng lại để cho hắn còn sống đến bây giờ cũng là vì nó, bây giờ Tô học sinh hắn không cần đến nữa, nếu đám người này muốn, vậy giao cho bọn họ đi thôi. Phúc! Tại sao đám người này lại không ra tay tranh đoạt? Tô học sinh vì thương thế quá nặng, phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, đã đứt hơi thở cuối cùng, trước khi nhắm mắt, hắn trong lòng rất là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám người này đến đây, tất cả đều là muốn tranh giành Tam Dương Quyết, bây giờ Tam Dương Quyết đã xuất hiện, bọn chúng nên ra tay đánh nhau sống chết để mà tranh giành nó mới đúng, nhưng vì sao, Tam Dương Quyết đã xuất hiện, không có một người nào chạy lên tranh giành cả như vậy. Tô học sinh hắn rất là không cam tâm á. Tô học sinh. Chúng tôi đến đây chính yếu là diệt Tô gia các người, cướp lấy Tam Dương Quyết chỉ là chuyện phụ. Trần Tiêu Thiên đi đến nhặt lấy quyển yêu quyết mà không có gặp phải bất kỳ một người nào cản trở, nhìn thấy Tô học sinh chết không nhắm mắt, hắn liền lấy tay vớt một cái cho đối phương yên nghỉ. Đồng thời hắn cũng vài phần suy đoán được suy nghĩ trước khi chết của Tô học sinh, nên là tốt bụng giải thích cho Tô học sinh hiểu, mặc dù bây giờ Tô học sinh chắc chắn là không thể nghe được lời giải thích của hắn. Trần gia hắn cùng Mang gia đã lên kế hoạch diệt Tô gia từ mấy ngày trước, kể từ khi Mang gia Mang Ngấn Sơn đưa con gái mình vào phủ thành chủ làm thiếp của nhà họ Nguyễn. Khi đó tính toán đầu tiên của hắn là liên hợp với Tô gia, bí mật đem Mang gia diệt đi, vì Mang gia có phủ thành chủ chống lưng thế lực sau này sẽ rất mạnh, vượt qua Trần gia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn không thể ngồi chờ chết, phải ra tay trước một phen. Nhưng mà thật bất ngờ, Cổ Cự Cao lại đi yêu thích con gái của hắn, còn có ý nghĩ lấy nó về làm vợ cả, như vậy từ chỗ không có chỗ dựa gì ra hồn, Trần gia hắn cũng có thế lực chống lưng không kém gì Mang gia. Tình cảnh bấy giờ liền vi diệu rồi, Trần gia cùng Mang gia đều có thế lực lớn dựa vào, tranh bây giờ sẽ hai bên đều thương tổn, làm cho Tô gia còn lại hưởng lợi. Như vậy đâu có được, một cái Tô gia không có chỗ dựa nào ra hồn, làm sao có thể có tư cách làm ngư ong đắc lợi cho được, vậy nên, hắn quyết định đem Tô gia diệt trước, đúng lúc Mang Ngấn Sơn cũng có ý nghĩ như vậy, hai người bọn họ tính toán quá hợp nhau, nên mới có chuyện diệt Tô gia nhanh chóng như bây giờ. Tranh đấu này lựa tại đấu giá hội chỉ là để qua mặt người trong trấn Nam Thành, hay nói đúng hơn là qua mặt Tô gia, cho dù Tô gia không mua được Tam Dương Quyết, hôm nay bọn chúng cũng phải bị diệt tộc, nếu mua được như bây giờ, chỉ là làm cho hai gia tộc mình có thêm sự trợ giúp từ hai tên trưởng lão của Liệt gia mà thôi. Đi con đường nào, Tô gia cũng chỉ có nước phải chết. Trần tộc trưởng, ông định xử lý quyền yêu quyết này như thế nào? Người lên tiếng chính là Mang Ngân Sơn. Ân đoán của Mang gia cùng Trần gia rất là sâu đậm, mấy trăm năm qua số người của Mang gia bị chết trong tay Trần gia lên đến cả ngàn người. Có người trong tộc sẽ để ra nghi hoặc vì sao hai bên gia tộc gân oán sâu đậm như vậy, Mang Ngấn Sơn hắn còn bắt tay liên minh với Trần gia đem Tô gia diệt. Đáp án quá đơn giản, vì hai người bọn họ có chung lợi ích, hay nói đúng hơn là hai cái gia tộc có chung một lợi ích này lớn đến nỗi bọn họ có thể tạm thời sẵn sàng bỏ qua ân oán của đôi bên, cùng nhau đạt được mục đích. Thế gia chính là như vậy, quốc gia cũng chính là như vậy mà thôi, không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích mới là mãi mãi. Đương nhiên sau này vì lợi ích, hai bên gia tộc bọn họ cũng sẽ tiến hành công phạt đối phương, nhưng chuyện ngày mai hãy để ngày mai giải quyết. Hiện bây giờ nên chia chắc lợi ích đạt được từ việc Tô gia bị diệt hôm nay. Chúng ta ba bên phái ra ba người, đem quyển Tam Dương Quyết này sao chép ra thành ba quyển, mỗi người giữ một quyển, mấy ông không có ý kiến gì chứ? Trần Tiêu Thiên đưa ra cách giải quyết cho vấn đề này. Trước khi đến đây, hắn đã hứa với lại Mang Ngấn Sơn cũng như hai người của Liệt gia, sau khi diệt được Tô gia, lấy được Tam Dương Quyết, sẽ do hắn đứng ra giải quyết vấn đề nắm giữ Tam Dương Quyết một cách công bằng nhất. Chính là vì hắn đứng ra hứa hẹn, cho nên Tô học sinh muốn dùng Tam Dương Quyết để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, đã không có khả năng xảy ra. Cứ làm theo ý của Trần gia chủ đi. Liệt Thương cùng Liệt Thắng không có ý kiến. Chương 340, khôi phục gia tộc. Chương 340, khôi phục gia tộc. Bổn ý của hai người bọn họ là muốn độc chiếm Tam Dương Quyết, không hề muốn chia sẻ nó cho bất kỳ người nào. Nhưng ý tưởng thì cũng phải xem tình huống thực tế thế nào thì mới biết mình có thể thực hiện được hay không. Ở trong hoàn cảnh này, cả Mang gia lẫn Trần gia thế lực đều không có thua cho Liệt gia bọn họ, muốn độc chiếm là chuyện rất khó. Thậm chí bọn họ hai người còn lo lắng đến chuyện hai gia tộc này có khả năng đem bọn họ giết đi, không cần phải chia phần cho mấy người mình. Như bọn họ làm vậy, hai người mình cũng không có cách nào, đối phương người đông thế mạnh, muốn đem bọn họ giết đi không phải là việc gì khó. Song chuyện Liệt gia vì kiên kỵ chỗ dựa phía sau của hai gia tộc này, chưa chắc đã phái người đến lấy lại công đạo cho bọn họ, có thể nói bây giờ hai đứa mình bị giết, cũng sẽ là bị chết một cách oan uổng. Được như bây giờ, đã là quá tốt rồi, chí ít mình cũng đã có thể đem Tam Dương Quyết trở về báo cáo với lại gia tộc được rồi. Ho ho ho. Tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta thu dọn sạch sẽ rồi rời khỏi nơi này thôi. Trần Tiêu Thiên đưa ra chủ ý này của hắn nhận được cái gật đầu của hầu hết mọi người. Tô gia xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ làm nhiều thao tác để che đậy tin tức từ trước, nhưng giấy không thể nào gói được lửa, sớm hay muộn gì tin tức cũng sẽ bị lộ ra, muộn nhất là một tiếng đồng hồ sau khi trời sáng mà thôi. Bọn họ phải tranh thủ khoảng thời gian này, lấy đi tất cả những gì có thể lấy, hủy đi tất cả những gì có thể hủy được, nếu không chỉ cần để lọt một ít bằng chứng vào trong tay người của phủ thành chủ, đám người bọn họ sẽ gặp phải vô tận phiền toái, thậm chí còn có thể bị bắt lại nước kia. Hai vị trưởng lão, Ngấn Sơn ngưỡng mộ hai vị từ lâu. Hai vị có thể đến Mang gia tôi làm khách một ít hôm, để Ngấn Sơn có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Mang Ngấn Sơn nhìn đến Trần Tiêu Tiên không chú ý đến, đi đến Liệt Thường cùng Liệt Thắng hai người, chân thành tha thiết lên tiếng. Ngấn Sơn tộc trưởng, thật ngại quá, thiếu gia bên kia còn đang chờ chúng tôi trở về hội báo công tác, nên ý tốt của ngài hai người chúng tôi chỉ có thể để trong lòng. Lão Hồ Ly, muốn mượn tay của hai người bọn họ đối phó với Trần gia bên kia, không có cửa đâu. Như vậy thì thật đáng tiếc. Mang Ngấn Sơn thở dài một tiếng, cũng là không có cố gắng trèo kéo hai người này thêm một lần nữa. 5 giờ sáng, cách Tô gia 10 cây số về phía tây. Hết rồi. Tô gia của ta thật sự đã bị diệt tộc. Tô Trục Lưu đứng trên một cái tòa nhà cao tầng 4 là sản nghiệp bí mật không người nào hay biết của Tô gia, nhìn về bên phía trước đây từng là Tô gia phủ đệ, bây giờ đang là bị lửa cháy ngút trời. Hắn là hiểu được, Tô gia của mình đã không còn, là bị người ta diệt tộc mất rồi, toàn bộ dòng chính của Tô gia, bây giờ cũng chỉ còn một mình hắn sống sót. Loại cảm giác người thân mất, gia tộc không còn này, thật sự rất là khó để vượt qua, nếu như được, hắn tình nguyện cùng gia tộc tồn vong, cũng không muốn đứng ở nơi đây, tận mắt nhìn thấy gia tộc sụp đổ. Thiếu tộc trưởng, cậu hãy cố nén bi thương. Tô gia sau này còn cần cậu đến khôi phục lại. Tô Tất Nhi, yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, là một chi nhánh của Tô gia, cũng là quản sự của tòa cao ốc này. Chi mạch này của hắn chuyển đến cao ốc này đã hơn 30 năm, hắn là người đứng đầu của mạch này. Theo lệnh tộc trưởng, một khi gia tộc gặp phải đại họa diệt môn, gia tộc sẽ sắp xếp để người được chọn kế thừa gia tộc rời đi theo con đường bí mật đến nơi đây, bọn hắn sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của người đó, xem người đó như tộc trưởng đến đối đãi. Tô Trục Lưu từ đường hầm bí mật xuất hiện tại phòng ngủ của hắn, còn đưa ra tộc trưởng tín vật, như vậy Tô Trục Lưu chính là đời kế tiếp theo tộc trưởng, bọn họ phải tận mọi khả năng phụ trợ cho Tô Trục Lưu phục hồi lại gia tộc. Thất Nhi trưởng lão, ông nói đúng, tôi còn có nhiệm vụ phải khôi phục lại gia tộc. Tô Trục Lưu lấy tay lau nhẹ đôi hàng nước mắt không biết là chảy ra từ khi nào. Nhớ lại 2 tiếng đồng hồ trước, khi hắn muốn cùng gia tộc chống lại hai gia tộc lớn tấn công, tộc trưởng, cha của hắn, đại trưởng lão mấy người đều ra lệnh cho hắn không được đi ra bên ngoài, mà phải theo con đường hầm chạy đến nơi đây, tạm thời mai danh nhận tích, chờ một ngày kia, khi tu vi của hắn đại thành, liền quay trở lại trấn Nam thành nơi đây, tìm Trần gia cùng Mang gia trả thù, khôi phục lại sự uy hoàng của Tô gia. Có thể nói là trọng trách của hắn quá nặng, nhưng hắn không có con đường lựa chọn, ai bảo trong thế hệ trẻ tuổi của Tô gia bây giờ, ngoài hắn ra thì không còn nhân tài nào quá kiệt xuất nữa đâu. Khôi phục gia tộc, ta nghĩ mày không có cái cơ hội đó. Ai là người nào? Mau lăn ra đây. Nghe âm thanh này, cả Tô Trục cũng như Tô Tất Nhi đều là giật nảy cả mình, Tô Tất Nhi là người phản ứng nhanh hơn cả, hắn từ trong túi không gian của mình xuất ra một kiện nhị giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm, đi đến che chắn trước mặt của Tô Trục Lưu, đề phòng cẩn thận trường hợp đối phương đánh lén. Xẹt xẹt. Không bao lâu sau khi Tô Tất Nhi lên tiếng, phía trước mặt hai người bọn họ đã xuất hiện một người trung niên khoảng 42 tuổi, y phục rất là rách nát, nhưng không khó nhận ra người này là Tô gia một thành viên, ký hiệu trên trang phục là của Tô gia đã chỉ rõ thân phận của người này. Tô Hòa trưởng lão, sao lại là ông? Người này vừa xuất hiện, Tô Trục Lưu đã nhanh chóng nhận ra ngay được thân phận của đối phương, đồng thời ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Tô Hòa, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, xuất thân từ một chi nhánh của Tô gia, 3 năm trước, vì đột phá yêu sĩ thất trọng, cho nên được gia tộc ban cho danh hiệu nội viện trưởng lão, được tham gia các hội nghị của gia tộc. Cách đây 2 tiếng đồng hồ, ở bên trong hội nghị gia tộc, hắn cũng là đã có gặp qua Tô Hòa. Cái làm cho Tô Trục Lưu hắn ngạc nhiên ở đây là vì sao Tô Hòa có thể còn sống được. Theo như tin tức mới nhất mà hắn được biết, Tô gia tất cả mọi người đã chết hết, ngay cả tu vi cao như là đại trưởng lão cũng đã không còn sống, vậy thì một người tu vi không phải mạnh nhất như Tô Hòa có thể chạy thoát được, đây là một chuyện rất là kỳ lạ, à sao không phải là ta được? Tô Hòa nhàn nhạt hỏi lại, đâu có ai quy định tu vi thấp không thể nào thoát chết được đâu. Sống chết trong lúc đó, ngoài những yếu tố về thực lực, còn có mưu trí cùng thủ đoạn nữa, hắn Tô Hòa vì thủ đoạn cao hơn những người khác, nên mới có thể thoát chết mà thôi. Tô Hòa trưởng lão, ông còn sống thì thật tốt quá, chúng ta cùng nắm tay nhau, xây dựng lại một cái Tô gia hùng mạnh như trước đây. Tô Trục Lưu không có quan tâm đến chuyện Tô Hòa dùng cách gì để có thể thoát được sự tấn công của hai gia tộc, điều này không có quan trọng nữa, quan trọng là Tô gia vẫn còn có người còn sống, đây còn là một người có tu vi yêu sĩ hậu kỳ, với tu vi này, Tô Hòa sẽ là một trợ lực cực kỳ lớn cho việc khôi phục Tô gia của hắn, hắn nên mừng rỡ mới phải. Tuy bên ngoài hớn hở chào đón Tô Hòa, nhưng lén lút bên trong, Tô Trục Lưu là dùng tay phải của mình viết sau lưng của Tô Tất Nhi mấy chữ, không biết Tô Trục Lưu viết cái gì, chỉ thấy Tô Tất Nhi thân hình hơi có chút run nhẹ, nhưng rất nhanh nó đã qua đi, Tô Tất Nhi lại khôi phục bình thường như trước đó. Ha ha ha. Khôi phục Tô gia, mày cũng đừng có ở đó mà nằm mơ nữa. Tô Hòa sau khi nghe được những lời nói vừa rồi của Tô Trục Lưu, hắn là cười dài một trận, bên trong âm thanh đó chứa biết bao là khinh thường cùng miệt thị. Tô Trục Lưu này có thể không biết, lần này kẻ địch diệt đi Tô gia, không chỉ là mang ra cùng Trần gia hai nhà, mà còn có Liệt gia, xa hơn nữa là Cổ gia cùng Nguyễn gia một mạch tại Mân Việt quận nơi này. Dù sau này Tô Trục Lưu có được thành tựu lớn, thậm chí đột phá yêu sư cường giả thì có thể làm được gì? Đến Trần gia kiếm chuyện thì có Cổ gia ra mặt, đến mang gia trả thù thì đụng phải thế lực còn mạnh hơn Cổ gia nhiều lần là Nguyễn gia. Thế lực duy nhất mà Tô Trục Lưu có thể đối phó được là Liệt gia cũng không hề đơn giản, bọn chúng bên trong cũng không thiếu yêu sư cường giả, nói thì nói vậy thôi, chứ Tô Trục Lưu này có thể đột phá được yêu sư cường giả hay không còn chưa có biết. Thậm chí tên này có thể còn sống để mà rời khỏi trấn Nam Thành hay không cũng còn là một cái ẩn số, ở đó mà mơ ngộng đến chuyện trả thù, khôi phục lại gia tộc. Ảnh nhạn kiếm pháp. Giết. Đang khi Tô Hòa đang cười mỉa Tô Trục Lưu mơ ngộng háo huyền, Tô Tất Nhi bỗng dưng đột ngột ra tay, kiếm chiêu thứ 7 bên trong ảnh nhạn kiếm pháp được Tô Tất Nhi vận dụng rất thuần thục, cùng kết hợp với lại bộ pháp ảo diệu của mình, nhanh như một tia chớp bay đến vị trí của Tô Hòa đang mất đề phòng. Xoẹt xoẹt. Thật là sơ ý. Tô Hòa dù là bị tập kích bất ngờ, nhưng với phản ứng của một người yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, cũng có thể ngay giây phút sống chết làm ra phản ứng, hắn liền nhanh chóng ngã người xuống dưới đất, lăn tới đằng trước mấy vòng, liền may mắn tránh khỏi một chiêu đánh lén của Tô Tất Nhi. Nhưng nhìn lại, nơi vai phải của hắn có một đường máu chảy ra, điều này chứng tỏ vừa rồi hắn cũng đã bị thương. Nếu mà sâu xuống một chút nữa thì cánh tay phải của hắn đã đi đời nhà ma rồi, hắn trách mình sơ suất chính là như vậy. Chương 342, vì không nghe lời chương 342, vì không nghe lời ảnh nhạn kiếm pháp. Thứ 7 phi nhạn hồi đầu. Sau khi thoát chết, Tô Hòa không cần suy nghĩ gì nhiều, rút ra thanh kiếm nắm trong tay, thì triển ảnh nhạn kiếm pháp tấn công Tô Tất Nhi, cùng một chiêu kiếm pháp, nhưng đường kiếm này của Tô Hòa còn tinh tế hơn Tô Tất Nhi quá nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát nó đã đâm xuyên qua trái tim của Tô Tất Nhi, làm cho Tô Tất Nhi không còn có một chút cơ hội có thể trốn tránh. Đây chính là sự khác biệt của yêu sĩ lục trọng cùng yêu sĩ thất trọng, cùng một chiêu thức giống nhau, nhưng chân khí của yêu sĩ thất trọng hậu kỳ là hùng hậu hơn yêu sĩ lục trọng quá nhiều, vì thế tốc độ ra tay cũng nhanh hơn, yêu sĩ lục trọng cơ bản là không có cơ hội thắng. Dầm. Đúng là phản ứng nhanh lẹ, không hổ là người được đám lao già kia trao chọn hy vọng. Rút kiếm ra, dùng chân đạp thi thể của Tô Tất Nhi xuống dưới sàn nhà, đem mọi tài nguyên trên người của Tô Tất Nhi dọn dẹp sang thành đồ của mình. Tô Hòa nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của Tô Trục Lưu đâu, hắn không khỏi cất tiếng khen ngợi một câu. Nhiều khả năng ngay khi Tô Tất Nhi ra tay với lại hắn, tên Tô Trục Lưu này đã nhanh chân rời đi, không hề có một chút do dự nào, chiêu bỏ xe giữ tướng này y vận dụng cũng rất thành thục. Tô Trục Lưu tên này vừa có tâm cơ, lại vừa có thiên phú tu luyện, nếu để cho y trưởng thành, sau này đối với lại hắn cũng như thế lực sau lưng sẽ mang đến tai họa vô cùng lớn. Đi thôi. Nghĩ như vậy, nên sau khi để lại một ít tin tức thông báo cho thế lực phía sau lưng của mình, Tô Hòa nhanh chóng chạy đi tìm Tô Trục Lưu. Với hắn mà nói, bây giờ Tô Trục Lưu độ nguy hiểm nếu so sánh với lại Tô học sinh, Tô mánh là hơn quá xa, cần phải tìm ra tên đó giết đi, trước khi tên đó có cơ hội trưởng thành mới được. Thiếu tộc trưởng. Bảo trọng. Tô Tất Nhi ánh mắt lờ đờ, ánh mắt nhìn đi theo hướng Tô Hòa một cái, hắn là đã làm hết sức của mình rồi, dư lại cũng chỉ có thể xem vào vận khí của Tô Trục Lưu ra làm sao mà thôi. Cách Lạc Hoàng Miếu phía nam 2 cây số. Dầm dầm. Khu phốc. Đa chủ. Ông vì sao phải làm như vậy? Phương Thịnh ho ra quá nhiều máu tươi, trên người có một vết thương chí mạng. Chắc chắn là không thể nào có thể sống nổi, nhưng trước khi chết, hắn muốn chết một cách rõ ràng, vì cái gì đà chủ của mình lại ra tay tàn nhẫn với chúng anh em như vậy. Chuyện này phải nói đến cách đây chưa đến 15 phút, bọn họ đang từ trong giấc ngủ mới tỉnh lại thì nghe được ám hiệu bí mật của vị đà chủ này, ông ta căn dặn hắn cùng 9 người khác có tu vi yêu sĩ bắt trọng trở lên, ra bên ngoài này có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bọn họ mặc dù có nghi ngờ về chuyện vì sao vị đà chủ này không đi thẳng vào Lạc Hoàng Miếu như mọi lần để bàn chuyện, nhưng vì tin tưởng quá độ vào ông ta, bọn hắn cũng nhanh chóng rời hang ổ của mình đi đến nơi đây. Nhưng không ngờ, vị đà chủ này bất ngờ ra tay tập kích bọn họ, còn dùng đến sát chiêu, muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Gặp tình huống như thế này, không kịp đề phòng cả 10 người bọn họ đều trúng chiêu, chết đi ngay lập tức 9 người, chỉ còn duy nhất một mình hắn thoi thoát. Hắn biết đấu rõ ràng tình cảnh của mình hiện tại, chắc chắn là mình sống không nổi, nhưng trước khi chết, hắn phải biết được vị đà chủ mà bọn họ tôn kính tại sao phải làm như vậy, không biết được nguyên nhân, hắn có chết cũng không có cam tâm áp vì các người không nghe lời của ta, bán tin tức về Trần Vân Thanh cho người khác. Trần Tú ngẫm nghĩ một chút, hắn nhớ lại mình vừa đặt chân đến nơi này 1 năm về trước, tất cả mọi người đều xa lánh hắn, đều không có nghe lời của hắn, chỉ có một tên Dương Thịnh này là đi theo hắn, ủng hộ hắn vô điều kiện, nên trước khi tên này chết, hắn liền nói ra nguyên nhân, để tên này chết một cách nhắm mắt vậy. Trần Vân Thanh. Phương Thịnh nhớ lại, Mấy tháng trước đây Trần Tú có trở lại phân đà, thông báo cho anh em trong bang một tiếng, từ bây giờ không cần điều tra một người tên là Trần Vân Thanh, cũng không cần đem tin tức của Trần Vân Thanh bán ra cho bất kỳ thế lực nào. Khi đó hắn nghe rất rõ, cũng có khuyên bên dưới mấy anh em mình quản lý sau này không cần phải theo sát Trần Vân Thanh người này nữa. Nhưng sau đó, có mấy cái đơn hàng quá lớn đưa đến, nhiều đơn trong số đó là điều tra về Trần Vân Thanh, tiền của những người này bỏ ra rất là lớn, khi ấy hắn nhớ đến lời nói của Trần Tú nên đem mấy cái đơn kia bỏ qua một bên, không làm tiếp vụ làm ăn này nữa. Bây giờ nghe lời Trần Tú nói, hắn suy đoán có nhiều khả năng là trong nhóm người mình thấy đơn hàng này có thể kiếm được nhiều tiền, cho nên giấu hắn đi điều tra Trần Vân Thanh, kết quả bây giờ bọn họ phải nhận lấy là một cái chết không được rõ ràng. Nếu cho Dương Thịnh hắn thời gian, hắn nhất định phải điều tra ra là người nào đã cả gan đi điều tra Trần Vân Thanh, sau đó đem tên đó giết đi cho hả giận, vì một chút tiền bạc mà lại đi hại chết toàn bộ anh em, người như vậy xứng đáng bị năm con ngựa xé xác. Còn nữa, hắn cũng nhất định sẽ âm thầm điều tra xem Trần Vân Thanh tên kia là dạng người thần thánh phương nào, làm sao có thể làm cho một người yêu sư cường giả như Trần Tú nỗi giận quá lớn đến như vậy, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Thiếu gia, Trần Vân Thanh thật sự đáng cho ngài phải làm như vậy hay sao? Khi Phương Tịnh vừa chút hơi thở cuối cùng, bên cạnh của Trần Tú lại xuất hiện một ông lão tầm 70-80 tuổi, râu tóc bạc trắng, một thân trang phục đang mặc trên người cũng đều là trắng nốt, cộng thêm gương mặt phúc hậu, rất là có dáng tiên phong đạo cốt. Phúc lão, Trần Tú tôi làm việc từ trước đến giờ chưa một lần nào hối hận qua. Trần Tú đem thanh kiếm vừa mới viết chết hết 10 người Dương Thịnh tra lại vào trong võ, hắn cũng không có nhìn lại phía sau người đàn ông mà mình vừa xưng hô là Phúc lão này, mà ánh mắt vẫn chú ý đến Lạc Hoàng Miếu bên kia, nơi có sự xuất hiện của Trần Vân Thanh bên trong. Thiếu gia, như cậu đã quyết định, tôi cũng không còn gì để nói. Phúc lão gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục khuyên can Trần Tú, đây là bản sắc gia tộc của bọn họ, một khi chủ nhân đã quyết định chuyện gì, người bên dưới sẽ không được phép hỏi lại lần thứ hai, chỉ cần vô điều kiện chấp hành là được. Ở bên kia Mân Việt quận thành, ông đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Trần Tú thu lại ánh mắt nhìn về phía Lạc Hoàng Miếu kia lại, quay lại nhìn Phúc lão người này lên tiếng hỏi. Thiếu gia yên tâm, người của gia tộc chúng ta đã đến Mân Việt quận thành, bất kỳ lúc nào cũng có thể vì thiếu gia hiệu lực. Phúc lão ôm quyền cung kính nói. Còn chuyện nơi đây, thiếu gia không cần quan tâm. Ta sẽ đem chuyện nơi này đổ hết lên Lô Á, để tên kia thay Vân Thanh công tử gánh lấy tội diệt cái bố tông phân đà nơi đây. Phúc lão tiếp tục sắp xếp. Như vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Trần Tú gật đầu, Phúc lão người này không những thực lực cao cường, mà làm việc rất là sạch sẽ, ông ta đã ra tay sắp xếp, hắn không cần phải lo lắng cái gì nữa. Phúc lão, Trần Vân Thanh trên người có bí mật, ông là biết chứ? Đi được vài bước chân, Trần Tú đống nhiên dừng lại, bất chợt lên tiếng hỏi. Thiếu gia, ta biết trên người y có bí mật rất lớn. Phúc lão gật đầu. Trần Vân Thanh có bí mật rất lớn, chuyện này trong lòng của hắn đã biết từ lâu. Từ một tên phế vật không hơn không kém yêu giả lục trọng, chỉ qua 6 tháng đột phá yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ, còn có chiến lực có thể sánh ngang được với lại yêu sĩ thất trọng cường giả, nếu nói Trần Vân Thanh trên người không có bí mật lớn, chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ta từng nói với ông, không cần giám sát Trần Vân Thanh. Ông có từng nghe? Trần Tú một lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Thiếu gia, tôi dùng tính mạng cam đoan với cậu tôi chưa bao giờ giám sát Trần Vân Thanh, cũng như có ý tưởng tìm kiếm bí mật của y. Phúc lão nghe Trần Tú nói rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa vô tận sát ý, làm cho hắn dùng mình một cái. Dù tu vi của hắn cao hơn Trần Tú không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng bây giờ, hắn toàn thân đều là mồ hôi, đây tất cả đều là mồ hôi lạnh, chứng tỏ hiện tại ông ta đang lo sợ biết bao nhiêu. Ông đã nói như vậy, tôi sẽ tìm ông lần này. Trần Tú quay mặt lại nhìn Phúc lão hồi lâu, không phát hiện được bất kỳ điều dối trá gì trong mắt của Phúc lão, hắn cũng không có quan tâm đến Phúc lão nữa, một mình bước đi phía trước, hướng mà hân đi chính là Mân Việt của thành. Hại, thiếu gia, không phải là lão Phúc ta không muốn điều tra bí mật của Trần Vân Thanh, mà là ta không có dám đi điều tra à. Biết mình lần này đã qua cửa, Phúc lão liền lấy lau mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. Biết thiếu gia mình nhận người khác là chủ, người hầu như hắn sao lại không có đi điều tra đối phương là người như thế nào cho được. Nên nhớ thân phận của thiếu gia nhà hắn rất cao quý, là hậu nhân của danh gia, không phải ai cũng có thể làm chủ của thiếu gia nhà hắn cho được. Chương 342, yêu sĩ ngũ trọng. Chương 342, yêu sĩ ngũ trọng. Mới đầu biết Trần Vân Thanh chỉ là một tên yêu sĩ, hắn rất ngạc nhiên, ý nghĩ đầu tiên là chuyện này không thể nào xảy ra cho được. Sau khi đi sâu vào tìm hiểu, hắn càng là ngạc nhà gấp đôi. Không thể nghĩ đến chỉ vài tháng trước tên Trần Vân Thanh này chỉ có yêu giả lục trọng, còn thức tỉnh đi ra yêu hồn cũng chỉ là hoàng giai nhị phẩm, thế nhưng chỉ mất vài tháng ngắn ngủi, lại vọt lên làm yêu sĩ tứ trọng, tốc độ tu luyện như vậy, nghĩ tới thôi hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dù là mọi người nói Trần Vân Thanh sở dĩ thay ra đổi thịt, đó là vì cơ duyên có được môn yêu quyết đại hành huyền khí kinh, nhưng hắn xem qua quyển yêu quyết đó, nó quá bình thường so với lại chấn tộc công pháp của gia tộc hắn, mà lấy tư chất tu luyện cực tốt của Trần Tú, tu hành yêu quyết gia tộc bọn họ, vẫn không thể chỉ vài tháng đột phá nhiều cảnh giới như thế này được. Trần Vân Thanh trên người có bí mật, còn là bí mật rất lớn, thế cho nên hắn quyết định phải điều tra Trần Vân Thanh một phen, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời, hắn làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân nhà mình. Đáng tiếc, ông trời không có cho hắn được như ý muốn, ngay lần đầu tiên vào trần phủ giám sát Trần Vân Thanh, hắn đã gặp phải trở ngại, có một cổ hơi thở cực kỳ cường đại đem toàn bộ thân thể của hắn khóa lại, cổ hơi thở kia khủng bố đến nỗi, hắn có cảm giác, nếu như mình dám tiếp tục điều tra về Trần Vân Thanh, mình chắc chắn phải chết không thể nào nghi ngờ cho được. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời sống hơn 200 năm của hắn, hắn cảm giác được tử vong lại tiến gần bên cạnh của mình đến như vậy. Hắn không dám làm trái ý của vị cường giả kia, thành ra hắn đành âm thầm lùi bước, cũng kể từ đó, hắn trong lòng không dám nảy sinh ra cái ý nghĩ muốn đi tìm hiểu bí mật của Trần Vân Thanh nữa. Thiếu gia nếu đi theo một người như Trần Vân Thanh, nghĩ lại cũng không phải chuyện xấu. Phúc lão nhìn bóng lưng của Trần Tú rời đi, trên miệng hơi khẽ cười một chút. Trần Vân Thanh tên này có cường giả khủng bố như vậy đi theo âm thầm bảo hộ, điều đó chứng minh được thân phận của tên Trần Vân Thanh này sẽ không hề đơn giản như hắn từng điều tra được là con cháu Trần gia trên cổ loa thành, thân phận thật sự của y có thể đáng sợ hơn nhiều lắm, nếu không cũng sẽ không có một cường giả kinh khủng như vậy đi theo âm thầm bảo vệ. Đi theo một người như vậy, sau này thiếu gia hắn sẽ không có chịu thiệt, cũng không làm mất thân phận của thiếu gia nhà hắn. Lạc Hoàng Miếu bên trong. Ông. Giắc. Yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ. Trần Vân Thanh từ bên trong trạng thái tu luyện mở mắt ra, cảm nhận được bên trong cơ thể đầu thứ 5 sĩ mạch đã được khai thông một phần, hắn không khỏi gật đầu. Đây là tiêu chí xác nhận mình đã đột phá yêu sĩ ngũ trọng cảnh giới, mà không còn là yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ như trước đây. Bây giờ chỉ tính riêng tu vi cảnh giới, hắn đã sánh ngang ngửa với lại Trần Tuyết Tùng, nhưng nếu đôi bên đánh nhau mà nói, e là 10 tên như Trần Tuyết Tùng cũng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh hắn đây. Trong hàng Trần gia Trần bốn anh hảo, Trần Vân Thanh hắn đã lấy lại vị trí đại ca. Đương nhiên đó là khi Trần Kim Tiền thằng khốn kia không dùng toàn lực. Kỳ lạ, đáng lẽ ra thực lực của ta không phải chỉ tăng lên nhiêu đây mới phải chứ? Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn xung quanh toàn là cho cốt, hắn khẽ nhíu mày, khó hiểu không thôi. Hắn đến đây, đã đem trận pháp bày ra, đem hơn 500 tên đệ tử của cái bố tông giam lại rồi giết đi. Không có sai, trong vòng vài tiếng đồng hồ, hắn chính là đã đem gần 500 người giết đi, sau đó vận dụng Dung Tiên Quyết đem toàn bộ tinh hoa của gần 500 người nơi này thôn phệ luyện hóa. 500 người bên trong, có không dưới 30 tên yêu sĩ thất trọng, mấy trăm tên yêu sĩ lục trọng đổ xuống, cổ năng lượng này, theo hắn tính toán, không thể giúp hắn đột phá yêu sĩ thất trọng, chí ít cũng là yêu sĩ lục trọng mới hợp lý, nhưng bây giờ xem lại, ngay cả yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ hắn còn không có đạt được, lấy đâu ra yêu sĩ bảy trọng, đây thật sự là nằm mơ giữa ban ngày mà. Chí ít, ta cũng biết được, đường nội mạch thứ 10 kia thật sự có thể cất chứa được rất nhiều năng lượng. Trần Vân Thanh lấy tay vẽ cằm, đem gần 500 người tinh hoa năng lượng cán ướt, không thể làm cho hắn có được thực lực của tất cả bọn chúng tổng hợp lại với nhau, nhưng cũng không thể chỉ giúp hắn đột phá một chút cảnh giới như vậy được. Hắn biết nguồn năng lượng hiện tại bên trong cơ thể của hắn là rất lớn, chỉ là vì nó bị cái đường nội mạch thứ 10 lấy hết đi. Thành ra thực lực của hắn không có thể được tăng nhanh chóng mặt như kỳ vọng, có điều đường nội mạch thứ 10 kia sẽ không nuốt đi hết đồ vật của hắn, từ từ nó cũng nôn ra lại giúp hắn tăng trưởng tu vi mà thôi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Kim Tiền. Không bao lâu nữa, Trần Vân Thanh tao sẽ lại đạp mày xuống dưới chân. Trần Vân Thanh trên miệng không khỏi nở một nụ cười đắc ý đem toàn bộ người của cái bố tông giết hết, ngoài chuyện có thể trả thù bọn họ đem tin tức của Trần Vân Thanh hắn bán ra ngoài cho người khác ra, hắn trong lòng còn có một cái kế hoạch lớn. Đó là lợi dụng công năng nghịch thiên tích trữ năng lượng của đường nội mạch thứ 10, giúp hắn tăng cao tu vi. Đáng lẽ hắn cũng không dám đi con đường này một cách nhanh chóng như vậy đâu, mà sẽ từng bước dò đường xem lợi hại thế nào, nhưng thực lực của Trần Kim Tiền tên khốn nạn kia cứ ám ảnh hắn mãi, nếu không sớm ngày vượt qua tên đó, hắn là ăn không ngon, ngủ cũng không có yên. Nên hơn quyết định liều mạng một lần, kết quả như ai cũng biết, hắn đã thành công ngoài mong đợi, bây giờ hắn liền đã có một con đường tắt để đi, con đường này có thể nhanh chóng đưa hắn đến đỉnh cao của thế giới này, thử hỏi sao hắn không vui mừng cho được. Ông, thật là vô dụng. Ăn nhiều như vậy yêu hồn, cũng chỉ tăng lên có 2 cấp, mày có cái gì đáng tự hào để khoe mẽ chứ? Nhìn trên đầu mình con yêu hồn tiểu xà đang rếu võ dương oai, Trần Vân Thanh không khỏi có chút buồn bực, cất tiếng mắng chửi. Hắn đem gần 500 người cắn ướt, điều đó cũng đồng nghĩa với lại con tiểu xà này cũng ăn được 500 cái yêu hồn. Như bình thường yêu hồn khác, ăn nhiều đến vậy yêu hồn, đã tăng cấp lên hoàng giai cửu phẩm, hay huyền giai yêu hồn từ lâu rồi, có đâu như con yêu hồn tiểu xà của hắn, chỉ tăng có 2 cấp, từ cấp 4 lên cấp 6, quá tệ hại đi mà, đã như vậy, còn không biết đục chạy đi. Còn đi ra khoe khoang trước mặt hắn nữa, thật sự là hết nói nỗi mà. Ông, yêu hồn tiểu xà như là nghe hiểu Trần Vân Thanh mắng nó cũng không dám ở lại nơi đây lâu, chọc Trần Vân Thanh tức giận, sau này không còn cho nó ăn yêu hồn nữa. Thành ra khi lời nói của Trần Vân Thanh vừa dứt, nó cũng là chạy đi vào thân thể của Trần Vân Thanh mất tăm, không dám ló mặt đi ra nữa. Trời cũng đã sáng, mình cũng nên đi về thôi. Chuyến đi lần này đối với lại Trần Vân Thanh hắn đã quá mức thành công, bây giờ ân oán của hắn với lại cái bố tông nơi này xem như đã kết thúc, hắn cũng nên đi về. Trần Vân Thanh còn chưa có quên, hôm nay là ngày mình cùng với lại Trần Hàn Sương hẹn nhau đi hái khí nguyên quả, cũng không thể nào để cho đối phương chờ quá lâu được, như vậy thật không có tốt lắm. Ân, tên kia sao mình lại cảm thấy có chút quen quen vậy nhỉ? Đang chuẩn bị đem trận kỳ nơi đây thu vào túi không gian, dọn dẹp tất cả dấu vết trước khi rời khỏi nơi đây, trong lúc vô tình Trần Vân Thanh cảm ứng được có người chạy lạc vào bên trong trận pháp của mình, nhìn đối phương hắn có cảm giác quen quen, giống như là mình đã từng gặp đối phương ở nơi nào rồi thì phải. A, Tô Trục Lưu, thì ra là tên này. Nhìn kỹ lại đối phương đôi chút, Trần Vân Thanh liền nhận ra đây là cái tên Tô Trục Lưu, người từng cùng với hắn hợp tác một đoạn thời gian đây mà. Sở dĩ không thể nào nhận ra Tô Trục Lưu sớm hơn, chuyện này cũng không thể trách Trần Vân Thanh hắn được, ai bảo bây giờ Tô Trục Lưu trông rất là thảm, người giống như một tên ăn mày vậy, chút nữa Trần Vân Thanh còn cho Tô Trục Lưu là người của cái bố tông, chuẩn bị ra tay đem tên này cắn nuốt luôn một lần ấy chứ. Vân Thanh sư minh, sao anh lại ở đây? Tô Trục Lưu nhìn thấy trước mắt mình đây là Trần Vân Thanh, không khỏi tuyệt vọng trong lòng. Tô Trục Lưu hắn vì để trốn sự đuổi giết của Tô Hòa, đã dùng hết mọi thủ đoạn trong tay của mình rồi, người của hắn bây giờ bị thương nhiều chỗ, lần này may mắn chạy thoát Tô Hòa đi vào Lạc Hoàng Miếu trốn. Tưởng đâu mình sẽ được an toàn một thời gian, không ngờ lại gặp phải tên Trần Vân Thanh này, đây có thể nói là xui tận mạng mà. Chương 343, lễ bái Lạc Hoàng. Chương 343, lễ bái Lạc Hoàng tu vi hiện nay của hắn là yêu sĩ tam trọng cảnh giới, nhìn qua thì cao hơn tên Trần Vân Thanh này nhiều, nhưng mà cảnh giới của hắn mới vừa đột phá không lâu, cả đêm còn bị Tô Hòa đuổi giết đến mở hơi thai, chân khí trong người đã cạn kiệt, đừng nói là một tên yêu sĩ nhị trọng cảnh giới như tên Trần Vân Thanh này, ngay cả một tên yêu giả cũng có thể dễ dàng lấy mạng của hắn, gặp phải Trần Vân Thanh trong lúc này, xem như Tô Trục Lưu hắn khí số đã hết. Sao ta lại không thể ở đây? Trần Vân Thanh hơi có chút ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn tên Tô Trục Lưu này hành động cùng lời nói, Trần Vân Thanh có cảm giác là Tô Trục Lưu đang rất sợ hãi hắn một dạng. Hắn nhớ mình cùng Tô Trục Lưu ân oán cũng đã kết thúc từ lâu rồi, sau khi Tô Trục Lưu nghe lời hắn đổ tội cho Trần Tiên Phượng cô gái kia, mọi duyên nợ của hai bên xem như cũng đã kết thúc, Trần Vân Thanh hắn cũng không có cho người đi tìm Tô Trục Lưu nữa, hai người xem như người dừng quan hệ, ngày thường gặp lại cũng không có vấn đề gì. Cũng không hiểu vì lý do gì mà Tô Trục Lưu lại sợ mình đến như vậy. Còn nữa, trang phục hiện tại cùng mấy vết thương trên người của Tô Trục Lưu này là do ai gây ra đây, nhìn qua giống như Tô Trục Lưu đang bị người khác đuổi giết khá thảm. Chuyện này là như thế nào vậy kìa? Ở trấn Nam Thành nơi đây Tô gia thế lực rất mạnh, Tô Trục Lưu còn là đệ tử của nội viện của Tô gia, còn có người nào cả gan đi đuổi giết tên này công khai như vậy, tên đó không sợ Tô gia trả thù hay là sao? Ân, Tô Trục Lưu bị đuổi giết thảm như vậy, không có Tô gia trưởng bối ra tay giúp đỡ, bên trong này chắc có vấn đề. Vân Thanh sư minh, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên sáng sớm như vậy anh không ở Trần phủ mà xuất hiện nơi đây nên tôi có chút ngạc nhiên mà thôi. Tô Trục Lưu ánh mắt chỉ mặt đặt tên vẫn rất là khá, từ những biểu hiện của Trần Vân Thanh, hắn suy đoán Trần Vân Thanh không có biết về chuyện Tô gia của hắn bị người ta diệt tộc, cũng sẽ không có tham gia vào bên trong công cuộc đổ sát Tô gia hắn đêm ngày hôm qua. Ánh mắt tên này nhìn hắn không có sát ý, đã chứng minh được điều đó, làm cho vừa rồi hắn sợ bóng sợ gió một hồi, chút nữa liền đã phạm phải sai lầm mất rồi. Nghĩ lại cũng phải, theo tin tức mà hắn nhận được, tham gia vào việc giết Tô gia của hắn người có tu vi thấp cũng là yêu sĩ ngũ trọng trở lên, Trần Vân Thanh này chỉ là yêu sĩ nhị trọng, làm gì đủ tư cách tham gia. Đến Lạc Hoàng Miếu sáng sớm, Trần Vân Thanh nhíu mày, nhìn lại Tô Trục Lưu này một chút, vốn chẳng muốn giết tên này trước đây, đông dưng trong lòng của hắn bây giờ lại có suy nghĩ khác. Lạc Hoàng Miếu phía nam này là hang ổ của cái Bố Tông, những người bình thường không có biết, nhưng những nhân vật có máu mặt đều biết đến chuyện này, bây giờ cái Bố Tông đã bị hắn diệt ngay trong đêm, sáng ra có người nhìn thấy hắn xuất hiện tại đây, nhiều người sẽ nghi ngờ, bọn họ sẽ nghĩ cái Bố Tông không phải do hắn giết, cũng có thể là hắn sẽ phát hiện manh mối gì. Dù sao thì hắn cũng là người xuất hiện ở đây đầu tiên mà, khi đó, phiền toái sẽ kéo đến với hắn nhiều hơn, với chính sách thà giết nhầm không bỏ sót của đám thế lực kia, e là hắn cũng khó thoát nạn, xem ra không thể để cho Tô Trục Lưu này sống được rồi. Vân Thanh sư minh, tôi có việc gấp cần đi trước, không dám làm phiền anh đến lễ bái Lạc Hoàng đại đế nữa. Tô Trục Lưu trong lòng có chút run rẩy. Trần Vân Thanh chắc chắn không có tham gia vào việc đồ sát Tô gia bọn họ, nhưng việc y xuất hiện ở nơi đây vào lúc sáng sớm như thế này, quá sức là đáng nghi ngờ, chắc chắn là đang làm chuyện gì mờ ám không cho người khác biết. Tô Trục Lưu hắn trong lúc vô tình lại đi phát hiện ra điều này, làm cho Trần Vân Thanh này sinh ý định muốn giết hắn, thật sự là hắn quá xui xẻo đi mà, yên bình rời đi nơi này là được rồi, cần gì phải nhiều chuyện đến như vậy kia chứ. Lễ bái Lạc Hoàng đại đế. Trần Vân Thanh gật đầu, tên này đưa ra lời giải thích cũng không có sai. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, ngày này 4500 năm trước, Lạc Hoàng đại đế Đông Dương biến mất, có lời truyền ngôn Lạc Hoàng đại đế đã đắc đạo thành tiên, đi đến một cái thế giới trên trời, nên vào đúng ngày này hàng năm, dân tộc sống bên trong Lạc Việt Vương quốc liền sẽ đến Lạc Hoàng miếu đế thắp hương cúng bái tưởng niệm ngài ấy. Người nào đi càng sớm, cầu nguyện sẽ càng linh thiêng, Trần Vân Thanh hắn đến đây vào thời điểm sáng sớm trong ngày, cũng không làm cho người khác phải nghi ngờ, vì không bao lâu nữa, số người đến Lạc Hoàng miếu nơi này sẽ càng lúc càng đông mà thôi. Chậc, chậc, thật là khó nghĩ, một tên thông minh hiểu chuyện như Tô Chủ Lưu, giết đi cũng thật đáng tiếc, mà tha cho tên này cũng không xong, phải nghĩ xem xử lý y thế nào mới ở đây. Ha ha ha, cái thằng chó con, thì ra mày chạy đến nơi này. Tao muốn xem lần này mày làm sao có thể chạy trốn được nữa. Không chờ cho Tô Trục Lưu rời khỏi mấy bước, trước cửa lớn của Lạc Hoàng miếu xuất hiện Tô Hòa, nhìn Tô Trục Lưu thảm hại vô cùng như bây giờ, hắn không khỏi cười lên đắc ý cùng sảng khoái. Khi nhận nhiệm vụ đuổi giết Tô Trục Lưu, Tô Hòa hắn cũng không nghĩ là chuyện này lại khó khăn vượt ngoài suy nghĩ của hắn như vậy, ban đầu là ăn thiệt thòi trong tay của Tô Tất Nhi, sau đó khó khăn lắm tìm được Tô Trục Lưu lại bị tên này dùng các thủ đoạn mà bọn khốn Tô gia trưởng lão để lại thoát thân, không ít lần hắn chút xíu nữa đã phải chịu thiệt trong tay của Tô Trục Lưu. Đến bây giờ hắn nghĩ lại cũng không thể nào tưởng tượng ra được, mình đường đường là một yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, lại chút nữa bị hại trong tay một tên yêu sĩ tam trọng vừa mới đột phá, chuyện này nói ra chắc cũng không có ai tin. Nhưng thôi, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Tô Trục Lưu lần này chắc chắn là phải chết trong tay của hắn. Trần gia nội viện đệ tử. Tạm thời bỏ qua Tô Trục Lưu đang run sợ nằm một bên không dám cử động chỉ chờ chết bên kia, Tô Hòa liếc mắt qua bên cạnh Tô Trục Lưu không qua 3 mét Trần Vân Thanh, hắn hơi có chút bất ngờ lên tiếng. Các gia tộc thế lực đều có tiêu chí riêng trên trang phục để người khác nhận ra thân phận của mình, đồng thời cũng trấn áp bọn đạo trích có ý đồ xấu với lại đệ tử gia tộc, dường như tất cả thế lực có chút tiếng tăm trên Nam Hoàng chi địa này đều sẽ làm như vậy. Tô Hòa hắn là người từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại nơi trấn Nam Thành này, đối với ký hiệu của các gia tộc hiểu quá rõ, đặc biệt đây lại là thế lực lớn nhất trấn Nam Thành Trần gia, người của trấn Nam Thành không có ai không biết, hắn chỉ nhìn qua là đã nhận ra ngay. Tiền bối, ân đoán riêng của Tô gia các vị, tôi không có hứng thú xen vào. Tôi xin đi trước một bước. Trần Vân Thanh nhìn Tô Hòa chỉ đích danh thân phận của mình, cũng không có quá bất ngờ, tiến lên một bước ôm quyền nói. Tên yêu sĩ thất trọng hậu kỳ này là người của Tô gia, nhìn vào thái độ của y với lại Tô Trục Lưu, cũng như Tô Trục Lưu rất sợ hãi khi gặp nhau này, Trần Vân Thanh hắn đã biết chắc chắn người đuổi giết Tô Trục Lưu là tên trưởng lao trước mặt đây. Trần Vân Thanh hắn cùng Tô Trục Lưu chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí có thể nói là lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của từng người, xong việc rồi thì đường ai người đó đi, không có thân thuộc lắm, Trần Vân Thanh hắn hoàn toàn không có nghĩa vụ phải đi giúp đỡ Tô Trục Lưu. Hơn nữa đây là ân oán riêng bên trong Tô gia đám người này, Trần Vân Thanh hắn là một người ngoài, không có cái tư cách gì đi xem bảo. Ha ha ha, anh bạn nhỏ, cậu không cần phải đi vội như vậy đâu. Khác với lại suy nghĩ của Trần Vân Thanh, Tô Hòa lại không cho là như vậy, hắn đứng chắn ngang cửa ra vào, không cho bất kỳ người nào rời đi, xuất ra thanh kiếm trong tay chỉ vào Trần Vân Thanh, ánh mắt liền có rất nhiều sắc ý, khỏi cần phải nói trắng ra, người khác cũng là hiểu Tô Hòa đang muốn làm cái gì. Muốn chết. Trần Vân Thanh ánh mắt chuyển sang lạnh dần, kiếm trong tay cũng đã rời khỏi vỏ, lấy tốc độ của một yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ tấn công về phía Tô Hòa. Đối phương ý định giết mình đã là quá mức rõ ràng rồi, bây giờ dù mình có nói cái gì đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được quyết định của đối phương. Đã không có đường thương lượng, vậy thì cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh một trận một mất một còn mà thôi. Không biết sống chết. Tô Hòa trong lòng có chút khen ngợi dũng khí của đối phương, nhưng đối với thực cũng như cách xuất thủ chậm chạp của Trần Vân Thanh, hắn không có đề cao, cũng không có để trong lòng, tên này luận về thực lực cũng như yêu kỹ, còn kém quá xa so với lại Tô Trục Lưu. Dù là thế, hắn cũng quyết định sử dụng bảy thành chân khí vào trong kiếm chiêu, đối phó với lại Trần Vân Thanh. Chương 344, cùng xuống âm minh chương 344, cùng xuống âm minh không có cách nào, nếu là trước đây, cùng mấy tên sâu kiến như vậy đánh nhau, Tô Hòa hắn sẽ không dùng nhiều thực lực như vậy, tối đa là 3 phần thực lực của bản thân là được rồi. Nhưng qua đêm nay đuổi giết Tô học sinh, làm cho hắn thay đổi suy nghĩ, sư tử bộ thọ thì cũng phải dùng toàn lực, không thì rất dễ bị lật thuyền trong mương, bài học này hắn rất là khắc ghi kể từ đêm hôm qua. Xoẹt. Phập. Mày. Tô Hòa trợn mắt kinh hãi nhìn vào trước mặt hắn tên Trần Vân Thanh, hắn muốn nói nhiều hơn một chữ, nhưng mà hắn không có làm được, vì tại nơi cổ họng có hắn, đã bị một thanh kiếm xuyên qua, ngăn cản đường đi của hơi thở, làm hắn muốn hỏi thêm một vài câu cũng không thể được. Từ khi nào tên Trần Vân Thanh này lại trở nên khủng bố như vậy? Hai người Trần Vân Thanh cùng Tô Hòa đạo thủ, ban đầu Tô Trục Lưu cũng không có hy vọng gì vào trận chiến này cho lắm. Hắn dám chắc 100% người chết sẽ là Trần Vân Thanh, có xem cũng không có thay đổi được cái gì. Nhưng bây giờ ngồi chờ chết thôi không làm gì thì cũng xem tên Trần Vân Thanh kia chết như thế nào, có người xuống âm minh giới trước mình cũng không phải tệ. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài suy diễn của hắn, người bị giết, đáng ra là người chắc chắn phải chết không phải là Trần Vân Thanh, mà là Tô Hòa. Hắn nhớ lại khi đôi bên chỉ còn cách nhau vài mét, Trần Vân Thanh không biết dùng cách gì, chỉ trong tích tắc tiến đến lại gần Tô Hòa, một kiếm đâm xuyên cổ họng của Ilya, làm cho tên này chết không thể nào chết hơn được nữa, có thể nói là chết không kịp nhắm mắt. Trần Vân Thanh che giấu thực lực của chính mình. Tô Trục Lưu trong lòng chắc chắn một câu như vậy. Dù Tô Hòa có sơ ý như thế nào, ông ta cũng là một vị yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng cảm ứng đều vượt qua quá xa so với lại yêu sĩ lục trọng trở xuống, Trần Vân Thanh không thể nào lấy tu vi yêu sĩ nhị trọng đi giết chết được ông ta được, chỉ nội một chiêu xuyên qua chân khí bảo hộ cùng tinh thần lực cảm ứng của Tô Hòa, cũng đủ biết Trần Vân Thanh lợi hại như thế nào. Chưa nói đến cái loại thân pháp quá mức ma mị của Trần Vân Thanh. Theo hắn suy đoán, thực lực của Trần Vân Thanh bây giờ chí ít cũng có yêu sĩ lục trọng hậu kỳ tu vi, yêu kỹ thì còn cường đại hơn, e là đã không còn sợ bất kỳ một tên yêu sĩ thất trọng nào nữa rồi. Sở dĩ mà hắn cùng Tô Hòa nhìn thấy Trần Vân Thanh tu vi chỉ có yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, đó là do tên này dùng liếm tức công pháp đem tu vi của mình che đậy lại mà thôi. Tô Hòa, tên thật sự là Mang Hòa, là mang gia phái đến cao cấp nhất nội gian đi vào Tô gia, nhiệm vụ chính là thu thập tin tức, chiếm đoạt tài nguyên, làm cho Tô gia hỗn loạn. Trần Vân Thanh đem Tô Hòa giết đi, chiếm đoạt lấy túi không gian của y đưa hết tài nguyên qua bên mình, tình cờ hắn nhìn thấy bên trong chỗ sâu nhất túi không gian có một quyển sổ. Quyển sổ này nhìn qua rất là quen thuộc, Trần Vân Thanh hắn không dưới 5 lần gặp được quyển sổ như thế này, đó là khi hắn đem Trần Nhật giết đi, cũng như mang ra phái đến Trần gia làm nội gian giết hết, từ bên trong túi không gian của những người như thế đều có một quyển sổ chứng minh thân phận như thế này. Mang ra này không biết còn cất giấu bao nhiêu nội gian trong các thế lực khác nữa đây. Trần Vân Thanh nhíu mày. Trước đây hắn chỉ nghĩ mang ra là đem hết toàn bộ nội gián lực lượng của mình phái đến Trần gia nằm vùng, sau khi bị Trần Vân Thanh hắn phá hoại, lần lượt mang Huyền Phong rời đi, mang cán đám người bị giết, tưởng bọn chúng đã không còn nhanh nữa. Nhưng giờ nhìn lại quyển sổ này, hắn xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy, mang ra lực lượng cũng còn rất dày, đặc biệt là thực lực mà bọn chúng phái vào nằm vùng bên trong các gia tộc, số lượng chỉ sợ còn nhiều hơn cao thủ mà mang ra bề ngoài đang có. Nếu kêu gọi hết bọn người này trở lại, thực lực của mang ra chắc còn cao hơn Trần gia nhiều, đây mới là thế lực số 1 của Trấn Nam Thành hiện tại. Trần gia chắc cũng không có phải là đối thủ, mang ra ẩn giấu thâm sâu như vậy, tham vọng của bọn chúng theo hắn xem ra không chỉ ngừng lại tại Trấn Nam Thành nơi đây thôi đâu. Không có liên quan đến Trần Vân Thanh ta. Trần Vân Thanh nghĩ, mang ra cường đại cũng được, bọn chúng muốn thống nhất Trấn Nam Thành này cũng không có sao, mấy chuyện này không có liên quan gì đến hắn, từ trước đến nay hắn chưa từng cho mình là thành viên dòng chính của Trần gia. Hắn chỉ mượn Trần gia làm chỗ dừng chân một chút, sau đó liền rời đi, nói nữa qua chuyện của Ngô Tiểu Diễm, hắn càng đối với lại Trần gia thêm ác cảm, bọn chúng sinh tồn hay bị diệt không liên quan đến hắn. Mà Trần Vân Thanh muốn lo cũng không được, hơn tháng nữa hắn đã rời khỏi Trấn Nam Thành này đi lên Mân Việt quận tu luyện rồi, mức đó quan tâm của hắn đối với Mân Việt quận vượt qua tất cả những chuyện khác, trong thời gian này, chỉ cần mang ra không có đi tìm hắn phiền toái, hắn cũng không có hơi sức đâu đi đối phó với lại thế lực này. Mày tự lo cho mình tốt đi. Trước khi đi, Trần Vân Thanh quay lại nhìn Tô Trục Lưu một cái. ý định của Trần Vân Thanh hắn là cũng nên đưa Tô Trục Lưu lên đường cùng Tô Hòa luôn một thể. Nhưng sau khi hắn đọc xong quyển sổ của Tô Hòa thì hắn đã thay đổi suy nghĩ, không muốn ra tay nữa. Tô gia vừa mới bị Trần gia cùng Mang gia liên kết lại diệt tộc ngay đêm hôm nay, trên dưới Tô gia mấy ngàn người trong vòng một đêm bị giết sạch sẽ, còn lại mấy con cá nhỏ lọt lưới như Tô Trục Lưu này cũng là đang bị những thế lực khác âm thầm đuổi giết gắt gao, giống như chó nhà có tang một dạng. Bây giờ Tô Trục Lưu cái mạng của mình còn lo không xong, ngay cả chuyện rời khỏi nơi đây trấn Nam Thành cũng là rất khó. Nghĩ lại trước đây Tô Trục Lưu cũng giúp đỡ hắn ý chuyện, bây giờ lại rơi xuống hoàn cảnh này, hắn cũng không cần cùng y tính toán nữa, Trần Vân Thanh hắn luôn là người có lòng chắc cần mà. Vân Thanh sư minh. Vân Thanh sư minh. Anh khoan đi đã. Nha. Thế nào? Cậu muốn giết người diệt khẩu hay sao? Vân Thanh sư minh. Anh nói đùa rồi. Tô Trục Lưu miệng cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc. Trần Vân Thanh bây giờ thực lực, ngay cả yêu sĩ thất trọng mà tên này cũng có thể giết, lấy hắn chút này bản lĩnh, Trần Vân Thanh không giết hắn đã là kiếp trước ông bà hắn tích cóp được quá nhiều phúc đức để lại rồi. Đâu dám có cái ý nghĩ giết Trần Vân Thanh để che đậy tin tức chứ. Nói thật khi Trần Vân Thanh lấy quyển sổ trong túi không gian của Tô Hòa ra xem, biết được thân phận chân chính của Yiye, cũng như biết được Tô gia hiện nay đã bị mang Trần hai nhà diệt đi. Tô Trục Lưu trong lòng là rất lo lắng, hắn sợ Trần Vân Thanh sẽ giết đi hắn, đem cái đầu của hắn về Trần gia lấy thưởng, nên biết hắn bây giờ là dòng chính duy nhất của Tô gia, là tộc trưởng hiện tại của Tô gia, đem hắn giao ra sẽ được lợi ích không hề nhỏ đâu à nha, may mắn quá hay, Trần Vân Thanh không có đi làm như vậy. Ta không có ý định xen vào chuyện của Tô gia các người cùng mang Trần hai nhà. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều tốn thời gian, Trần Vân Thanh cũng biết được mục đích mà Tô Trục Lưu muốn ngăn cản hắn chỉ là vì muốn hắn ra tay giúp đỡ tên này rời đi trấn Nam Thành mà thôi. Nhưng chuyện này là không thể xảy ra, liên quan đến những thủ án của những cái gia tộc lớn này, tham gia vào sẽ không thể rút chân ra, không chừng hắn cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như Tô Trục Lưu bây giờ mở dạng, loại chuyện hại mình lợi người như thế này, Trần Vân Thanh hắn khi nào muốn đi làm. Hắn không đem tên Tô Trục Lưu này giải quyết ngay lập tức, đó đã là nhân nghĩa lắm luôn rồi á Vân Thanh sư mình. Anh xem qua quyển sách này đi. Tô Trục Lưu giống như là đã biết Trần Vân Thanh sẽ trả lời như thế này, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tam Dương Quyết. Đem quyển sách này nhìn lại kỹ một chút, Trần Vân Thanh hơi có chút bất ngờ lên tiếng. Tam Dương Quyết quyển yêu quyết này bây giờ đã quá nổi danh, đây là bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết mà La Lâm Thương hội đem ra đấu giá lần này mà, hắn nghe nói sau khi mình cùng Trần Tú rời khỏi đấu giá hội trường, mấy thế lực lớn bên trong ra tay tranh giành bộ yêu quyết này vô cùng kịch liệt, sau cùng Tô gia đã lấy ra cái giá 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, thành công mua được nó. Cũng vì Tô gia có trong tay Tam Dương Quyết, thế cho nên ngay đêm hôm nay mới bị hai gia tộc là Mang gia cùng Trần gia liên kết lại hủy diệt. Nói quyển Tam Dương Quyết này là yêu quyết chân thế, không nói nó là thai quyết đi thì đúng hơn, vì nó mà đã có gần cả 10.000 người phải chết rồi, con số chắc không dừng lại ở đây, nó sẽ còn tăng cao nữa. La Lâm Thương hội lần này bán ra Tam Dương Quyết, không phải là để tạo phúc cho những thế lực lớn trong trấn Nam Thành, mà là muốn đẩy nhanh bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau thì đúng hơn. Chương 345, Bảo tàng Tô gia. Chương 345, Bảo tàng Tô gia. Vân Thanh sư minh. Đây là bộ Tam Dương Quyết hoàn chỉnh. Tô Trục Lưu gật đầu hồi đáp với lại Trần Vân Thanh, khi nói đến hai chữ chính bản, Tô Trục Lưu nhấn mạnh một chút. Chính bản. Trần Vân Thanh lật quyển yêu quyết này ra xem một chút, hắn hơi có chút im lặng. Cái gì gọi là chính bản? Nó phải là bản gốc, không sao chép ra nhiều bản giống ý chang như vậy, đó mới được gọi là chính bản. Còn nhìn lại quyển Tam Dương Quyết trong tay của hắn, giấy sách đều là giấy rất mới, dùng vài đồng có thể mua được một đống giấy như thế này, chữ viết bên trong cũng rất là mới, nét mực còn chưa có khô, đôi chỗ còn bị lem, rõ ràng đây là một quyển sách vừa được người ta viết chữ lên không lâu. Như vậy mà tên Tô Trục Lưu này lại gọi nó là chính bản, bộ tên này cho là hắn rất ngu, dễ bị lừa gạt đến như vậy hay là sao? Vân Thanh sư minh, xin lỗi anh, do tôi giải thích không được rõ. Tô Trục Lưu ôm quyền xin lỗi Trần Vân Thanh một cái, sau đó hắn là nói tiếp, chính bản mà tôi vừa nói, không phải là quyển yêu quyết này là bản gốc, mà nội dung bên trong nó là chính gốc. Nội dung chính gốc, đó là sao chép nguyên nội dung từ bản chính ra, không có thêm bất kỳ chi tiết nào. Tộc trưởng trước khi đi đã nói cho hắn biết, ngay khi mua Tam Dương Quyết về, ông ấy đã tự tay chép ra một bản sao. Chính là quyển sách mà Trần Vân Thanh đang cầm nơi tay, còn về quyển chính, ông ấy cũng lo xa có ngày Tam Dương Quyết này sẽ bị người khác cướp đi, vì vậy đã tại bên trong Tam Dương Quyết vẽ thêm một số dấu chữ, làm cho kinh văn bên trong không hề giống với lại trước đây, như người nào theo đó tu luyện, đến tầng thứ 2 đột phá đến yêu sĩ cửu trọng thì không có sao, nhưng một khi tu luyện đến tầng thứ 3, đột phá lên yêu sư chi cảnh, chân khí trong người sẽ hỗn loạn, tự hành di chuyển, người đó sẽ bị tẩu hòa nhập ma, nhẹ thì sẽ mất hết công lực, trở thành một tên phế nhân, còn nặng mà nói lập tức sẽ toi mạng. Đây là thủ đoạn cuối cùng mà Tô gia bọn họ để lại dành tặng cho đám người diệt đi Tô gia của bọn họ. Vốn dĩ đây là bí mật của Tô gia, Tô Trục Lưu hắn cũng không muốn nói ra, càng là không muốn giao ra bản chính thức của Tam Dương Quyết này cho Trần Vân Thanh biết đâu. Nhưng hoàn cảnh hiện nay của hắn đã không cho phép hắn giữ kín bí mật này nữa. Xung quanh hắn đây nơi nào cũng có xài lang hổ báo nhìn chằm chằm, chỉ cần đi sai nửa bước, hắn là sẽ chết không có chỗ chôn thân. Trần Vân Thanh bây giờ là vị cứu tinh duy nhất có thể giúp đỡ cho hắn hiện tại, hắn không thể không nói cho Trần Vân Thanh biết. Nói ra chuyện này cho Trần Vân Thanh, Tô Trục Lưu thực tế cũng là đang đánh bạc. Hắn là đặt cửa tin vào Trần Vân Thanh sẽ không có đem chuyện này nói ra cho bất kỳ người nào biết, còn có thể giúp đỡ hắn rời đi nơi này. Còn như hắn đặt sai cửa, tên Trần Vân Thanh này tham lam, đem hân diệt đi, độc chiếm Tam Dương Quyết, hắn cũng không còn gì có thể nói, chỉ có thể trách hắn mắt mù, cũng là trách hắn không có bản lĩnh rời khỏi trấn Nam Thành nơi đây. Quyền yêu quyết này cậu giữ lấy đi. Yên tâm, ta sẽ không có đem bí mật của Tô gia các người nói cho người khác biết. Vân Thanh sư minh, anh tôi. Nhận lại Tam Dương Quyết từ trong tay của Trần Vân Thanh, trong lúc nhất thời vì quá bất ngờ, Tô Trục Lưu cũng không biết phải làm sao. Kịch bản muốn không phải như vậy, Trần Vân Thanh sau khi nhận Tam Dương Quyết đáng lẽ sẽ xem nó như chí bảo đến đối đãi mới đúng, vì quyển yêu quyết này sẽ đưa Trần Vân Thanh đến yêu sư chi cảnh con đường mà. Nhưng Trần Vân Thanh chỉ lật có trang đầu ra xem, còn lại không thèm nhìn tiếp đã trả cho lại cho hắn, nhìn cái cách Trần Vân Thanh ném Tam Dương Quyết qua cho hắn, hắn có cảm giác như Trần Vân Thanh quăng không phải là bảo vật, mà là một đống rác rưởi mở dạng, điều này đối với hắn thật sự rất là khó để chấp nhận. Càng khó chấp nhận hơn, khi Trần Vân Thanh chỉ nói không đem bí mật chuyển ra bên ngoài, chứ cũng không có nói sẽ giúp đỡ hắn rời khỏi trấn Nam Thành nơi đây. Không có sự giúp đỡ của Trần Vân Thanh, hắn phải làm sao để rời khỏi trấn Nam Thành nơi này đây? Tô Trục Lưu, ta đối với quyển Tam Dương Quyết đó không có hứng thú. Hay nói thẳng ra là một quyển Tam Dương Quyết còn không có xứng đáng với cái giá mà Trần Vân Thanh hắn bỏ ra để giúp đỡ Tô Trục Lưu rời khỏi nơi này. Yêu quyết tu luyện hiện nay hắn đã có tạo hóa dung thiên quyết, công pháp này hắn không biết cấp bậc là gì, nhưng mà hắn có cảm giác chỉ dựa vào nó thôi, giúp đỡ cho hắn tu luyện đến yêu vương cảnh giới là không có vấn đề, ngay cả yêu hoàng cảnh giới, hắn cũng có nắm chắc. Như vậy thì hắn còn cần Tam Dương Quyết rác rưởi này để mà làm gì? Nếu mà Tô Trục Lưu trong tay có Tam gia yêu kỹ, như vậy hắn còn có hứng thú ra tay giúp đỡ cho y một lần, nhưng là yêu quyết thì thôi miễn đi, không có hứng thú. Vân Thanh sư minh, trong tay ta còn có bảo tàng của Tô gia, giá trị không thua kém gì 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Nơi đâu? Đưa ra đây cho ta. Trần Vân Thanh đã quyết tâm không xen vào chuyện của Tô Trục Lưu nữa, dù tên này có đưa ra điều kiện gì cũng là như vậy, hắn đã quyết định bước đi không quay lại, nhưng khi nghe nói đến bảo tàng của Tô gia, đặc biệt là bên trong đó có giá trị tài sản lên đến 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, thái độ liền quay phát 180 độ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô Trục Lưu, ánh mắt phát sáng, hai chữ tham tài viết rõ ràng trên gương mặt mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được. Vân Thanh sư minh, mời anh xem qua tấm bản đồ này. Tô Trục Lưu không dám chần chừ dù chỉ một giây, rất nhanh hắn từ bên trong túi không gian đem ra một cái bản đồ được viết lên tấm da thú, đưa cho Trần Vân Thanh xem qua. Bảo tàng này vốn là của tổ tiên Tô gia bọn họ, người đầu tiên lập ra Tô gia, Tô Thánh Văn để lại. Năm xưa khi tu vi của tổ tiên hắn đột phá yêu sư, lập ra Tô gia, truyền lại chức tộc trưởng cho con cháu sau, ông ấy đã rời khỏi trấn Nam Thành, đi đến Mân Việt quận thành tìm kiếm tiếp tục có duyên đột phá. Trước khi đi, ông ấy đã để lại tấm bản đồ này, nói cho Tô gia con cháu, bên trong đó có một số lượng tài nguyên rất lớn, lên đến 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, căn dặn sau này Tô gia nếu không gặp phải tai họa sắp diệt vong, thì cũng đừng có nên đi đến nơi đó. 500 năm qua, Tô gia bọn họ tuân thủ rất là tốt mệnh lệnh của tổ tiên, dù đến hoàn cảnh nặng nghèo, nhưng còn có thể chống được, cũng không có đến trấn Nam Đại Sơn lấy kho báu. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác, Tô gia chỉ còn duy nhất hắn còn sống, cũng đã đi đến bước đường sắp bị diệt tộc chân chính, cũng là nên đi tìm lại nó rồi. Tô Trục Lưu, bây giờ ta cho cậu hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ta sẽ đem cậu hóa trang thành một người khác, không có bất kỳ người nào có thể nhận ra được, sau đó tự cậu đi ra bên ngoài. Thứ hai, theo sự sắp xếp của ta, cậu sẽ đi theo một đám người rời khỏi trấn Nam Thành, nhưng phải đợi một hai ngày thời gian. Nhận tiền của người, giúp người tiêu thay, đây là phương châm làm việc từ trước đến bây giờ của Trần Vân Thanh hắn. Bây giờ hắn cũng có thể làm trực tiếp một chút, đem Tô Trục Lưu giết đi, chiếm hết tất cả tài nguyên của tên này, như vậy không cần phải mệt mỏi nghĩ cách đưa tên này rời khỏi trấn Nam Thành làm cái gì cho mệt đầu. Nhưng đáng tiếc Trần Vân Thanh hắn không phải là một người thất tín bội nghĩa, đã hứa giúp đối phương rời khỏi, hắn sẽ giúp đỡ hết mình, nếu không hắn cùng mấy tên ma đạo cặn bã không khác gì mấy. Không, mấy tên bên trong ma đạo làm việc tuy độc ác, nhưng nhiều người trong bọn chúng cũng là có giữ chữ tín, đều theo quy tắc của tu luyện giới này đến làm việc, Trần Vân Thanh hắn nếu vì lợi quên lời hứa, không phải là nói ngay cả đám cặn bã kia hắn cũng không bằng. Vân Thanh sư minh, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của anh. Tô Trục Lưu ngẫm nghĩ một chút, liền là chọn phương án thứ hai. Cách thứ nhất nhìn như là rất hợp lý, nhưng cũng có nhiều sơ hở, một khi có người quen nhận ra được hay một khi ra cổng thành, người của phủ thành chủ đột xuất hỏi thân phận thẻ bài, hắn nhiều khả năng sẽ bị lộ tẩy. Ở lại nơi đây thêm một hai ngày, tuy cũng là trùng điệp nguy hiểm, chỉ cần đám người Trần gia cùng mang ra phát hiện một cái thôi, hắn ngay lập tức sẽ phải chết. Nhưng nếu đã tin tưởng Trần Vân Thanh, như vậy thì nên tin tưởng vào ý đến cùng, tên này đã hứa sẽ giúp đỡ hắn rời đi, chắc chắn sẽ có cách, hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Đúng vậy, toàn bộ hy vọng của hắn đặt cả vào Trần Vân Thanh, rất mong Trần Vân Thanh không có làm cho hắn thất vọng. Cậu đi đến trấn thủy các đưa tờ giấy này cho Trần Tú. Sau đó nghe theo sự sắp xếp của Trần Tú là được rồi. Chương 346, đi vào trấn Nam Đại Sơn. Chương 346, đi vào trấn Nam Đại Sơn. Trần Vân Thanh sau khi đem Tô Trục Lưu hóa trang thành một người con gái có nhan sắc không tệ sau, liền đưa cho Tô Trục Lưu một tờ giấy, chỉ cần xem qua được tờ giấy này, Trần Tú sẽ biết sắp xếp cho Tô Trục Lưu như thế nào. Nói thật, Tô Trục Lưu này lựa chọn cũng làm cho hắn có chút bội phục, nếu mà tên này lựa chọn phương án thứ nhất, hắn sẽ đung thuật dịch dung cải biến Tô Trục Lưu thành nữ nhân như bây giờ, làm giả cho tên này thêm một tấm thân phận lệnh bài, sau đó đuổi y đi, xem như đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Theo cách này, nếu không có họa từ trên trời rơi xuống, Tô Trục Lưu có được trên 70% cơ hội ra khỏi trấn Nam Thành. Nhưng ra khỏi trấn Nam Thành rồi thì Tô Trục Lưu có thể làm được cái gì? Với chút tu vi của mình, y có thể ở bên ngoài lăn lộn tốt hay không, còn chưa nói trên vai gánh nặng phục hưng gia tộc, đi không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Cũng chỉ có thể dựa vào hắn sắp xếp, để tên này lên được Mân Việt của thành, nơi đó là thiên đường của yêu sĩ cường giả, với trí thông minh của Tô Trục Lưu, sẽ biết mình cần phải làm gì trên đó để tồn tại cùng tu luyện mà, khi đó phải hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của Tô Trục Lưu rồi, Trần Vân Thanh hắn cũng đã hoàn thành lời hứa của mình. Tô Trục Lưu, ở bảo tàng bên đó không có bẫy dập nào đó chứ? Đi được vài bước, Trần Vân Thanh bỗng nhiên dừng lại một chút, cất tiếng hỏi. Thường những nơi để bảo tàng hay cất chứa kho báu đều sẽ có cơ quan trốn giấu, phòng ngừa người ngoài đến lấy đi bảo vật mà mình cất chứa. Kinh nghiệm kiếp trước thám hiểm những kho báu nói cho Trần Vân Thanh biết, tất cả những nơi có dấu kho báu do người xưa để lại cho người đời sau, dù ít dù nhiều đều có một số ít cả bẫy. Đây là thế giới tu luyện, điều kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, hắn cũng nên tìm hiểu kỹ càng trước rồi mới đi vào sao? Không bị người khác gâm lúc nào cũng không hay biết thì thảm quá rồi. Vân Thanh sư minh, tổ tiên của Tô gia để lại bảo tàng có nói nơi đó không có cơ quan bẫy dập gì cả, chỉ cần người của Tô gia đi theo chỉ dẫn của bản đồ, lập tức liền có thể lấy được kho báu. Tô Trục Lưu dừng lại một chút, bình tĩnh trả lời Trần Vân Thanh, nhưng nếu để ý kỹ, đôi mắt của hắn hơi co lại một chút, không có tinh ý sẽ không thể nào nhận ra được. Lúc này Tô Trục Lưu cùng Trần Vân Thanh là đứng ở hai cái vị trí đối lưng về nhau, Trần Vân Thanh càng là không thể nào nhận ra sự khác thường này. Được rồi, cậu rời khỏi nơi đây đi. Trần Vân Thanh dĩ nhiên không có nhìn thấy vấn đề trong mắt của Tô Trục Lưu, nghĩ đến tên này vừa rồi cũng rất thành thật, cũng không giữ lại ý nữa làm cái gì. Vâng, Vân Thanh sư minh. Tô Trục Lưu chỉ chờ có lời nói này của Trần Vân Thanh, liền là nhanh chóng rời đi. Hơi gấp một chút thành ra người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy khác lạ, Tô Trục Lưu bây giờ đang đi mà không khác gì chạy cả, ai nhìn vào cũng sẽ có nghi ngờ, còn gái thường là đi nhẹ nhàng từ tốn, không có ai lại chạy như bay giống Tô Trục Lưu hiện giờ. Có chút vấn đề. Tuy nhiên ta cũng không tin mình không có vượt qua được. Nhìn theo hướng đi của Tô Trục Lưu, Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Dù không nhìn tận mắt những biến ảo trên gương mặt của Tô Trục Lưu vừa rồi, nhưng lấy kinh nghiệm của mình Trần Vân Thanh biết Tô Trục Lưu cũng không có nói thật, nơi chứa bảo tàng của Tô gia bên trấn Nam Đại Sơn kia có rất là nhiều vấn đề. Trần Vân Thanh hắn cũng không có sợ, có bấy dập thì người làm ra nó cũng chỉ là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, lấy du vi cùng thủ đoạn của Trần Vân Thanh hắn, không tin là không thể nào làm gì được một tên yêu sĩ đã chết cách đây mấy trăm năm. Trên cũng không vì chuyện này mà đi nuốt lời với lại Tô Trục Lưu, tên này đã đưa cho hắn bảo tàng chỉ dẫn tưởng tận như vậy, nếu còn không thể lấy được nó, cũng chỉ nên trách hắn bất tài vô dụng mà thôi. Một ngày sau, trấn Nam Đại Sơn, cách thác nước cao tiên 100 km tại một cái thung lũng vô danh. Ken, Ken, Lao Tam, chú không định ra tay thật sao? Trần Hàn Sương chỉ tay vào một đám người đang đánh nhau sống chết bên kia, bị cười lên tiếng hỏi Trần Vân Thanh. Từ trấn Nam Thành đi đến nơi đây hai người bọn họ mất hết một ngày đường, mắt thấy còn vài phút thời gian nữa là có thể đến được thác nước cao tiên để lấy khí nguyên quả, lại gặp phải hai nhóm người đang đánh nhau. Không khó để nhận ra thân phận của hai bên, một bên là Trần gia đệ tử gồm 10 người do nội viện đệ tử Trần Anh Vũ cầm đầu, bên còn lại là nhóm người của trấn Nam Đạo, có khoảng 12 người, tên dẫn đầu kia hắn không thể không biết, đây là Trần Anh Kiệt. Không, bây giờ phải gọi tên kia là Mang Anh Kiệt mới đúng, nghe đâu ba cha con của Mang Huyền Phong đã gia nhập vào trấn Nam Đạo, địa vị bây giờ cũng không phải thấp, con của y là Mang Anh Kiệt lần này dẫn đội đi cướp bóc cũng không có chuyện gì quá ngạc nhiên. Quay lại trận chiến này, tu vi của Trần Anh Vũ cùng Mang Anh Kiệt là tương đương, đều là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cả. Không phải nói chứ hoàng giai thất phẩm yêu hồn của Mang Anh Kiệt cũng không phải thổi, tốc độ tu luyện đúng là nhanh, mới mấy tháng trước đây chỉ có yêu sĩ nhị trọng, bây giờ đã đạt đến yêu sĩ tam trọng hậu kỳ rồi, tốc độ cũng thật là nhanh. Hai nhóm người thực lực tương đương, nhưng bên phía của Mang Anh Kiệt có nhiều hơn Trần Anh Vũ hai tên yêu sĩ nhị trọng, chính hai tên này là nhân tố chính, giúp cho bên phía đám người Trấn Nam Đạo chiếm thượng phong, cộng thêm với việc nơi đây là sân nhà của Trấn Nam Đạo, Trần Anh Vũ muốn không bại trận thì cũng khó. Lão nhị, nếu mà anh có lòng nghĩa hiệp, có thể ra tay cứu giúp Trần Anh Vũ. Ý gì cũng là Trần gia nội viện đệ tử nha. Trần Vân Thanh cũng không có chịu thua kém gì, cười nhạt lên tiếng nói. Trần Anh Vũ, yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân đã bước vào hàng yêu sĩ tứ trọng, con người này tên tuổi hắn là nghe như sấm bên tai, nhưng đó là khi hắn ở ngoại viện. Kể ra Trần Vân Thanh hắn cùng với lại Trần Anh Vũ này cũng có một chút ân đoán, mấy tháng trước khi còn ở ngoại viện, chính hắn đã đem em trai của Trần Anh Vũ là Trần An đánh cho một trận tơi bời hoa lá, còn đem trên người tên kia tất cả tài nguyên lột sạch sẽ, trong đó có một viên nhất giai thượng phẩm rượu hoàn đan, nhờ viên đan dược trị thương này, cho nên thương thế của hắn là khôi phục rất là nhanh, tại Đại Mộc Lâm khu làm nên tên tuổi không nhỏ. Cũng không thể không kể công viên diệu hoàn đan của Trần An tên đó. Ha ha ha, Lao Tam, tôi chỉ nói đùa thôi, chuyện này không có liên quan gì đến chủ nhà ta, tham gia vào làm gì? Trần Hàn Sương lên tiếng cười dài một tràng để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Tân niên hội võ còn tháng rưỡi nữa là sẽ diễn ra, cạnh tranh cho 20 suất đi Mân Việt học viện tu luyện sẽ vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người đều là đối thủ của mình, nhất là những tên có thực lực đứng đầu như là Trần Anh Vũ, càng là phải cẩn trọng ứng phó. Nếu mà nữa đường Trần Anh Vũ gặp chuyện gì không may như vậy thì không có gì tốt bằng. Không chỉ là hắn, nhiều tên nội viện đệ tử khác cũng vui mừng khi nghe thấy cái tin tức này, trong hoàn cảnh như bây giờ, có mà mất chi hắn mới lại đi ra bên ngoài trợ giúp cho Trần Anh Vũ, không nhân cơ hội Trần Anh Vũ rơi xuống hạ phong như bây giờ cho y một đao, đó đã là vì Trần Hàn Sương hắn nghĩ đến tình cảm đồng môn lắm rồi, muốn hắn ra tay cứu giúp, vậy thì không có cửa đâu nha. Sở dĩ mà hắn khuyên Trần Vân Thanh ra bên ngoài trợ giúp, thật ra đây cũng chẳng có ý tốt gì, hắn muốn nhìn Trần Vân Thanh ra tay đánh nhau với lại người khác, từ đó đứng một bên quan sát điểm mạnh cùng điểm yếu của Trần Vân Thanh, từ đó lên kế hoạch ứng phó. Không có sai. Hắn đây là muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh, qua trận chiến của hắn cùng Trần Vân Thanh tại nội viện nửa tháng trước, thực lực của Trần Vân Thanh làm cho hắn rung động thật sâu, hắn cũng đã liệt Trần Vân Thanh vào hàng đối thủ tiềm tàng trong cuộc chiến giành vé đi Mân Việt học viện với mình. Lỡ như ở Tân Niên hội võ hai người bọn họ gặp nhau, như vậy hắn cũng có thể nắm chắc được nhiều phần thắng hơn, nhưng không nghĩ đến Trần Vân Thanh là đã nhìn ra chút mưu kế của mình, chuyện này thôi thì từ từ tính lại sau vậy. Lao Tam, chú làm gì vậy? Trần Hàn Sương đưa mắt nhìn qua, thấy bên cạnh hắn Trần Vân Thanh đã rời đi từ bao giờ, hơi ngạc nhiên một chút. Hắn nhìn lại phía trước mặt mình chỉ thấy một cái tàn ảnh sẽ qua, Trần Vân Thanh là đã chạy đến phía trước gia nhập vào chiến trường, chuyện này làm cho Trần Hàn Sương bất ngờ không nhỏ, không phải Trần Vân Thanh đã nói không có tham gia vào lần này hai bên chiến đấu hay là sao, bây giờ còn chạy ra để mặt làm cái gì? Cũng tốt, để xem thực lực của cậu hiện tại như thế nào. Có ý muốn chạy đi ngăn cản Trần Vân Thanh, nhưng mà Trần Hàn Sương ngẫm nghĩ một chút, thôi không ra tay ngăn cản nữa. Chương 347, tốc độ giết người chương 347, tốc độ giết người không phải từ lâu hắn là đã muốn biết thực lực của Trần Vân Thanh mạnh yếu ra làm sao hay sao. Bây giờ Trần Vân Thanh đã xuất thủ, như vậy hắn chỉ cần đứng bên ngoài quan sát là được rồi, cơ hội này rất tốt, không phải khi nào cũng có thể có được, mình không thể nào bỏ qua, nếu như không sẽ bị trời phạt ta nha. Giao ảnh xuất động. Giết. A a a. Bên này chiến đấu, vì có sự can thiệp của Trần Vân Thanh, chiến cuộc đột nhiên thay đổi 180 độ, đang chiếm lấy thượng phong bây giờ đám người Trấn Nam Đạo đã rơi xuống hạ phong. Trần Vân Thanh dùng tu vi yêu sĩ tam trọng sơ kỳ cảnh giới, kiếm pháp là giao ảnh kiếm pháp, một bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới viên mãn, chân còn dùng nhất đóa tam ảnh cảnh giới đại thành, hai môn yêu kỹ kết hợp, cùng với lại thực lực hiện có, Trần Vân Thanh đã thừa sức khiêu chiến một tên yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ mà không bại rồi. Đi cùng đám người chỉ có tu vi yêu sĩ tam trọng giao chiến, đây có thể được xem như là dùng dao mổ trâu đi cắt cổ gà, tài lớn mà làm chuyện nhỏ. Chỉ trong vòng chưa đến một phút, kể từ khi Trần Vân Thanh ra tay, đám người Trấn Nam Đạo đã chết hết 8 người, hắn mỗi một lần ra tay, ý như rằng sẽ có từ 2 đến 3 người trở lên phải thiệt mạng, chỉ ra tay 2 lần, đã giết đi gần hết người của Trấn Nam Đạo mất rồi, hiệu suất giết người quả thật rất là khủng bố, ngay cả cắt rau hay thái dưa cũng không có nhanh như vậy. Tiến bộ khủng khiếp như vậy. Bên ngoài kia xem Trần Vân Thanh ra tay, càng xem Trần Hàn Sương càng cảm thấy lạnh lẽo. Cách đây có chưa đến 1 tháng thời gian, Trần Vân Thanh khi đó vẫn chỉ là một tên yêu sĩ nhị trọng cảnh giới, Trần Hàn Sương hắn tự tin mình có thể dễ dàng đem Trần Vân Thanh khống chế được, nhưng hiện tại những gì Trần Vân Thanh thể hiện, hắn là không còn tự tin đó nữa rồi. Phúc. Vân Thanh sư minh, anh khoan ra tay cái đã. Cha của tôi đang ở khu vực gần đây, nếu anh giết tôi, cha tôi sẽ không có bỏ qua cho anh. Dùng toàn bộ chân khí trong người để nằm lăn xuống phía dưới đất tránh đi một chiêu tuyệt sát của Trần Vân Thanh, mang anh Kiệt cũng không có lo lắng đến máu bên cánh tay phải mình quần quần tuôn ra do bị Trần Vân Thanh quật mất, thậm chí ngay cả dùng thuốc cầm máu hắn cũng không có thèm dùng, nhanh chóng hét lên cảnh báo. Trần Vân Thanh! Trần Vân Thanh! Không thể nào nghĩ ra được, một tên mà hắn gặp mấy tháng trước đây tại Trần Gia Thương Hội, một tên mà hắn cho là yêu hồn thấp kém cả đời này cũng chưa chắc có thể đột phá yêu sĩ, bây giờ cảnh giới không chỉ cao hơn hắn, mà chiến lực còn bỏ qua hắn mấy con phố. Ngay cả chị của hắn là Mang Tiên Phượng hiện tại cũng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh tên này đâu, thật sự Trần Vân Thanh nhận dấu quá mức thâm sâu một chút. Xoẹt. Phập. Mày. Mang Anh Kiệt trợn mắt, đến khi chết, hắn vẫn không tin Trần Vân Thanh sẽ ra tay với hắn, hắn đã đem cha mình ra, nói ông ta đang ở gần đây, vì sao Trần Vân Thanh vẫn cứ giết hắn cho bằng được kia chứ? Đáng tiếc hiện tại không có ai giải thích cho hắn hiểu được. Tao bình sinh rất ghét ai uy hiếp tao. Nhất là người uy hiếp tao lại là người của Trấn Nam Đạo. Trần Vân Thanh thu kiếm lại trong bao, lên tiếng giải thích một câu. Nhưng bây giờ lời giải thích của hắn cũng chỉ có mấy người của Trần Anh Vũ nghe, Mang Anh Kiệt là không có cơ hội được hiểu. Đa tạ Vân Thanh sư huynh ra tay cứu rút. Còn sót lại được 3 cái mạng quèn, Trần Anh Vũ liếc nhìn qua 2 thằng em của mình một cái, sau đó cả 3 ôm quyền túi đầu cảm ơn Trần Vân Thanh cứu rút. Không có Trần Vân Thanh, Trần Anh Vũ hắn cùng 2 người còn lại đã chết trong tay của đám người Mang Anh Kiệt mất rồi, không có cái từ ngữ nào có thể diễn tả được hết lời biết ơn của hắn đối với lại Trần Vân Thanh. Trần Anh Vũ, chắc cậu cũng nhận ra tôi rồi có đúng không? Trần Anh Vũ này lời nói cảm ơn, nhưng thân hình hơi run nhẹ nhẹ, ánh mắt có chút trốn tránh. Những chi tiết này không thể nào qua mắt được Trần Vân Thanh hắn đây. Vân Thanh sư minh, tôi đương nhiên là có nghe qua rồi, cái thằng em Trần An của hắn mỗi khi hắn ra bên ngoài rèn luyện trở về, lúc nào không chạy đến bên cạnh hắn nói về Trần Vân Thanh, nhưng đó là những lời nói xấu. Trần An trong lòng vẫn còn cay cú chuyện Trần Vân Thanh đánh mình một trận, còn đem hết tài nguyên của mình cướp đi sạch sẽ, ngay cả ngọc bội gia truyền Trần Vân Thanh cũng không có bỏ qua. Thế cho nên, nó mới cầu xin hắn ra tay, nhất định phải đem Trần Vân Thanh đánh bại, trả đạm một trận, đem tất cả mọi tài nguyên của Trần Vân Thanh cướp sạch, như vậy nó mới vừa lòng. Vì không chịu được phiền phức, thế cho nên Trần Anh Vũ hắn đã hứa với Trần An, nhất định sẽ đem Trần Vân Thanh đánh bại, thậm chí giết đi cho đáng cái tội tên này dám đem ngọc bội gia truyền của bọn họ cướp đi. Nhưng hiện tại nhìn thực lực của Trần Vân Thanh, những lời như vậy hắn làm sao dám nói? Người ta chỉ mất chưa đầy một phút đã giải quyết 12 tên yêu sĩ cường giả, trong đó có vài người thực lực không kém hắn quá nhiều, loại thực lực này đã không thua kém gì một tên yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ rồi, cùng một người như vậy đánh nhau, đây không phải là đánh nhau, mà là đi tìm đường chết. Ta tôi không có quan tâm đến những chuyện trước đây. Tôi chỉ hỏi cậu, lời nói vừa rồi của Mang Anh Kiệt là hoàn toàn đúng chứ? Trần Vân Thanh xua tay, ý bảo Trần Anh Vũ không cần giải thích chuyện cũ để mà làm cái gì. Thực lực hiện nay của Trần Vân Thanh hắn cao hơn đối phương không biết bao nhiêu lần, muốn ra tay lấy mạng của đối phương, đó là chuyện còn dễ dàng hơn lấy đồ trong túi nữa, nên những ân oán trước đây với anh em Trần Anh Vũ, hắn không có quan tâm nữa. Nói nữa đây cũng chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè, nếu mà lúc trước Trần Anh Vũ vì chuyện này mà tìm hắn phiền thoái, có thể hắn sẽ cân nhắc có nên giải quyết đối phương hay không, bây giờ thì không cần thiết cho lắm. Đây có thể được xem là khi đã có thực lực cao, tâm cảnh cũng xảy ra biến hóa chính là như vậy. Lời nói của Mang Anh Kiệt. Trần Anh Vũ hơi có chút ngẩn người. Trần Anh Vũ hắn cũng mang Anh Kiệt chiến đấu cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, hai người bọn họ nói khá nhiều chuyện, khiêu khích nhau đủ kiểu. Bây giờ Trần Vân Thanh hỏi như vậy, hắn biết phải trả lời ra làm sao đây. Trần Anh Vũ hắn cũng không phải là con sâu trong bụng của Trần Vân Thanh, làm sao biết được y muốn biết mang Anh Kiệt nói chuyện gì với hắn, không lẽ bên nguyên câu chuyện từ khi gặp mang Anh Kiệt đến khi mang Anh Kiệt bị Trần Vân Thanh giết ra nói. Cái thằng khốn kiếp này muốn giết ta. Trần Anh Vũ trong lòng chợt chuyển lạnh. Ngay khi hắn trả lời không hiểu Trần Vân Thanh muốn hỏi gì sau, không khí xung quanh hắn chợt giảm dần, ngước mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy trong mắt Trần Vân Thanh có sát ý hiện lên, tên này rõ ràng là muốn giết người, mà người y muốn giết ngoài bọn họ đây thì còn có thể là ai được kia chứ? Vân Thanh sư minh, tôi nhớ ra rồi. Mang Anh Kiệt nói là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Chứng cứ đây, xin mời anh nhìn qua. Giây phút sinh tử kéo đến, lúc này Trần Anh Vũ cực kỳ sợ hãi, nhưng đồng thời hắn cũng cố gắng hết sức để tìm ra tin tức mà Trần Vân Thanh muốn biết, lời nói mà Trần Vân Thanh muốn nghe. Hắn nghĩ ra được, vừa rồi khi mình bị Mang Anh Kiệt ép đến không còn thở nổi, Mang Anh Kiệt có nói cho hắn biết, muốn sống thì phải nhanh đưa tấm bản đồ ghi chép lại động phủ của yêu sư cường giả độc thủ kiếm khách, hắn đang định đưa ra để bảo toàn mạng sống thì đúng lúc Trần Vân Thanh xuất hiện đem người của Mang Anh Kiệt giết sạch. Nếu mà hắn tính toán không có sai, Trần Vân Thanh muốn ám chỉ chính là tấm bản đồ này, cũng là xóa rất lớn khả năng, Trần Vân Thanh ra tay giết đi Mang Anh Kiệt đám người cứu hắn, cũng là vì tấm bản đồ này, nếu không có nó, chỉ sợ Trần Vân Thanh sẽ chẳng có quan tâm đến sự sống chết của hắn đâu. Đúng vậy, cậu làm không có sai. Trần Vân Thanh vui mừng nhận lấy tấm bản đồ từ trong tay của Trần Anh Vũ, gương mặt rất là hài lòng, sắc ý vừa hiện lên cũng là đã biến mất đi đâu không thấy, bây giờ Trần Vân Thanh có thể nói là muốn bao nhiêu hòa ái sẽ có bấy nhiêu là hòa ai, cả người như là tắm gió xuân mở dạng. Không có sai, sở dĩ hắn xuất hiện ở nơi đây, ra tay đem Mang Anh Kiệt giết đi để cứu Trần Anh Vũ, tất cả cũng chỉ là vì hắn nghe Mang Anh Kiệt nhắc đến cái tên độc thủ kiếm khách. Người này Trần Vân Thanh hắn nghe danh như sấm bên tai, ông ta chỉ có một tay, lại có thể tu luyện đến yêu sư hậu kỳ cảnh giới, một chân đã bước vào yêu tông, nhưng vì tuổi tác có chút cao, khi đột phá yêu tông đã thất bại. Mặc dù như thế, độc thủ kiếm khách cũng là một cường giả xuất sắc nhất của Mân Việt quận mấy chục năm trở lại đây, từng tại Trường Sa sơn mạch, đem một tên yêu tông sơ kỳ của Chân Lạc Vương quốc chém dưới kiếm, danh chấn Lạc Việt Vương quốc lẫn các quốc gia xung quanh. Chương 348, Động Lòng Tham chương 348, Động Lòng Tham truyền thừa mà ông ta để lại, cũng có rất nhiều người muốn có, nhưng chưa có ai tìm được vị trí chính xác nơi ông ta chết, lần này để cho Trần Vân Thanh hắn gặp được, xem như là may mắn cho Trần Vân Thanh hắn, có thể nói là cơ duyên của hắn thì đúng hơn. Chuyện về tôi xuất hiện ở nơi đây. Nhìn qua bản đồ không giả sau, Trần Vân Thanh đem nó thu lại, đưa ánh mắt về phía ba người Trần Anh Vũ, ý vị thâm trường lên tiếng nói. Vân Thanh sư minh, ba người chúng tôi không biết gì hết, Mang Anh Kiệt mấy người cũng là do chúng tôi giết. Nghe tiếng đàn liền biết ca khúc mà nghệ nhân muốn hát là gì. Trần Vân Thanh ý bảo hôm nay chuyện không thể nào tiết lộ ra bên ngoài, ngay cả chuyện trong tay Trần Vân Thanh có được bản đồ chỉ dẫn đến nơi ở của độc thủ kiếm khách cũng là như vậy, rất đơn giản như vậy mà hắn còn không hiểu, như vậy cũng không cần ra ngoài lăn lộn nữa, về nhà lấy vợ sinh con dưỡng già đi là vừa rồi. Người thông minh luôn sống rất thọ. Trần Vân Thanh khá hài lòng với câu trả lời của Trần Anh Vũ, nhẹ vô vai của y một cái, cũng là không có nói gì thêm, một đường đi thẳng. Anh Vũ sư minh, cơ hội của chúng ta đã đến. Chờ cho Trần Vân Thanh đi một khoảng cách khá xa rồi, Trần Phùng nhìn xung quanh đây toàn cảnh, đặc biệt là Mang Anh Kiệt thi thể, ánh mắt lộ rõ tham lam. Trần Vân Thanh trước khi rời đi, không biết vì nguyên nhân gì mà không có đem tất cả túi không gian của những người chết ở đây lấy đi, ngay cả túi không gian của Mang Anh Kiệt, tên đó cũng không cần. Nhưng hắn đây cũng không có đi nhắc nhở. Ngu gì nhắc nhở, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, ai lại điên nói đi ra, để mình một chút xíu chỗ tốt cũng không có. Hắn tính lại xem, không có tính tài nguyên bên trong mười mấy túi không gian ở đây, chỉ riêng bản thân nó, bán đi lấy tiền, ba người bọn họ mỗi người cũng có thể kiếm được vài chục trăm hạ phẩm linh thạch vào túi, đây là tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống đó nha, mình phải lấy, không lấy sẽ bị trời phạt. Anh Vũ sư minh, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, đem chiến trường nơi đây thu dọn rồi rời khỏi thôi. Trần Hán ánh mắt cũng là khá tham lam, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu của Mang Anh Kiệt. Trần gia hiện tại nơi nhiệm vụ đường có treo nhiệm vụ giết đi ba cha con Mang Huyền Phong nhận thưởng. Bất kỳ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đem đầu của ba cha con Mang Huyền Phong trở về, đều được nhận thưởng cực lớn. Phần thưởng rất là phong phú, nội cái đầu của Mang Anh Kiệt tôi cũng được gia tộc treo thưởng 3000 viên hạ phẩm linh thạch, bây giờ bọn họ không mất một giọt mồ hôi, chỉ cần đem cái đầu của Mang Anh Kiệt về, sẽ có 3000 viên hạ phẩm linh thạch vào túi, nghĩ đến có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, Trần Hán hắn dù đang nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Được, chúng ta thu dọn chiến trường, nhanh chóng rời đi thôi. Trần Anh Vũ trầm tư nãy giờ, là đang nghĩ vì sao Trần Vân Thanh không có đem tất cả tài nguyên nơi này thu dọn đi, phải biết chỉ cần mỗi cái đầu của Mang Anh Kiệt cũng có thể để cho Trần Vân Thanh có được 3000 viên hạ phẩm linh thạch rồi, không tính những thứ khác. Hắn có phần không có tin Trần Vân Thanh sẽ bỏ qua nhiều tài nguyên như vậy, nên nhớ hắn từng nghe nói Trần Vân Thanh gia cảnh cũng không có khá giả gì cả. Suy nghĩ một hồi, hắn cũng nghĩ không ra, có khả năng bây giờ Trần Vân Thanh đã giàu có, không quan tâm đến một chút tài nguyên này nữa, cũng có thể là vì Trần Vân Thanh lấy được bản đồ động phủ của độc hành kiếm khách từ trong tay hắn, vì vui mừng quá độ, nên không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, giống như hai đứa tiểu đệ hắn nói đây, đối với lại mình đều là chuyện tốt, không thể nào bỏ qua đi được. Sát khí, nguy hiểm, xoẹt xoẹt, xoẹt, á á á, thác nước cao thiên, ào ào ở bảo. Độ cao hơn 3000 mét dòng nước rơi xuống, nó là tạo ra một loại âm thanh hùng vang dội mà không có một âm thanh nào có thể so sánh được. Đây là thác nước Cao Thiên, một tòa thiên nhiên thác nước có 102 ở trấn Nam Đại Sơn, hay rộng ra là cả Mân Việt quận cũng không thể nào tìm được nơi nào có thác nước hùng vĩ như vậy. Khí nguyên quả thật sự là ở giữa thác nước này sao? Trần Vân Thanh nhìn chằm chằm vào thác nước từ trên xuống dưới, đối với thác nước này, hắn cũng không có xa lạ gì, cách đây vài tháng trước, hắn là tự tay giết tên đạo tặc của trấn Nam Đạo ngay tại đây, cũng là cùng Trần Tiên Phượng chiến đấu một hồi rất gay cấn, cuối cùng lấy hắn thua cuộc phải dùng Hắc Yên Vũ mới có thể từ trong tay của Mang Tiên Phượng rời đi. Mấy tháng qua đi, trở lại thác nước Cao Thiên này, Trần Vân Thanh tâm cảnh cũng như thực lực đã hoàn toàn khác, hiện tại hắn đã không còn đặt Mang Tiên Phượng trong mắt nữa rồi, thời gian mới qua được bao lâu á lão nhị? Anh nói không sai. Khí nguyên quả là đang nằm ở giữa thác nước, bên trong đó có một cái động phủ, thủy ngưu thú cũng ở bên trong. Trần Hàn Sương khá là khách sáo mỉm cười lên tiếng trả lời, để ý kỹ mà nói Trần Hàn Sương bây giờ xưng hô với lại Trần Vân Thanh có biến đổi rất lớn, hắn tự đưa Trần Vân Thanh lên một bậc, lại đem mình đạp xuống một bậc, rất là tự nhiên như không có việc gì. Giờ đây Trần Hàn Sương cũng không có dám lên mặt với Trần Vân Thanh giống như thời gian vừa qua nữa rồi. Biến đổi cách xưng hô của Trần Hàn Sương bắt đầu từ khi Trần Vân Thanh ra tay đem Mang Anh Kiệt mười mấy người giết đi, tu vi của Trần Vân Thanh không thua hắn, y là đem một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp tu luyện đến viên mãn, thêm một môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp cũng đạt đến đại thành. Tổng hợp chiến lực đã không thua yêu sĩ tứ trọng trung kỳ rồi. Loại thực lực như thế này, bên trong Trần phủ nội viện bây giờ, ngoài Trần Tuyết Tùng ra, không còn người nào có thể đánh thắng được Trần Vân Thanh nữa. Trong đó bao gồm cả hắn luôn. Đã Trần Vân Thanh có thực lực như vậy, dựa theo quy củ của Trần gia Trấn Tứ Kiệt bọn họ định ra, Trần Vân Thanh đã leo lên vị trí thứ hai, chỉ sau có mỗi Trần Tuyết Tùng mà thôi, Trần Hàn Sương cũng không thể không chịu phục. Với tốc độ tu luyện như bây giờ của Trần Vân Thanh, không bao lâu nữa tên này sẽ cho Trần Tuyết Tùng hít khói, ngày Trần Vân Thanh trở lại làm anh cả của bọn họ cũng không còn xa nữa đâu. Không ai có thể ngờ, một tên ốm yếu dây chết qua ngày ở ngoại viện như Trần Vân Thanh này cũng có ngày cá chép hóa rồng, biết sớm như vậy, hắn nên đến tạo quan hệ với lại đối phương sớm hơn, cũng không thể để cho tên mập mạp Trần Kim Tiền kia chiếm hết tiện nghi. Được rồi, chú cũng đừng đưa bộ mặt này ra với tôi, có chuyện gì muốn hỏi thì nhanh hỏi đi. Trần Vân Thanh đối với chuyện Trần Hàn Sương đổi cách xưng hô với mình không có bao nhiêu là ngạc nhiên, hắn từng làm đại ca của đám người này trong một thời gian rất là dài ở Trần gia trấn, bây giờ chẳng qua là tìm lại vị thế của hắn trước mấy tên anh em này mà thôi. Từ khi mà hắn quyết định biểu hiện ra thực lực của mình diệt đi Mang Anh Kiệt cho Trần Hàn Sương trông thấy, hắn cũng đã đoán biết sẽ có kết quả này. Chính ra thứ mà hắn muốn làm là lão đại kia, nhưng tạm thời hắn không thể nào làm được, không phải là vì hắn thua kém thực lực cho Trần Tuyết Tùng như trong lòng của Trần Hàn Sương đang nghĩ bây giờ, người mà Trần Vân Thanh hơn thua kém là Trần Kim Tiền, cao thủ mạnh nhất trong số anh em, cũng là người thần bí nhất trong mắt của hắn tính đến thời điểm bây giờ. Lão nhị, anh vì sao không có đem tài nguyên của mấy thằng đó lấy hết? Vấn đề này Trần Hàn Sương trong lòng nghi hoặc từ lâu, bây giờ có cơ hội, hắn liền đem ra hỏi ngay lập tức. Hắn hiểu đôi chút về con người của Trần Vân Thanh trước đây, tên này ngoài mặt tỏ ra thanh cao, nhưng bên trong là một tên vô sĩ cùng tham lam, cái đầu của Mang Anh Kiệt cùng tất cả túi không gian nơi đó cộng lại cũng phải tầm 4000 viên hạ phẩm linh thạch. Đây là số tiền quá lớn, hắn sẽ không có cho rằng Trần Vân Thanh vì đạt được độc thủ kiếm bản đồ liền bỏ qua không lấy tài nguyên, lý do đó cũng chỉ có con nít lên 3 mới đi tin tưởng mà thôi, còn hắn đây tuyệt đối là không có tin. Nói thật đối với lại số tài nguyên đó, Trần Hàn Sương hắn nhìn thấy mà cũng thèm nhỏ nước miếng, khi Trần Vân Thanh rời đi, hắn rất muốn lao lên đem cả ba người Trần Anh Vũ đánh bại, đem tất cả tài nguyên cướp lấy. Nhưng vì hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh hôm nay làm việc rất khác so với lại ngày thường, hắn là sợ có hỉ biến cố phát sinh, nên dù có mớn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng từ bỏ, chạy đi theo Trần Vân Thanh bên này. Chú có nghe câu nói trước khi chết của Mang Anh Kiệt hay không? Trần Vân Thanh không có trực tiếp trả lời Trần Hàn Sương, mà là lên tiếng hỏi lại. Trước khi chết? Thú thật khi ấy Trần Hàn Sương cũng có nghe nhưng không có chú ý lắm, vì mọi sự chú ý của hắn khi ấy đã tập trung cả vào người của Trần Vân Thanh, hắn là bị thực lực của Trần Vân Thanh làm cho kinh sợ, nên đối với kẻ chắc chắn phải chết như Mang Anh Kiệt, hắn có phần ít quan tâm. Chương 349 Khái đao đạo phỉ chương 349, khái đao đạo phỉ cha của hắn. Không lẽ, Trần Hàn Sương cuối cùng cũng nhớ ra được câu cuối mà Mang Anh Kiệt nói là cái gì? Tên đó là uy hiếp Trần Vân Thanh, nói cha của mình đang ở khu vực gần đây, nếu giết hắn, Mang Huyền Phong sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh. Khi nghe được những lời nói như vậy, Trần Hàn Sương trong lòng cũng chỉ cười nhạt, không có tin tưởng cho lắm, hắn không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy, cả hai cha con đều hoạt động một cái khu vực. Hắn chỉ cho đó là lời đe dọa xuông của Mang Anh Kiệt, lấy cha của mình ra để uy hiếp Trần Vân Thanh. Bao nhiêu tên nhị thế tổ khi bị dồn vào đường cùng, không phải cũng là bê hậu trưởng của mình ra để uy hiếp đối phương hay là sao? Không có chuyện gì lạ lẫm cho lắm, thú thật hắn không quan tâm chi tiết này. Bây giờ Trần Vân Thanh đem chuyện này nhắc lại, không lẽ những lời Mang Anh Kiệt nói lúc đó là sự thật, Mang Huyền Phong thật sự là đang ở gần đó. Nghĩ đến khả năng này, Trần Hàn Sương trên trán không khỏi mướt mồ hôi lạnh. Không phải không lẽ, mà vốn chính xác là như thế. Trần Vân Thanh lên tiếng đính chính trả lời. Lúc đó khi hắn nhìn vào đôi mắt của Mang Anh Kiệt, hắn không có thấy chút sợ hãi hay lo lắng cái gì, rõ ràng trong lòng của Mang Anh Kiệt rất là tự tin, kinh nghiệm nói cho hắn biết, những người tự tin như thế này, chắc chắn là có rất lớn lực lượng có thể dựa vào. Lực lượng mà Mang Anh Kiệt đang có, chỉ có cha của hắn là Mang Huyền Phong, không thể nào lầm lẫn đi đâu được. Mang Huyền Phong hiện tại là yêu sĩ cựu trọng cường giả, gặp phải người như thế này, hắn cũng chỉ bó tay chịu chết mà thôi. Như vậy anh để lại tài nguyên là, nếu mà Mang Anh Kiệt không có hù dọa xuông, như vậy chuyện Trần Vân Thanh bỏ lại tài nguyên không lấy bất kỳ thứ gì, ngay cả đầu của Mang Anh Kiệt cũng không, chuyện này liền trở nên quá dễ để suy đoán. nếu như Trần Anh Vũ không có tham lam những tài nguyên đó, bọn nó vẫn còn cơ hội. Trần Vân Thanh không có phủ nhận suy đoán trong lòng của Trần Hàn Sương. Ý nghĩ ban đầu của hắn chính là muốn đổ hết tội danh giết mang anh Kiệt cho mấy người Trần Anh Vũ mà, một khi Mang Huyền Phong chạy đến phát hiện ra, tên đó trong tâm trạng mất con, lại nhìn thấy người chặt đầu của con mình đi nhận thưởng nữa. Trong hoàn cảnh đó, Mang Huyền Phong chắc chắn sẽ không điều tra cái gì cũng không cho mấy người Trần Anh Vũ có bất kỳ cơ hội nào giải thích, ý nhận định chắc chắn Trần Anh Vũ mấy người chính là hung thủ, mà một khi đã bị Mang Huyền Phong cho là hung thủ giết con mình, kết cục của mấy người Trần Anh Vũ không cần nói cũng biết. Đối mặt với yêu sĩ cựu trọng cường giả, ngay cả Trần Vân Thanh hắn bây giờ sử dụng ra hết thực lực cũng không phải là đối thủ, mấy con tôm nhỏ như Trần Anh Vũ có thể làm được cái gì đây? Ân, mấy người Trần Anh Vũ nếu tỉnh táo, không tham cái lợi trước mắt, nhanh chóng chạy đi, may ra vẫn còn hy vọng sống, còn như tham lam, do dự không rời đi, quá hơn là đem đầu Mang Anh Kiệt hái xuống, vậy thì chỉ nên trách bọn chúng quá tham lam rồi. Lựa chọn như thế nào, đều là do bọn họ cả, Trần Vân Thanh hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Thật là đáng sợ. Nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Trần Vân Thanh bây trừ, không hiểu sao Trần Hàn Sương trong lòng cảm thấy ra cái là ớn lạnh. Bên ngoài thì tên khốn Trần Vân Thanh này nói nếu Trần Anh Vũ không tham lam sẽ không có gặp nạn, nhưng trong hoàn cảnh đó, ai có thể không tham lam? Con mèo đói bụng nào nhìn thấy miếng thịt mỡ to lớn ngay trước mắt mình lại có thể từ chối được. Ngay cả Trần Hàn Sương hắn cũng khó kiềm chế được nếu như không hiểu được con người thật của Trần Vân Thanh huống chi là những người khác. Ngay từ ban đầu, Trần Vân Thanh rõ ràng là cố ý muốn giết Mang Anh Kiệt, sau đó giá họa lên cho mấy người Trần Anh Vũ. Nếu như Trần Vân Thanh trong lòng có một chút xíu ý nghĩ không đổ tội cho Trần Anh Vũ, tên này chỉ cần nói là Mang Huyền Phong sắp đến, sau đem hết tài nguyên lấy đi, không ai chịu thiệt cả. Nhưng Trần Vân Thanh không muốn, một hai phải tìm con ma thế tội cho mình mới yên lòng, tính toán âm hiểm không có bỏ sót chi tiết nào, lòng dạ lạo độc ác vô biên, đây là cái tên thiếu niên ngây thơ hồn nhiên 3 năm trước tại Trần gia trấn đây sao? Chuyển biến quá lớn, nói thật hắn cũng không thể nào nhận ra nữa. Xem ra sau này mỗi khi cũng Trần Vân Thanh đối mặt, mình phải cẩn thận từng ly từng tí mới được, nếu như không, mình bị tên âm hiểm này bán đi cũng không biết đường, còn phải giúp đỡ y kiếm tiền nữa là đằng khác. Lão nhị, tôi, Trần Hàn Sương ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Chú xem đi. Trần Vân Thanh hiểu rõ Trần Hàn Sương ngập ngừng là muốn nói đến chuyện gì, đây là tấm bản đồ đi đến nơi ở của độc thủ kiếm khách. Nếu ai ở trong hoàn cảnh của Trần Hàn Sương bây giờ, cũng sẽ có ý định muốn biết độc thủ kiếm khách nơi chết để lại động phủ rồi đến tìm kiếm cơ duyên. Bốn chữ độc thủ kiếm khách danh tiếng vẫn còn quá lớn, dù ông ấy đã mất cách đây gần cả mấy chục năm rồi, nhất là những người yêu sĩ như bọn họ, thậm chí là yêu sư cũng muốn có được, Trần Hàn Sương cũng không phải là ngoại lệ. Trần Vân Thanh hắn cũng không có giấu Trần Hàn Sương tấm bản đồ này làm của riêng, ý dù có tư tâm, nhưng cũng đã chỉ dẫn mình đến nơi có khí nguyên quả ở đây, có qua có lại, Trần Vân Thanh hắn cũng không muốn mang ân tình của ai. Khái khái Đao Đại Sơn. Khi nhìn rõ tấm bản đồ chỉ dẫn đến địa điểm đặt động phủ của độc thủ kiếm khách sau, Trần Hàn Sương ánh mắt trợn thật to, lắp bắp nói ra ba chữ, đây là tên một địa danh. Không có sai. Độc thủ kiếm khách động phủ chính xác là ở Khái Đao Đại Sơn. Trần Vân Thanh ánh mắt cũng rất là ngưng trọng gật đầu. Khái Đao Đại Sơn là một cụm dãy núi rộng lớn gấp mấy lần Trấn Nam Đại Sơn nơi đây. Nó chắn ngang con đường đi đến Mân Việt quận thành của ba tòa thành trì, trong ba tòa thành trì này trùng hợp có Trấn Nam thành, nói dễ hiểu chút là muốn từ Trấn Nam thành đi đến Mân Việt quận thành, Khái Đao Đại Sơn là địa điểm không thể không đi qua. Nếu mà Khái Đao Đại Sơn bình thường như bao dãy núi khác thì cũng không nói làm gì, chỉ là nó không hề đơn giản. Nơi đó là nơi đặt hang ổ của một đám đạo phỉ khét tiếng nhất nhì bên ngoài Mân Việt quận thành, Khái Đao đạo phỉ. Nói về băng nhóm đạo phỉ này, người Trấn Nam thành khi nhắc đến trong lòng liền đã run sợ, thực lực của bọn chúng quá chi là mạnh mẽ, bên trong nghe nói có yêu sư hậu kỳ cường giả trấn thủ. Chuyện là nay cả đệ nhất gia tộc bên trên Mân Việt quận thành này là Cổ gia hay Nô gia, cũng phải kiên kỵ bọn chúng mấy phần. Mấy trăm năm qua, vì Khái Đao đạo phỉ trấn thủ nơi đó, làm cho việc đi đến Mân Việt quận thành của rất nhiều tu luyện giả bị ách tắc, bọn người này hành sự rất bất bình thường, có đôi khi đưa lộ phí cho bọn chúng cũng sẽ giết người, thành ra nếu không có thực lực đủ mạnh, hay ở phía sau có hậu trường vững chắc, cũng đừng nên có ý nghĩ một mình đi đến Mân Việt quận thành. Lão nhị, trả lại bản đồ cho anh. Trần Hàn Sương nụ cười có chút hơi khó coi, đem tấm bản đồ có chỉ dẫn đường đến động phủ của độc thủ kiếm khách trả lại cho Trần Vân Thanh. Khái Đao đạo phỉ hắn đương nhiên là có nghe nói, hắn còn biết tường tận hơn Trần Vân Thanh nước kia. Nơi đây của mình có Trấn Nam đạo phỉ, nhưng nếu đem Trấn Nam đạo phỉ so với lại Khái Đao đạo phỉ, vậy thì quá khập khiễng, hai bên thực lực chênh lệch quá xa, trước mặt Khái Đao đạo phỉ, Trấn Nam đạo không khác gì một đứa bé mới tập đi. Trong khi đó, động phủ của độc thủ kiếm khách lại nằm bên trong Khái Đao đại sơn, hang ổ của Khái Đao đạo phỉ. Không có chuyện mình đi tìm động phủ của độc thủ kiếm khách mà đám đạo phỉ kia không có biết, mà một khi bị chúng nó phát hiện, kết cục của mình như thế nào, ai cũng có thể nghĩ ra được. Nên thôi, đồ vật của độc thủ kiếm khách tuy tốt, nhưng chúng không có duyên với hắn, nên đi tìm những vị tiền bối khác để lại truyền thừa thì hay hơn. Tôi cũng không miễn cưỡng chú. Thu lại tấm bản đồ từ trong tay của Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh cũng không có khuyên ý cùng đi với mình đến tận sâu bên trong Khái Đao Đại Sơn tìm kiếm truyền thừa của độc thủ kiếm khách. Như thế đối với lại Trần Hàn Sương quá mức nguy hiểm, mà chuyện nguy hiểm như vậy, tôi để một mình hắn hành động sẽ tiện lợi hơn, một người dù sao cũng ít có khả năng bị phát hiện hơn hai người. Hơn nữa hắn rất là tự tin về kinh nghiệm cũng như thân pháp của mình, nếu không gặp yêu sư cường giả, chắc là sẽ không có vấn đề gì cả đâu. Trần Vân Thanh hắn chính là quyết tâm muốn lấy cho bằng được truyền thừa này. À phải rồi, trên ngực của chú đeo là loại bảo vật gì vậy? Không bàn đến chuyện độc thủ kiếm khách nữa, Trần Vân Thanh chuyển qua chủ đề, chính là viên đá hình giọt nước mà Trần Hàn Sương đang đeo trên cổ. Nhìn qua viên đá này có vẻ bình thường, không khác gì mấy loại đá mà hắn gặp phải bên đường. Nhưng không hiểu thế nào, Trần Vân Thanh hắn cảm giác được viên đá này không hề bình thường. Cảm giác của hắn là đến từ Dung Thiên Thần Ngọc thông báo,